Chương 2541, thế hạ đỡ thị phồn càng cao ngã càng đau. Chương 2541, thế hạ đỡ thị phồn càng cao ngã càng đau. Mái của tòa tháp vĩ đại bằng thẳng, với một lan can thấp chạy quanh chu vi của nó. Những viên đá chân và ướt, phủ đầy nước, bầu trời phía trên tối sầm vì mây bão, và cơn mưa xối xả chút xuống mọi thứ với cơn thịnh nộ nguyên thủy. Gió ở đây cũng mạnh, hú lên khi chúng cố gắng đẩy bất cứ kẻ ngu ngốc nào dám leo lên tháp xuống, và một cú ngã chết người. Thực sự có vẻ như thiên đường đã vỡ tung, giải phóng một trận lụt tận thế. Chiếc xe bay, một chiếc trực thăng đứng giữa mái nhà, và Mạ Độc đang đứng trước nó. Xuân Nhi không chắc một chiếc trực thăng trông như thế nào, thực sự, nhưng cậu khá chắc chắn rằng nó không được cho là đang bốc cháy, nghiêng về một bên và phun ra những cột khói đen hôi thối. Hả? Ngay khi Xuân Nhi nhảy qua vài bậc thang cuối cùng của cầu thang dài, cảm thấy cơ bắp chân mình bỗng rát, có một tia sáng chói lòa. Một giây sau, một tia sét chói lòa đánh vào cỗ máy đang cháy, khiến một đàn tia lửa bay ra từ phía. Mạ Độc loạn choạng lùi lại, dùng tay che mặt. Xuân Nhi cứng người trong một phần giây. Cha, 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 cậu nhớ lại những tia sét trước đó đã đánh xuống đâu đó phía trên họ trong trận chiến giành sân trong. Hồi đó, cậu không lãng phí thời gian suy nghĩ xem chúng đã đánh vào đâu, nhưng thực sự, điều đó có lý. Đây là điểm cao nhất của lâu đài, và không có gì xung quanh họ ngoài khoảng không rộng lớn của hồ nước. Tự nhiên, sét sẽ bị thu hút bởi một cỗ máy khổng lồ làm bằng kim loại đứng trên một điểm cao. Có vẻ như bất cứ ai mà họ thờ mọ dẹt khác, đã trả tiền để thiết kế bãi đáp trực thăng này đều rất tệ trong công việc của họ. Tuy nhiên, Sunny sẽ không phàn nàn, đã đến lúc cậu gặp một chút may mắn rồi. Bây giờ, ít nhất, kẻ thù sẽ không trốn thoát vào giây phút cuối cùng. Nâng khẩu súng lục của mình lên, Sunny nhắm nó vào chủ tịch tập đoàn Bà Lộ. Đứng im. Mạ Độc quay lại, đâm cậu bằng một ánh mắt giận dữ. Lũ sâu bọ các ngươi tức giận, phẫn nộ, nhục nhã có rất nhiều sắc thái trong giọng nói của ông ta, nhưng hối hận không phải là một trong số đó. Ngay cả bây giờ khi ông ta không còn nơi nào để chạy, ông ta cũng không hối hận về những gì mình đã làm, ông ta chỉ hối hận vì bị bắt. Thực sự là bị xúc phạm bởi điều đó. Nghe thấy những người bạn đồng hành của mình đuổi kịp, Sunny mỉm cười đen tối và nói bằng giọng lạnh lùng, "Đều đều, ngài Mạ Độc, ngài đã bị bắt." Gió hú to hơn khi cậu nói những lời đó. À, cảm giác thật tuyệt. Sunny không phải là thám tử quỷ. Tuy nhiên, cậu đã đi một dặm trong đôi giày của vị thám tử phiên muộn, và đã trải nghiệm quyết tâm ám ảnh của ông ta để đưa kẻ hư vô ra trước công lý, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đi ngược lại tập đoàn Vạ Lộ toàn năng. Kẻ hư vô không thực sự tồn tại, nhưng các nạn nhân của hắn không vì thế mà trở nên kém thực tế. 7 người đã bị sát hại dã man, và bây giờ, người đàn ông chịu trách nhiệm cho cái chết của họ đang đứng trước mặt cậu. Ngay cả khi cả nạn nhân và kẻ giết người đều không phải là người thật, và các chi tiết của vụ án chỉ đơn giản là do cả Skéo làm địa ra, việc giải quyết nó vẫn cảm thấy thật tuyệt. Nhìn Mạ Độc, Sunny cảm thấy một cảm giác thành tựu kỳ lạ. Trong khi đó, Mạ Độc gầm gừ, "Bị bắt? Ta..." Ông ta bật cười, "Chắc chắn rồi, cứ tự nhiên. Bắt ta đi. Hãy xem có luật sư nào trong thành phố này dám truy tố ta, hoặc một thẩm phán nào dám kết tội ta." Nụ cười của Sunny càng trở nên đen tối hơn. "Ông biết không, ngài Mạ Độc không khôn ngoan lắm khi khoe khoang về điều gì đó như thế với một người đàn ông đang chĩa súng vào ông." Vào lúc đó, Effy và những người còn lại cuối cùng cũng đến. Sen xuất hiện trên mái nhà cuối cùng, trông còn hốc hác hơn cả khi cô ở trong phòng ngai vàng. Mắt Mạ Độc mở to một chút khi ông ta nhìn thấy Mạc Găng. Sau đó, ông ta cứng người và cau có khi hai phiên bản của Mọ Dẹt xuất hiện. "Cái gì đây?" Lùi lại một bước, Mạ Độc rủi mắt và nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông giống hệt nhau một lần nữa. Trong giây lát, ông ta liếc nhìn không chắc chắn về bản thân, nhưng rồi biểu cảm của ông ta trở lại bình thường. Ông ta dường như đã nghĩ ra một loại giải thích nào đó để giải quyết mâu thuẫn điên rồ của thế giới. "Một người đóng thế? Ha, ta lẽ ra phải biết." Họ thơ Mọ Dẹt khác, thở dài. Chú vẻ mặt hắn phiền muộn. Cũng như Sùn Nhì hài lòng khi cuối cùng đã bắt được thủ phạm thực sự đằng sau các vụ giết người của kẻ hư vô, họ thơ Mọ Dẹt khác, hẳn đã cảm thấy ngược lại. Cả Skéo Làn đã thay đổi bối cảnh của thành phố Mịt để phục vụ những vị khách mới của mình, nhưng bằng cách đó, sự thật quen thuộc đối với cư dân thường trú duy nhất của nó cũng đã bị thay đổi. Có lẽ họ thơ Mọ Dẹt khác, muốn nói với chú của mình rằng đó không phải lỗi của ông ta. Rốt cuộc, Mạ Độc không phải là một kẻ âm mưu giết người, chỉ vài ngày trước ông ta đã bị cả Skéo Làn biến thành kẻ chủ mưu của các vụ giết người của kẻ hư vô. Nhưng lích gì chứ? Nói điều gì đó như thế có nghĩa là thừa nhận rằng Mạ Độc không phải là người thật. Và nếu ông ta không phải là người thật, việc nói với ông ta bất cứ điều gì cũng vô ích. Họ thơ Mọ Dẹt khác, dường như bị mắc kẹt trong mâu thuẫn cay đắng này, không biết phải nói gì. Tuy nhiên, đối tác của hắn lại không có vấn đề như vậy. Khi Mạ Độc lùi lại, Mọ Dẹt bước tới và mỉm cười. À, dù đau lòng khi phải thừa nhận, nhưng ta bắt đầu thấy được sự hấp dẫn của việc sống trong ảo ảnh ngọt ngào này. Ta đã bị từ chối niềm vui được tự tay giết hình tợ gì mỡ lạ, nhưng bây giờ, tấm gương vĩ đại đang cho ta một cơ hội khác. Tất nhiên, nó không hoàn toàn là hàng thật, nhưng kẻ ăn xin không thể kén chọn. Phải không? Lưng Mạ Độc chạm vào lan can, và ông ta nhìn lại với vẻ mặt cảnh giác. Chơi hay lắm, cháu trai, chơi hay lắm. Cháu đã dồn ta vào chân tường. Ta hy vọng cháu không nghĩ rằng ta đã hết bài, tuy nhiên cảnh sát, thật sao? Cháu thực sự nghĩ rằng cháu có thể hạ gục ta chỉ với điều đó sao? Nụ cười của Mọ Dẹt chỉ hơi rộng ra. Effy nhìn chằm chằm vào lưng hắn một lúc, rồi quay sang Sùn Nhị với vẻ mặt bối rối. Được rồi, chúng ta đã bắt được ông ta. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm gì với ông ta? Làm thế nào chúng ta sẽ dụ cả Skéo Làn ra ngoài? Sùn Nhị cao mày. Đó quả thực là một câu hỏi hay. Tôi nghĩ, nhưng trước khi cậu có thể trả lời, Mọ Dẹt cuối cùng đã đến gần phản ảnh của chú mình. Không nói thêm lời nào hay thay đổi biểu cảm, hắn bình tĩnh giơ tay lên và đẩy mạ độc qua lan can. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi không ai trong số họ kịp phản ứng. Đến khi họ thơ mọ rẹt khác, giật mình và một găng vô thức bước tới, mạ độc đã biến mất khỏi tầm mắt. Một tiếng hét hoảng loạn vang lên từ bóng tối, bị át đi bởi tiếng gió hú và tiếng sấm gầm. Nửa tá giây sau, tiếng hét bị cắt đứt đột ngột ở đâu đó rất xa bên dưới. Mọ rẹt phủi tay và quay sang họ với một nụ cười dễ chịu. À, vậy là xong. Vì lý do nào đó, Sunny không thích vẻ mặt của nụ cười của hắn. Mình có bỏ lỡ điều gì không? Cậu cao có, cố gắng hiểu tại sao mình đột nhiên cảm thấy bất an. Chắc chắn, đó không phải vì cái chết của mã độc. Điều đáng ngạc nhiên duy nhất về nó là nó đến đột ngột và không báo trước. Cậu không thực sự mong đợi mã độc sống sót, ngay từ đầu. Tuy nhiên, trước khi Sunny có thể suy nghĩ xong, cậu lại bị ngắt lời. Lần này, đó là do một âm thanh ầm thấp đột nhiên tràn qua họ, làm rung chuyển chính nền móng của thế giới. Chương 2542, Phớt lờ ỉng ọa tờ dòng nước chảy. Chương 2542, Phớt lờ ỉng ọa tờ dòng nước chảy. Một tiếng gầm trầm đục từ phía xa bao trùm khắp thế giới, khiến vạn vật như ngưng động trong khoảnh khắc. Âm thanh ấy tựa như một manh thu khổng lồ nơi xa xăm đang cựa mình tỉnh giấc, dũ cho núi rừng phải dùng mình chuyển động trên đôi vai rộng lớn. Một tia chớp rạch ngang bầu trời. Tầm nhìn nhòa đi trong màn mưa, Sunny bất giác tiến về phía lan can. Những người khác cũng thế, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về cùng một hướng với vẻ mặt căng thẳng và bối rối nơi phát ra tiếng gầm. Họ đang nhìn về phía bắc. Cái gì? Giọng của Hẹp Phì chìm nghỉm trong tiếng sấm đứt hai. Sunny hít một hơi thật sâu. Bằng một cách nào đó, cậu biết chuyện gì đã xảy ra và chuyện gì sắp xảy đến. Thế giới chìm trong bóng tối, bị che khuất bởi những đám mây rồng nặng trĩu. Dù vậy, một chút ánh sáng vẫn len lỏi qua lớp rào dày ấy, bao bọc Mizzy City, thành phố ảo ảnh, trong một thứ ánh hoàng hôn mờ ảo. Mặt nước không yên của Mi giờ là kẻ, hồ gương đang cuộn sóng trước mặt họ, và bên kia hồ, khối kiến trúc đồ sộ của thành phố đang chìm dần trải dài trên bờ xa. Bên kia thành phố là những ngọn núi và con đập cổ xưa của Notre Dame, đập phía bắc. Con đập đó giờ đây đang vỡ tan, gục ngã trước sức nặng khủng khiếp của hồ nước nhân tạo ẩn sau nó. Nó đã trơ gan cùng tuế nguyệt hàng nghìn năm, chống chọi trước những đợt tấn công dữ dội của tự nhiên nhưng lại bất lực trước sự tha hóa của con người. Những lần cải tạo cầu thả do Vạ Lộ G giúp thực hiện theo lệnh của mã độc đã làm tổn hại đến sự kiên cố của nó, và những cơn mưa dai dẳng đến tàn khốc đã khiến hồ chứa khổng lồ do con đập ngăn giữ phình to một cách không kiểm soát, đẩy nó đến bờ vực sụp đổ. Và bây giờ, nó không thể chịu đựng được nữa. Mắt Sunny mở lớn khi cậu chứng kiến thảm họa diễn ra ngay trước mắt. Lúc đầu, chỉ là một vết nứt duy nhất xuất hiện trên thân đập khổng lồ. Các cửa xả lũ đã được mở để giảm áp lực, với những dòng nước sủi bọt đổ xuống từ trên cao. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ. Vết nứt xé toạc con đập từ trên xuống dưới, lan rộng trên bề mặt của nó với tốc độ của một tia chớp. Nó mảnh và gần như không đáng chú ý, gần như không thể nhìn thấy. Vậy mà, một giây sau, vết nứt nhỏ bé đó đã trở thành một lỗ hổng kinh hoàng. Mặt hồ tĩnh lặng phút chốc hóa thành một con quái vật hung tợn không thể ngăn cản, mang trong mình sức mạnh khủng khiếp đến mức hàng triệu tấn đá và bê tông bị hất văng đi như thể bắn ra từ một cỗ pháo. Toàn bộ phần giữa của con đập nổ tung, với những tảng đá khổng lồ bay vào vùng ngoại ô của thành phố bên dưới, nghiền nát các tòa nhà dân cư như thể chúng chỉ là những hộp giấy mỏng manh. Thế nhưng, thứ theo sau những mảnh vỡ hủy diệt đó còn kinh khủng hơn gấp bội. Sunny chết lặng, tâm trí bị hút chặt vào cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Toàn thân bất động. Những người bạn đồng hành của cậu cũng đứng như trời trồng, chứng kiến cảnh tượng hủy diệt hoàn toàn trong sự im lặng đến đứt hai. Dòng nước gầm rú khi thoát khỏi nhà tù giam cầm nó. Nó lao qua lỗ hổng rộng hoắt trên con đập vỡ nát như một sinh vật sống, đói khát linh hồn con người. Dòng nước khổng lồ đến mức không thể nào đo đếm được quy mô hay sức mạnh của nó. Nhìn vào nó, Sunny cảm thấy một điều mà cậu đã không cảm thấy từ rất lâu rồi. Cảm giác choáng ngợp đến kinh hoàng mà một kẻ phàm trần cảm thấy trước sức mạnh không thể lay chuyển, thứ sức mạnh làm lu mờ chính sự tồn tại của họ, sức mạnh đáng sợ của thiên nhiên hoang dã và thù địch. Dòng nước đổ ập xuống vùng ngoại ô của Mid City, thành phố ảo ảnh, và nuốt chửng chúng hoàn toàn, lan rộng ra và cuốn phăng mọi thứ trong tầm mắt. Nhà cửa, đường xá, những chiếc tờ bờ đang lao đi, những bóng người nhỏ bé của những người dân kinh hoàng tất cả đều bị cuốn đi trong chốc lát, bị nghiền nát và vỡ vụn, bị xay thành hư vô và chìm trong khoảng không sủi bọt của dòng nước hung tàn. Tất nhiên, trận lụt không dừng lại ở đó. Dòng chảy mạnh mẽ lao qua lỗ hổng trên con đập không hề suy yếu, ngược lại, khi càng có thêm nhiều phần của con đập sụp đổ, nó lại càng trở nên hung bạo hơn. Cơn sóng thần khổng lồ đã nuốt chửng vùng ngoại ô tiếp tục tiến về phía nam, tàn phá các khu vực phía bắc của Mid City, thành phố ảo ảnh. Những con sông chảy về phía Mi giờ là kẻ, hồ gương, dâng lên và tràn bờ, thoát khỏi lòng sông vốn có. Tuy nhiên, trận lụt do chúng gây ra chỉ là một điểm báo cho thảm họa sắp tới. Trên khắp thành phố, những nắp cống bằng sắt nặng bị hất tung lên không trung. Những cột nước sủi bọt cao chót vót bắn lên như những mạch nước phun. Chỉ đến lúc đó, tiếng gầm như sấm của con đập sụp đổ mới vọng đến các khu vực xa xôi của Mid City, thành phố ảo ảnh, và những người trên đường phố đứng bất động, nhìn về phía bắc với vẻ mặt bàng hoàng. Trận lụt đã nghiền nát và phá hủy hoàn toàn các phần phía bắc nhất của Mid City, thành phố ảo ảnh. Tuy nhiên, phần còn lại của nó cũng không được buông tha. Ngay cả khi sức hủy diệt của cơn sóng thần đã cạn kiệt khi nó di chuyển xa hơn khỏi con đập bị bỡ, nước vẫn tiếp tục đổ về. Tại các quận phía bắc Mi giờ là kẻ, hồ gương, nước chảy tự do trên đường phố, dâng ngày một cao hơn. Nó nuốt chửng những chiếc tờ vờ và người đi bộ, gây ra một số lượng tử vong không thể tưởng tượng nổi. Một số tòa nhà bị ngập một phần, một số thậm chí bị nhấn chìm hoàn toàn. Những công dân bị mắc kẹt bên trong cũng không thể sống sót. Đứng cạnh Sunny, Effy hét lên một tiếng kỳ lạ và bấu chặt lấy lan can, những ngón tay cô trắng bệch. Cuối cùng, trận lụt cũng đến được Mi giờ là kẻ, hồ gương. Nó đã ngăn dòng nước lại trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, mực nước trong hồ nhanh chóng dâng lên chẳng bao lâu sau, các sườn núi và bậc đá dẫn đến lâu đài biến mất dưới những con sóng dâng cao, chỉ còn lại nền móng ngay trước cổng lớn là còn ở trên mặt nước. Đến lúc đó, Mi Giờ Lạc Kệ, Hồ Gương cũng đã chạm bờ. Một làn sóng thứ hai đổ ra từ bờ hồ, hợp với trận lụt khi nó lao về phía nam. Những con đường hẹp ở đó đã dẫn nước, tiếp thêm sức mạnh cho dòng chảy. Không gì có thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của dòng nước, và tất cả những người đã nhìn về phía bắc vài phút trước đó đều chết đối với vẻ mặt kinh hoàng tột độ, không thể trốn thoát. Mọi thứ trong tầm mắt đều đã chìm trong dòng chảy mênh mông, không thể ngăn cản. Sunny đã từng thấy cảnh này trước đây, cậu đã thấy nó vô số lần. Mỗi khi đêm xuống vượt gót kèn họ, bờ biển bị lãng quên, Nasi, biển đen sẽ tràn vào cờ dìm sần Labyrinth, mê cung đỏ và hủy diệt bất cứ thứ gì và bất cứ ai không tìm được nơi trú ẩn khỏi cơn thịnh nộ của nó. Chỉ khác là, lần này, thứ bị dòng nước chảy xiết phá hủy không phải là những sinh vật ghê tởm mà là con người. Những con đường của Mid City, thành phố ảo ảnh, trở thành nấm mồ nước của họ. Một điều gì đó tương tự hẳn đã xảy ra ở tờ giờ UE bản sơn chân thực, hàng nghìn năm về trước. Chẳng bao lâu, Mi Giờ Lạc Kệ, Hồ Gương, dường như đã mở rộng ra rất nhiều, lớn lên để bao phủ toàn bộ khu vực nơi Mid City, thành phố ảo ảnh, từng tồn tại. Đâu đó, các tòa nhà chọc trời nô lên khỏi mặt nước như những ngọn tháp mồ côi, nhưng phần lớn thành phố đều ẩn mình dưới khối nước khổng lồ. Ở trung tâm của hồ nước lớn, lâu đài đứng đơn độc giữa những con sóng. Mò Rẹt khác loạng choạng lùi lại một bước. Biểu cảm của hắn lúc này khó mà diễn tả thành lời, ngay cả khi có ai đó đủ tỉnh táo để chú ý đến những chi tiết như vậy. Mọi người dường như đều sững sờ và hóa đá trước những gì họ vừa chứng kiến. Ngoại trừ Sunny. Sunny, ngược lại, lòng như lửa đốt. Mình đã bỏ lỡ. Mình đã bỏ lỡ. Chết tiệt. Sao mình lại có thể ngu ngốc đến thế? Lại có thể bị lửa thêm lần nữa? Trong khi mọi người còn đang đứng yên, cậu đột ngột quay người và giơ khẩu súng lục lên. Nhắm thẳng vào đầu Mọ Rẹt, Sunny nghiến răng và bóp cò. Chương 2543, đủ tận ruột phản bội kép chương 2543, đủ tận ruột phản bội kép không thể né đạn ít nhất là với một người bình thường. Thế nhưng, đó lại chính xác là những gì Mọ Rẹt đã làm. Một phần giây trước, hắn vẫn còn đang cùng những người khác quan sát cảnh tượng kinh hoàng của thành phố chìm trong biển nước. Nhưng khi khẩu súng lục của Sunny khai hỏa, nhắm thẳng vào đầu hắn, Mọ Rẹt đã nghiêng người sang một bên với tốc độ siêu phàm, để viên đạn bay sượt qua. Chết tiệt. Mọ Rẹt lùi lại một bước, đến gần mảnh vỡ khác của mình. Người phản ứng đầu tiên là Sen, dù cô chỉ quay lại nhìn về phía hắn. Mặc găng và hẹp phì quay lại, cảnh giác và cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mọ Rẹt khác là người cuối cùng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, lùi lại trong kinh ngạc. Mọ Rẹt vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, ngăn hắn không mất thăng bằng. Lệ các vị thần nhân tử, ngươi làm vậy là có ý gì? Nụ cười của hắn vẫn dễ chịu như mọi khi, nhưng nó không chạm đến đôi mắt kỳ lạ, tựa như gương của hắn. Sunny nghiến răng, là để làm người chậm lại. Tất nhiên, cậu biết chỉ bắn Mọ Rẹt sẽ không giết được hắn, nhưng chắc chắn nó sẽ phá hủy cơ thể hắn và buộc hắn phải tìm một cơ thể mới. Thực tế, lẽ ra mình nên nhắm vào người kia. Sunny muộn màng nhận ra sai lầm của mình, nhưng không còn thời gian để hối hận. Cuối cùng cậu cũng nhận ra nguồn gốc của cảm giác mình đang bỏ lỡ điều gì đó, thứ đã ám ảnh cậu kể từ khi ở trong phòng ngai vàng. Đáng buồn hay, đã quá muộn. Tay hắn sạch sẽ. Khi Mọ Rẹt đi xuống từ phòng trưng bày, tay hắn dính đầy máu. Nhưng bây giờ, chúng đã sạch đó là một chi tiết nhỏ sẽ không quan trọng trong hầu hết các trường hợp, nhưng lại mang một ý nghĩa đáng sợ ở đây, tại Mid City, thành phố ảo ảnh. Sunny đã hoàn toàn không nhận ra sự thật đó. Nhưng vừa rồi, khi họ đang xem thành phố chìm dần, cậu đã thấy thứ gì đó ở khóe mắt. Nó tinh tế đến mức lúc đầu cậu không để ý, nhưng tiềm thức cứ thôi thúc suy nghĩ về nó. Thứ đó là một sợi xương trắng mỏng, gần như không thể nhìn thấy trong cơn mưa lớn, nó chạy từ bên dưới lan can và từ từ tiến đến chỗ Mọ Rẹt và được hấp thụ vào cơ thể hắn. Làn xương trắng đó là tinh chất của The Hunter, kẻ khác đã đóng vai mã độc trước khi bị dính sờ hóc nổ thìm, hoàng tử hư không, giết. Cơ thể đã rơi xuống tận sân trong, vỡ tan khi va vào mái của tòa tháp chính trước. Làn xương đã mất khá thời gian để đến được điểm cao nhất của tòa tháp lớn. Đó có lẽ là lý do tại sao Mọ Rẹt đã chọn giết mã độc bằng cách đẩy ông ta xuống. Cơ thể giờ đã biến mất, giống như cơ thể của những người khác bị Sen giết biến mất không dấu vết. Đó là lý do tại sao máu đã biến mất khỏi tay Mọ Rẹt, sắc của những tên lính đánh thuê mà hắn đã giết tan thành xương, và máu của chúng cũng theo đó. Lẽ ra mình nên nhận ra sớm hơn. Sunny cay đắng tự nguyền rủa mình. Nhìn lại, mọi thứ quá hợp lý. Có quá nhiều điều kỳ lạ về vẽ lý sót ý mạ tì nội sần, cung điện tưởng tượng, vì vậy, bị choáng ngợp bởi chúng, cậu đã không nghĩ đến lý do tại sao Sen lại có thể hấp thụ tinh chất ma quái của các phản chiếu một cách chi tiết. Tuy nhiên, câu trả lời rất rõ ràng là vì cô ấy có mối liên hệ với hư không. Và ai cũng có mối liên hệ tương tự. Đó là Mọ Rẹt, Tình Sơ Hóc Nộ Thịnh, hoàng tử hư không. Và Mọ Rẹt khác, cũng như vậy. Người sau đã dành phần lớn cuộc đời mình ở Mid City, thành phố ảo ảnh, nhưng không giống như bản ngã tàn nhẫn của mình, hắn không phải là một con quỷ giết người. Không có lý do gì để hắn giết bất cứ ai, và ngay cả khi có, hắn cũng sẽ không làm điều đó, đơn giản không phù hợp với tính cách của hắn. Vì vậy, ngay cả sau khi dành nhiều thập kỷ ở Vẽ Lý Sóc Ý Mạ Ti Nội Sần, cung điện tưởng tượng, hắn chưa bao giờ hấp thụ hư không, và chưa bao giờ lấy lại được sức mạnh ở Vạ Tê Nét, thức tỉnh của mình. Nhưng Mọ Rẹt thì khác. Hắn tàn sát những tên lính đánh thuê và giết mã độc, chỉ có trời mới biết hắn đã giết bao nhiêu người nữa trước khi gặp Sunny. Điều đó có nghĩa là hắn đã lấy lại được ít nhất một phần sức mạnh của mình, và đã che giấu nó. Và điều đó không phải là điểm lành. Hoàn toàn không phải điểm lành. Mọ Rẹt cười. À, xem ra ta bị bắt quả tang rồi. Hẹp phỉ căng thẳng quan sát hắn, rồi hỏi mà không rời mắt, Sunny, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sunny ngập ngừng vài giây, sốt sáng cố gắng hiểu mỏ dẹt đang mưu tính điều gì. Hắn đã lấy lại được một phần sức mạnh khi họ chiến đấu vài ngày trước sao? Hắn đã giả vờ yếu đuối để làm Sunny mất cảnh giác sao? Mọi lời nói của mỏ dẹt có được lựa chọn cẩn thận để thao túng cậu làm theo những gì mỏ dẹt muốn cậu làm không? Hắn đang cố gắng đạt được điều gì? Giết mặc găng, hấp thụ tinh chất của cả xẻo lạn, quản thành, hay điều gì khác? Chúng ta đang bị phản bội ép, chuyện là thế. Nhìn chăm chăm vào mỏ dẹt, cậu hạ khẩu súng lục rông xuống và hỏi bằng một giọng lạnh lùng, đầy sát khí, để ta đoán toàn bộ câu chuyện về việc muốn giấu bản ngã khác của ngươi trên ỉ vỏ gì Island, đảo Nga, để bảo vệ hắn khỏi giờ giảm sợ bỏ, sinh vật ngộng, chỉ là một lời nói dối. Mỏ dẹt nhún vai với một nụ cười. Tất nhiên rồi. Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ giao cho ngươi một thứ quan trọng như vậy sao? Thành thật mà nói, ta chưa bao giờ tin rằng cả ngươi hay chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, có thể bảo vệ hắn khỏi con quỷ đó. Ngươi biết người ta nói gì không? Nếu muốn việc gì được làm tốt, hãy tự mình làm. Vì vậy, cảm ơn lòng tốt của ngươi vì lời đề nghị, nhưng ta sẽ không cần đến dịch vụ của ngươi, chúng ta sẽ đi con đường riêng của mình, hắn và ta. Sunny nhếch mép. Cái gì? Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ làm tốt hơn việc bảo vệ hắn hơn hai sổ về dịch vụ, bá chủ, sao? Nụ cười của mỏ dẹt khẽ phai đi. Thực tế là ừm. Ta tin vậy. Các ngươi có quá nhiều thứ để mất, ngươi thấy đấy cả thế giới, thực sự. Và đó chính xác là những gì giờ giảm sợ bỏ, sinh vật ngộng, sẽ sử dụng để tiêu diệt các ngươi. Nhưng ta, hắn nhếch mép cười. Ta không có gì cả. Và do đó, ta không có gì để mất. Nói rồi, hắn siết chặt cánh tay của mỏ dẹt khác. Mỏ dẹt khác liếc nhìn mặt găng, muốn nói điều gì đó. Nhưng hắn đã không bao giờ làm được. Bởi vì trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã biến mất. Biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Chương 2544, Mi giờ ạ bịt vượt thảm gương chương 2544, Mi giờ ạ bịt vượt thảm gương hắn đã đi đâu? Giọng của Hẹp Phi lạc đi giữa chừng khi cô nhận ra câu hỏi của mình thật vô nghĩa. Câu trả lời quá rõ ràng. Vào Mi giờ rộn, coi gương, cá nhân của tên khốn đó Sunny nghiến răng. Tất nhiên rồi. Cậu đã biết về Ascended Ability, khả năng thăng hoa, của mỏ dẹt từ rất lâu. Nó cho phép dình sờ hóc nội thịnh, hoàng tử hư không, thiết lập một không gian vật lý trong coi phản chiếu và lưu trữ các vật thể trong đó cũng như bộ siêu tập bệnh hoạn các vật chứa của hắn. Nhưng đó không phải là tất cả những gì hắn có thể đặt vào đồ mảnh, vùng lãnh địa, nhỏ của mình. Hắn cũng có thể kéo người khác vào mi giờ rộn, coi gương. Bản thân Sunny đã từng bị kéo vào đó một lần, ở tại Lý Tật, hoàng hôn. Cậu nhớ nó một cách sống động không gian rộng lớn và ưu ám. Bầu trời xám xịt phủ đầy mây rông, xương trắng cuộn quanh chân, và một quả cầu dạng rỡ tỏa sáng như mặt trời nhợt nhạt phía trên, những tia sáng của nó rơi xuống như những cột bạc xuyên qua màn mây. Mi giờ rộn, coi gương, của mỏ dẹt là một phản chiếu của xào oxy, biển linh hồn, của hắn ít nhất là khi hắn còn là một master. Bây giờ hắn là một sen, mi giờ rộn, coi gương, cá nhân của hắn hẳn đã phát triển thành một đô mảnh, vùng lãnh địa, nhỏ và có thể sẽ giống với của xào sở kéo ở, kẻ cấp hồn. Cậu liếc nhìn mỏ dẹt với một chút oán hận đen tối trong mắt. Mỏ dẹt cười khúc khích. Ừm, đúng vậy. Hồi đó, khi ta cần giấu hắn, tất cả những năm tháng đó, ta chỉ là một ở vạ cây nét, thất tình. Ta chưa có một sức mạnh tiện lợi như vậy nhưng bây giờ ta có. Còn nơi nào tốt hơn để giấu phần, khuyết điểm, của ta hơn chính xào oxy, biển linh hồn, của ta không? Hắn sẽ an toàn hơn ở đâu? Không nơi nào cả miễn là ta giam cầm hắn trong linh hồn ta, ta sẽ luôn có thể để mắt đến hắn. Vì vậy, ta phải lấy lại hắn từ bé lì xóp ý mà tin lệnh sần, cung điện tưởng tượng, trước khi giờ giảm sở bỏ, sinh vật mộng, làm điều đó thay ta. Hắn thở dài. Tất nhiên, nhiều trở ngại đã cản đường. Ta không ngờ mọt găng lại ở đây và đầu độc ảo ảnh của con sâu bọ thảm hại đó bằng cơn khát máu của cô ta. Ta cũng không ngờ một ảo ảnh phức tạp như vậy lại tồn tại nơi này đã khá khác biệt khi ta đến thăm lần cuối, ngươi thấy đấy. Trên hết, ta không ngờ mình lại bị tước đi aspect, khía cạnh, và bị cả xẻo lạn, quản thành, săn đuổi như một con chuột. Đó là một diễn biến khá phiền phức, nếu không muốn nói là hơn. Một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi mọt dẹt. À, nhưng ta đã chịu đựng và kiên trì. Ngươi nghi ngờ ta là ní hí lịt, kẻ hư vô, nhưng tất nhiên, ta không giết những người đó. Điều đó không có nghĩa là ta không giết những người khác. Hắn cười. Chỉ là ta sẽ không bao giờ bất cẩn đến mức để lại sát chết nằm bừa bãi. Ban đầu ta định xử lý chúng bằng cách sử dụng các ống cống thoát nước, nhưng ngươi biết gì không? Không cần thiết. Các nạn nhân của ta, không giống như những nạn nhân của Ní Hí Lịt, kẻ hư vô, chỉ đơn giản biến mất như sương khói. Mọ Dẹt hít một hơi thật sâu và liếc nhìn cảnh tượng kinh hoàng của thành phố chìm trong nước với vẻ tiếc nuối. Thật lãng phí à, nhưng không sao. Ta đã xoay sở để sống sót sau cuộc truy đuổi của cả xẻo lạn, quản thành, và thậm chí còn phục hồi được một phần sức mạnh của mình đáng buồn là không đủ để mở khóa Ascended Ability, khả năng thăng hoa của ta, và gần như không đủ để chiếm lấy trục của toàn bộ thế giới này và thoát ra ngoài an toàn. Với tất cả các trang phục dự phòng của ta bị phá hủy, ta cần một người sở hữu một vai trò trong thế giới kỳ lạ này để làm điều đó thay ta để đưa ta đến gần vật, khuyết điểm của ta, vào đúng thời điểm. Ta cảm ơn ngươi vì điều đó. Hắn nói bay. Ồ, và vì đã mang cho ta tất cả những tên lính đánh thuê này trên một đĩa bạc. Với mạng sống của chúng và của Madoc, cuối cùng ta đã có thể lấy lại quyền truy cập vào Mi giờ rộn, coi gương, của mình. Vì vậy đây là lúc chúng ta nói lời tạm biệt, ta đoán vậy. Sunny mỉm cười méo mó. Thật là một lời tạm biệt lịch sự. có điều gì đó mách bảo ta rằng đây không phải là cách ngươi định chia tay chúng ta. Ngươi có lẽ đã lên kế hoạch giết chúng ta trước khi rời đi để lật ngược tình thế và săn đuổi cả Xẻo Lạn, Quản Thành, như một con chuột, thay vào đó. Tuy nhiên, ngươi đã không lường trước được một điều, phải không? Cậu liếc nhìn Mọ Dẹt với một bóng tối lạnh lẽo ẩn trong mắt. Ngươi đã không lường trước được Sen. Sen khẽ di chuyển vào lúc đó, nhìn Mọ Dẹt với vẻ thờ ơ lạnh lùng, đáng sợ. Nụ cười của hắn khựng lại trong một phần giây. Tại sao ư? Ừm. Ta ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng ta thực sự đã không lường trước được rằng người bạn đồng hành xinh đẹp của ngươi lại là một trong những đứa con của Nẹ Tờ ở. Thật là một sự trùng hợp bất hạnh hoặc có thể là một sự trùng hợp may mắn, ai mà biết được. À, nhưng ngươi đã sai. Hắn giơ một tay lên và xoa thái dương, một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ta chưa bao giờ có ý định giết ngươi. Mặc găng, chắc chắn rồi. Giải xét bi hoặc cũng vậy, để loại bỏ nguy cơ cô ta lấy lại được một phần quyền kiểm soát đối với bé Lysop y mạ ti nợi sần, cung điện tưởng tượng, trước khi ta thoát khỏi nó. Nhưng ngay cả khi ta không muốn gì hơn là thấy ngươi phải trả giá cho cái chết của cha ta, trả giá một cách khủng khiếp, ta cần ngươi sống. Một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi hắn. Rốt cuộc, ta cần ngươi và chẹn chính sơ ta, ngôi sao đổi hay, tồn tại càng lâu càng tốt để chống lại giờ giảm sợ hò, sinh vật nộ. Ánh sáng dẫn đường và bóng tối của nhân loại, số phận của các ngươi là làm lá chắn sống cho ta, ngươi biết không? Thật là một vinh dự. Cười lớn, hắn lùi lại một bước. Vì vậy, hãy sống thật lâu, sống lâu và đấu tranh một cách tuyệt vọng. Ồ, và nhân tiện. Mò Dẹt dừng lại một cách kỳ tính, nhìn cậu với một nụ cười. Tên bất lương chết tiệt đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi sụn nhị sốt sáng cân nhắc nên làm gì tiếp theo. Mặt găng đột nhiên bước tới. Găng tay của cô đã biến mất từ lâu, và những ngón tay thanh tú, nhợt nhạt của cô hơi xuề ra, lấp lánh những giọt mưa như 10 con dao sắc bén. Cái gì? Không nghĩ ra được điều gì khác để nói để câu giờ thêm à? Ném một cái nhìn ngắn gọn về phía Sunny, cô nói bằng một giọng đều đều, mang theo hạt đệ nạ và đi tìm cả Xẻo Lạn, Quản Thành, Lột Bóc Xà Đạp Sờ, chúa tể bóng tối. Bác sĩ Sen và tôi sẽ giữ chân hắn. Sunny nhìn cô một cái nhìn dài. Mặc găng là người thường, và Mọ Dẹt dường như đã lấy lại được sức mạnh của một tạ Sen đẹp, thăng hoa. Thách thức hắn sẽ hoàn toàn nguy hiểm đối với cô, ngay cả khi có Sen chiến đấu bên cạnh. Nhưng đó thậm chí không phải là vấn đề chính. Cô định giữ chân hắn thế nào? Đột mạng ability, khả năng ngủ yên của hắn cho phép hắn nhảy giữa các phản chiếu. Hắn có thể trốn thoát bất cứ lúc nào hắn muốn. Mặc găng mỉm cười đen tối. Hắn có thể đã lấy lại được một phần sức mạnh, nhưng hắn không lấy lại được toàn bộ sức mạnh của mình. Thực tế, mặc dù hắn đang che giấu, nhưng hắn gần như không đứng vững nổi vì cơn mưa. Mắt Sunny hơi mở to. Cơn mưa. Mò Dẹt có thể cảm nhận được các phản chiếu và di chuyển giữa chúng. Và hiện tại, có hàng triệu tấm gương nhỏ xung quanh họ mỗi giọt mưa phản chiếu thế giới khi nó rơi từ trên trời xuống, và tất cả những phản chiếu đó nhân lên khi chúng chứa đựng lẫn nhau, tạo ra một mê cung gương vô tận. Tâm trí của Mò Dẹt liên tục bị tấn công bởi vực thẳm vô biên của các phản chiếu, và ngay cả khi hắn cố gắng che giấu nó hẳn đã gây ra một sự căng thẳng to lớn cho hắn. Quan trọng hơn, Mặc Găng lại nói, hắn thực sự có thể trốn thoát vào các phản chiếu, nhưng trước tiên, hắn cần phải tìm đúng cái. Đó là lý do tại sao hắn đã lãng phí thời gian để cho chúng ta một bài diễn văn dài dòng, và đó là lý do tại sao hắn vẫn chưa trốn thoát. Vì vậy đi đi, nhanh lên. Sunny liếc nhìn cô, rồi nhìn Mò Dẹt. Mò Dẹt mỉm cười. À, em gái yêu quý của ta nói cũng có lý. Nhưng, ngươi thấy đấy. Tuy nhiên, hắn không thể nói hết câu. Bởi vì vào lúc đó, Sunny quay lại và nắm lấy Effie, hét lên, Sen. Và một phần giây sau, Sen biến mất khỏi nơi cô đứng và đâm sầm vào Mò Dẹt, hất cả hai người họ đâm vào lan can. Mặc găng cũng lao tới. Tuy nhiên, Sunny không thấy điều đó, bởi vì cậu đã chạy về phía cầu thang. Chương 2545, Rẽ Phớ Lại Chỉ Ẩn Đủ Hòn Rẽ Phớ Lại Chỉ Ẩn Phản Ảnh Trên Phản Ảnh. Chương 2545, Rẽ Phớ Lại Chỉ Ẩn Đủ Hòn Rẽ Phớ Lại Chỉ Ẩn Phản Ảnh Trên Phản Ảnh. Sunny và Effie lao xuống cầu thang xoắn ốc dài, nhảy qua nhiều bậc đá với mỗi bước đi. Tòa tháp lớn rung chuyển xung quanh họ khi Mò Dẹt, Mặc găng và Sen đụng độ trên mái của nó. Sunny không biết ai sẽ thắng trong cuộc chiến đó hay hai người phụ nữ sẽ có thể giữ chân gìn sở hóc nội thịnh, hoàng tử hư không, trong bao lâu, vì vậy không có thời gian để lãng phí. Effie dường như cũng hiểu điều đó. Tôi chỉ có một câu hỏi. Cô không thể vào cua đủ chặt và đâm sầm vào một bức tường, dùng nó để điều khiển đà của mình. Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy cả Xẻo Lạn, Quản Thành? Sunny đang nguyền rủa chiều cao của tòa tháp lớn và chiều dài của cầu thang khi cậu nghe câu hỏi. Cơ bắp của cậu đã cháy rát vì leo lên, và bây giờ, cậu phải đi xuống theo cùng một cách vội vã. Tìm cả Xẻo Lạn, Quản Thành. Ở đâu, thật ra. Vào lúc này, cậu đang xem xét lại mọi điều mà Mò Dẹt đã nói với cậu và cố gắng hiểu lời nói nào của hắn là thật, và lời nói nào là dối trá. Mò Dẹt là một kẻ thao túng đáng sợ, và hắn biết cách trộn lẫn sự thật và lừa dối một cách thành thạo để kiểm soát mục tiêu của mình. Nhìn lại, hắn phải như vậy, con người tự nhiên từ chối bất cứ ai không giống họ, và vì vậy, hắn sẽ phải đọc suy nghĩ và cảm xúc của họ một cách hoàn hảo nếu hắn muốn hòa nhập. Ngay cả trước đó, hắn sẽ đã trở nên thành thạo trong việc đọc cảm xúc khi lớn lên bên cạnh Ản Vịu và Asterion. Điều đó nói rằng, Sunny không nghĩ rằng Mò Dẹt đã nói dối về vô số điều ở đây tại Mid City, thành phố ảo ảnh, chỉ về những điều quan trọng nhất. Đó là bởi vì hắn cần Sunny và Effie biết trạng thái và chức năng thực sự của vẽ Lysop y mạ tì nợi sần, cung điện tưởng tượng, để sử dụng họ làm đặc vụ ủy nhiệm chống lại cả Xẻo Lạn, Quản Thành. Hắn chắc chắn đã phóng đại mức độ nguy hiểm của cả Xẻo Lạn, Quản Thành, đối với bất cứ ai không phải là hắn, phần nào, đồng thời giảm nhẹ mức độ tồi tệ của cả Xẻo Lạn, Quản Thành. Trận lụt đã phá hủy Mid City, thành phố ảo ảnh, rất có thể là một biểu hiện của việc phản ảnh cổ xưa đó không thể chịu được áp lực của việc phải kết hợp các ham muốn xung đột vào ảo ảnh vĩ đại của nó mà không có sự hướng dẫn của Caso Master, chủ nhân lâu đài. Caskelan, quản thành, đang sụp đổ, giống như con đập phía bắc đã làm, và ảo ảnh của Mid City, thành phố ảo ảnh, đang sụp đổ cùng với nó. Vì vậy, Sunny sẽ tìm Caskelan, quản thành, ở đâu? Hầu hết Mid City, thành phố ảo ảnh, đã biến mất. Chỉ có những tòa nhà cao nhất còn lại trên mặt nước và lâu đài, tất nhiên. Có một cơ hội mong manh rằng Caskelan, quản thành, đang ở trong một trong những tòa nhà còn lại, nhưng Sunny nghi ngờ điều đó. Không, phản ảnh cổ xưa sẽ ở đâu đó ở đây, trong thành trì của chủ nhân cũ của nó. Nhưng ở đâu? Đó không phải là phòng ngai vàng hay mái của tòa tháp lớn. Cũng không phải là sân trong. Lâu đài rộng lớn, và có rất nhiều sảnh trong đó. Sunny liếc nhìn Effie. Cô biết rõ bố cục của bà Sơn, phải không? Bản sao này của lâu đài có vẻ nhỏ hơn, nhưng hẳn phải có một số điểm tương đồng. Chúng giống nhau đến mức nào? Đến lúc đó, họ đã gần đến phòng ngai vàng. Khá giống. Sunny gật đầu. Vậy, làm thế nào để đến được Gusmizer, gương lớn? Effie gần như vấp ngã. Gusmizer, gương lớn. Có Gusmizer thực sự, đứng giữa hồ nó ý mạ tin lệ sần, sảnh tưởng tượng, ở tờ giờ UE bà Sơn, pháo đài chân thực. Nhưng cũng có Gusmizer giả, được giấu sâu bên trong ngọn núi dưới bà Sơn nào ảnh cái đó. Các nhà cai trị của gia tộc Vạ Lộ và sau đó là Effie đã sử dụng để kiểm soát component, thành phần của đại sĩ Erdell, pháo đài, cho phép nó di chuyển giữa thực tại và ảo ảnh. Gusmizer giả dẫn đến tờ giờ UE bà Sơn, pháo đài chân thực, trong khi Gusmizer thật dẫn đến vẽ lý shop ý mạ tin lệ sần, cung điện tưởng tượng. Nhưng cũng có một lâu đài ở Mid City, thành phố ảo ảnh. Vậy, chẳng phải tự nhiên khi cho rằng cũng sẽ có một phiên bản thứ ba của Gusmizer, gương lớn, ở đây sao? Gương vô cực này sâu đến mức nào? Effie đứng yên một lúc, nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối, rồi gật đầu quả quyết. Theo tôi, họ lao đến một hốc tường phía sau ngai vàng, nơi một cánh cửa khác được giấu sau một tấm thảm. Bản thân lâu đài là một mê cung, nhưng Effie có thể điều hướng nó với ít nhất một mức độ tự tin nào đó. Rốt cuộc, cô đã cai trị bà Sơn hơn một năm, vì vậy đây là một bản sao của nơi cai trị của cô. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Chẳng bao lâu, họ dừng lại gần một bức tường không mấy nổi bật. Nhìn xung quanh, Effie kéo một giá đỡ đuốc bằng kim loại được gắn vào tường, rồi xoay nhẹ nó. Một phần của bức tường đột nhiên lùi lại và sau đó trượt sang một bên, để lộ một lối đi tối tăm. Effie mỉm cười yếu ớt. Vẫn hoạt động tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, cả hai người họ đều cứng người. Cái gì thế này? Ngay khi lối đi bí mật mở ra, một âm thanh kỳ lạ len lỏi vào tai họ. Nó yên tĩnh và tinh tế, như thể đến từ một khoảng cách lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua vì nó có vẻ lạc lõng như thế nào. Sunny khá chắc chắn rằng những gì họ nghe thấy là âm nhạc. Đó là một âm thanh rõ ràng của những sợi dây đàn được gảy để hát một giai điệu ám ảnh, u sầu. Họ liếc nhìn nhau, không biết phải phản ứng thế nào. Chúng ta tiếp tục thôi. Effie gật đầu, cũng bối rối và lo lắng như Sunny. Họ bước vào lối đi bí mật, đi qua một mê cung hành lang đá bụi bặm và đến một cái giếng sâu dẫn đến sâu trong lòng núi. Một cầu thang hẹp bám vào tường của nó, họ đi xuống nó mà không lãng phí thời gian, biết rằng đâu đó rất xa phía trên, Mọt Găng và Sen đang chiến đấu với mỏ dẹt bằng mạng sống của họ. Càng đi sâu vào lòng núi, giai điệu cô đơn càng trở nên rõ ràng và lớn hơn, cho đến khi nó lấp đầy thai họ hoàn toàn, khiến cả hai cảm thấy như bị lạc trong đó. Chẳng bao lâu, họ đến đáy giếng và thấy mình đang đứng trước những cánh cổng cao chót vót. Sunny nín thở một lúc, rồi bước tới và đẩy cổng mở ra. Ngoài kia phía sau chúng là một căn phòng ngầm rộng lớn quá rộng so với quy mô của ngọn núi, rõ ràng lớn hơn không gian mà nó đáng lẽ phải chiếm. Một tấm gương khổng lồ đứng ở trung tâm của nó, cao ít nhất 100 mét. Nó được phủ bởi một tấm vải đen mỏng, di chuyển nhẹ trong một cơn gió ma quái. Và trước gương, ngồi trên sàn đá quay lưng về phía họ. Sunny và Effie cuối cùng cũng thấy được cả Caskelan, quản thành. Chương 2546, bạn trạ giả cỡ nhân vật nền chương 2546, bạn trạ giả cỡ nhân vật nền phía trước Gusmizer, gương lớn, hay nói chính xác hơn, một phản ảnh của một ảo ảnh của Gusmizer. Gương lớn, một người đàn ông đang ngồi trên sàn đá lạnh, gảy một cây đàn guitar cũ. Giai điệu chậm rãi, da diết vang vọng trong không gian mờ ảo của căn phòng rộng lớn, rội lại từ những bức tường xa xăm. Sự im lặng chết chóc ngự trị sâu trong lòng núi đóng vai trò như một nền nhạc sang trọng cho giai điệu, khiến mỗi nốt nhạc trở nên đầy đặn và phong phú. Khi Sunny và Effie bước vào căn phòng của Gusmizer, gương lớn, người đàn ông ngân nga bằng một giọng trầm, dễ chịu. Mờ 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 mờ. Sunny không biết cậu đã mong đợi cả Caskelan, quản thành, trông như thế nào. Tuy nhiên, cậu chắc chắn không mong đợi ông ta mặc quần jean rách, rẻ tiền và một chiếc áo khoác gió phai màu. Người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cổng, đối mặt với tấm gương được che phủ vì vậy, họ không thể nhìn thấy mặt ông ta. Tuy nhiên, họ thấy rằng tóc ông ta dài và rối bù, rất cần được chải và gội đầu. Mờ 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 ồ, tất cả chúng ta sẽ mơ mờ 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 ác mộng của. Sunny và Effie liếc nhìn nhau. Caskelan, quản thành, họ chắc chắn đó là ông ta trông hoàn toàn bình thường. Ông ta cũng không có dấu hiệu hung hăng nào, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông ta đã chú ý đến họ. Thay vào đó, ông ta dường như hoàn toàn tập trung vào việc gảy dây đàn guitar một cách bình thường và ngân nga một bài hát nhỏ trong sự im lặng của căn phòng ngầm. Tuy nhiên, bài hát đó khá kỳ lạ. Sunny không thể hiểu hết tất cả các từ, nhưng chúng nghe có vẻ lạnh lùng và đáng ngại, ngay cả khi người đàn ông hát chúng không đặt bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự u sầu nhẹ vào giọng hát của mình. Có điều gì đó về ông ta trông quen thuộc. Họ thận trọng tiến về phía trước, bao vây cả xèo lạn, quản thành, từ hai phía. Khi Sùn Nhì cuối cùng cũng thoáng thấy khuôn mặt của ông ta, cậu dừng lại một lúc. Mình đã từng gặp ông ta trước đây, người đàn ông không hề gọn gàng, nhưng khuôn mặt phong trần của ông ta lại đẹp trai, thậm chí còn đẹp một cách tinh tế. Chờ đã, không phải ông ta là? Giọng của Hẹp Phi nghe có vẻ ngạc nhiên. Cô cũng có lý do để bối rối. Chờ một chút, hóa ra cả xèo lạn, quản thành đã ở gần họ suốt thời gian qua. Sùn Nhì có thể nhớ ít nhất hai lần gặp ông ta, hay đúng hơn là chú ý đến ông ta ở nền. Có lẽ còn nhiều lần khác đã không được chú ý người đàn ông là người nhạc sĩ đường phố đã chơi guitar gần trung tâm thanh thiếu niên gặp khó khăn của Miss City, thành phố ảo ảnh, vào ngày họ đến thăm. Ông ta cũng đã ở gần bệnh viện tâm thần nơi Sen làm việc vào ngày họ bắt cóc mỏ rẻ khác. Nhìn lại, sự hiện diện của ông ta ở cả hai nơi đều kỳ lạ, loại nhạc sĩ nào sẽ hát rong ngoài trời vào một ngày mưa, khi mọi người đều đang có do bên trong. Nó chẳng có lý gì cả. Nhưng Sùn Nhì đã không chú ý đến ông ta. Người nhạc sĩ đường phố rách rưới chỉ đơn thuần là một trong nhiều diễn viên phụ vô danh cư ngụ ở Miss City, thành phố ảo ảnh. Ông ta không hơn gì một phần của nền. Vì vậy, họ đã thấy ông ta, đi ngang qua ông ta, và không nhận ra ông ta thực sự là ai. Cả xeo lạn, quản thành, người trông coi vé lì xóp ý mạ tì nệch sần, cung điện tưởng tượng, và phản ảnh cổ xưa đã chiếm đoạt quyền lực đối với Gosmizer, gương lớn. Tuy nhiên, đó không phải là hai lần duy nhất Sùn Nhì đã thấy người đàn ông này. Hẹp Phì có thể đã ngạc nhiên vì cô nhận ra cả xeo lạn, quản thành, là người nhạc sĩ đường phố không mấy nổi bật, nhưng Sùn Nhì có một lý do khác. Thực tế, cậu đã thấy ông ta ngay cả trước khi đến Miss City, thành phố ảo ảnh. Người nhạc sĩ đường phố già hơn, và khuôn mặt của ông ta phong trần hơn nhiều. Quần áo khác, và tóc ông ta bây giờ dài hơn nhiều. Phần dưới của khuôn mặt ông ta được che bởi một bộ râu, thứ chưa từng có trước đây nhưng không thể nhầm lẫn được. Sùn Nhì đã thấy ông ta trong một trong những viễn cảnh được ban cho cậu trong trò chơi của ADN. Ông ấy là ổ mẹ Hop Then Mai Na. Ổ mẹ của Then Mai Na chính người. Giọng cậu nghe đều đều. Chính xác, cả xeo lan, quản thành. Không ai khác chính là một trong Mai Na, chín người, một nhà thơ mù nổi tiếng với những bài hát của mình, người đã tham gia cùng Dĩnh Sở ở Uzi, Hoàng tử ở Uzi, và những người còn lại trong nhiệm vụ giết các vị thần. Đến bây giờ, Sùn Nhì biết hoặc ít nhất nghi ngờ một số nhiệm vụ mà Mai Na, chín người, được giao để hoàn thành. A Lệ Tờ Dạ đã được giao nhiệm vụ tìm ra sự thật sâu trong lăng mộ của ADN. A Hệ Mẹ Đồn Khe Sở Cùng Tỏ, A Hệ Mẹ Đồn Nhà Điêu Khắc, đã được giao nhiệm vụ xây dựng một cái bẫy cho các vị thần bằng cách chuyển sự thật đó cho Đệ Mòn Óc Đệ Tì Nhi, quỷ của định mệnh. Ở đã được giao nhiệm vụ quan trọng nhất giết Weber, Lệ Mòn Óc Phết, quỷ của số phận. Trong đó cô đã thành công hai lần. Ở Uzit đã trở thành một nô lệ. Và trong khi chi tiết về nhiệm vụ của Odo vẫn chưa được biết, nó rõ ràng là đau khổ nhất trong số tất cả. Sùn Nhì cũng không biết nhà thơ mù, ô mẹ, đã nhận được nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, cậu biết rằng số phận của ô mẹ là bị lạc trong ảo ảnh. Bây giờ, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì. Ô mẹ Hóc Then Mãi Nạ đã được gửi đến coi giới của Mì Dự, Lệ Mòn Óc Y Mạ Tì Nệ Sần, quỷ của sự tưởng tượng. Mục đích của ông ta không rõ. Nhưng có lẽ nó có liên quan đến việc thuyết phục Miz đáp lại lời kêu gọi của nệ tờ ở và chiến đấu bên cạnh các anh chị em của mình trong đường ô, cuộc chiến diệt vong. Rốt cuộc, các đại ẹ mẩn không phải là anh chị em tình cảm nhất. Bản thân nệ tờ ở đã phớt lờ việc hộp vệ, hy vọng, bị giam cầm trong 1.000 năm. Vì vậy, nếu nghĩ về nó, thực sự kỳ lạ khi tất cả bọn họ tất cả trừ mẹ vợ đã cùng nhau nổi dậy chống lại các vị thần. Một số trong nãi nạ, 9 người, hẳn đã được gửi đến các đại ẹ mẩn khác, tương tự như vậy giống như ổ mẹ. Khi Sùn Nhì đi ngang qua cả xẻo lạn, quản thành, và nhìn rõ khuôn mặt của ông ta, cậu cũng thấy một điều gì đó còn rùng rợn hơn nhiều. Trước mặt người đàn ông đang ngồi, 14 con mắt người được đặt thành hình bán nguyệt, nhìn chằm chằm vào ông ta với những con người thủy tinh. Hẹp Phi lặng lẽ chửi thề. Các nạn nhân của Ní Hy Lị, kẻ hư vô, đều bị mất mắt. Vậy đó là nơi những con mắt bị mất đã đi. Sùn Nhì cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Vào lúc đó, cả xeo lạn, quản thành, im lặng và ngừng chơi cây đàn guitar cũ của mình. Ông ta đứng yên vài giây, rồi ngẩng đầu lên và nhìn Sùn Nhì. Đôi mắt của chính ông ta trong và xanh như biển. Ta không phải là ố mẹ Hóc Then Mãi Nạ. Giọng của cả xeo lạn, quản thành, bình tĩnh và vô cảm. Ta chỉ đơn thuần là phản ảnh của ổ mẹ Hóc Then Mãi Nạ. Ta là người trông coi vé lì xóp y mạ tì nệ sần, cung điện tưởng tượng. Chương 2547, Ngoan Tạc Sản En Văn 1001 chương 2547, Ngoan Tạc Sản En Văn 1001 Sùn Nhì dù mình. Không phải ngày nào cậu cũng có một cuộc trò chuyện với một The Hotter, kẻ khác, về mặt kỹ thuật, cậu đã trò chuyện với vô số người trong số họ ở đây tại Miss City, thành phố ảo ảnh, trong vài ngày qua, nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện với một người biết bản chất của họ. Phản ảnh của ổ mẹ Hóc Then Mãi Nạ. Tại sao phản ảnh của một trong nãi nạ, 9 người, lại phục vụ như một người trông coi cung điện của mình? Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói bằng một giọng trầm lắng, à, ông đã không làm tốt công việc của mình, đúng không? Nơi này là một mớ hỗn độn. Cả xeo lạn, quản thành, im lặng. Sùn Nhì và Hẹp Phi trao đổi ánh mắt. Bây giờ họ đã tìm thấy phản ảnh cổ xưa, họ được cho là phải lấy lại quyền lực đối với vé lì xóp y mạ tì nợi sần, cung điện tưởng tượng, cho Hẹp Phi, bằng cách nào đó. Cách dễ nhất có lẽ là để cô ấy phá hủy cả xeo lạn, quản thành, nhưng Sùn Nhì không chắc cả xeo lạn, quản thành, mạnh đến mức nào. Và do đó liệu họ có thể phá vỡ ông ta hay không? Họ có thể thuyết phục ông ta tự nguyện từ bỏ quyền lực không? Đó sẽ là kết quả tốt nhất, vì Hẹp Phì sẽ có thể sử dụng cả xẻo lạn, quản thành, để khai thác nhiều tiềm năng hơn từ vẽ lì xóp ý mạ tì nệ sần, cung điện tưởng tượng. Tuy nhiên, Sunny cũng không biết liệu phản ảnh của ô mẹ Bob Ken mãi nạ có thể bị thuyết phục hay không. Trong mọi trường hợp, họ không có nhiều thời gian để thử. Cuối cùng cả xéo lạn, quản thành, cũng lên tiếng, chủ nhân của ta đi báng. Đây dường như là câu trả lời của ông ta cho lời buộc tội không duy trì vẽ lý do y mạ thì nội sần, cung điện tưởng tượng, đúng cách rốt cuộc, phản ảnh này đã được thiết kế để giúp cả Soul Master, chủ nhân lâu đài, kiểm soát bây giờ, gương lớn, chứ không phải để kiểm soát nó thay cho chủ nhân của họ. Hẹp phỉ khiến mũi. Ai đi bắn? Ta là chủ nhân của lâu đài, và do đó cũng là chủ nhân của ngươi. Tuy nhiên, ngươi không chỉ không giúp đỡ ta, mà ngươi thậm chí còn đánh cắp quyền lực của ta và cố gắng giết ta. Không có gì ngạc nhiên khi toàn bộ nơi này đã sụp đổ. Ngươi có thấy vấn đề ở đây không? Cả xéo lan, quản thành, nhìn cô im lặng. Cô đã sai. Ông ta dường như không còn mù nữa, ít nhất là không ở đây. Trong bé lì xóp y mạ tì nội sần, cung điện tưởng tượng có thể đã tưởng tượng ra một thế giới nơi người mù có thể nhìn thấy. Trong khi Sunny cân nhắc chi tiết nhỏ đó, đẹp phi nhướng mày. Ta sai hả? Ta sai ở điểm nào? Cả xéo lan, quản thành, hạ thấp ánh mắt. Ta chỉ có một chủ nhân đệ mòn óc y mạ tì nội sần, quỷ của sự tưởng tượng. Và cô không phải là bà ấy. Lâu đài cô cai trị không là gì ngoài một cái vỏ cái ảo ảnh là hào nước, và cái thực sự là cổng. Cả hai chỉ đơn thuần dẫn đến vẽ lì xóp y mạ tì nội sần, cung điện tưởng tượng. Cung điện của đệ mòn óc y mạ tì nội sần, quỷ của sự tưởng tượng, nơi chủ nhân của ta cư ngụ và cai trị, luôn là giờ, gương lớn. Sunny mỉm cười. Tất nhiên, cả xeo lạn, quản thành, đã nhầm. Đã có một thời trước khi mình tạo ra gương, vì vậy bà sởn cổ xưa hơn nhiều so với giờ, gương lớn. Dù sao thì cái nào có trước cũng không quan trọng, bây giờ sở kẹo, ma pháp, đã biến lâu đài thành một xỉ ơ đẹo, pháo đài, tất cả chúng đều không thể tách rời. Tuy nhiên, thật thú vị khi phản ảnh cổ xưa này lại mắc phải một ảo tưởng như vậy. Tuy nhiên, Sunny đã cảm nhận được một nốt ngoan cố trong giọng nói của cả xẻo lạn, quản thành, khi ông ta bác bỏ tuyên bố của hẹp phỉ về quyền lực đối với Gosmizer, gương lớn, và tuyên bố rằng ông ta sẽ chỉ phục vụ. Cảm giác như thách thức trực tiếp lập trường của ông ta sẽ không có kết quả, nhưng cũng có một điểm yếu ở đó có thể bị khai thác. Thay vì ép buộc phản ảnh của ô mẹ Bob Ken mãi nạ về vấn đề này, Sunny nhìn vào khoảng không được che phủ của bản sao của Gosmizer, gương lớn. Dù sao thì, tại sao phản ảnh của một trong mãi nạ, 9 người, lại phục vụ để mòn óc ý mạ tin lệ sần, quỷ của sự tưởng tượng. Cả xeo lan, quản thành, im lặng một lúc. Sau đó, ông ta cẩn thận gảy dây đàn guitar. Đó là bởi vì chủ nhân của ta đã bị lạc trong ảo ảnh của chính mình. Bà ấy đã từ bỏ thế giới thực, thích bầu bạn với các phản ảnh. Một ảo mộng trên ảo mộng, bà ấy đã sống vô số cuộc đời trong vẽ lì xóp y mạ tì nội sần, cung điện tưởng tượng, không quan tâm đến những gì xảy ra bên ngoài bức tường của nó. Và bà ấy đã hạnh phúc. Giai điệu yên tĩnh của ông ta trở nên tiếc nuối. Nhưng phải làm gì đây? Ngại nạ, 9 người, cần đệ mòn óc ý mạ tì nội sần, ủy của sự tưởng tượng, tham gia cùng các đại mẩn khác trong cuộc nổi loạn của họ. Và vì vậy, ô mẹ đã đến mở của mi giờ là kẻ, hồ gương. Còn ai tốt hơn một nhà thơ nổi tiếng với những câu chuyện và bài hát của mình? Mình quan tâm đến ông ta vì trí tưởng tượng của ông ta sống động và vô tận như thế nào. Và vì vậy, bà ấy đã mời ông ta vào cung điện của mình. Cả xeo lan, quản thành, ngừng chơi và nhìn ra xa. Bà ấy đã cho ông ta quyền kiểm soát bây giờ, gương lớn, để ông ta có thể biến những câu chuyện của mình thành hiện thực. Ô mẹ đã tạo ra một cõi giới kỳ ảo để bà ấy khám phá, và một câu chuyện ly kỳ để bà ấy trải nghiệm. Mình rất thích ảo mộng của ông ta, nhưng cuối cùng, bà ấy cũng chán nó. Bà ấy muốn thưởng cho nhà thơ mù và tiện ông ta đi, nhưng ông ta đề nghị tưởng tượng ra một ảo mộng khác, và với sự cho phép của bà ấy, ông ta đã làm vậy. Và rồi một cái khác, và rồi một cái khác. Ánh mắt của ông ta trở nên xa xăm. 1000 cõi giới, 1000 câu chuyện. Dù mình có thử thách ổ mẹ bao nhiêu, trí tưởng tượng của ông ta cũng không bao giờ cạn kiệt, giống như cảm giác kinh ngạc và cơn đói của bà ấy là vô tận. Họ đã cùng nhau trải qua 1000 ảo mộng, và khi ảo mộng thứ 1000 kết thúc, ổ mẹ đã đưa ra một yêu cầu với mình. Phản ảnh của ổ mẹ đặt cây đàn guitar của mình xuống sàn. Vì vậy, để mòn óc ý mạ tin lệ sần, quỷ của sự tưởng tượng, đã giao cho ông ta một nhiệm vụ cuối cùng. Bà ấy bảo ông ta hãy tưởng tượng ra thứ gì đó mà chính bà ấy không thể tưởng tượng được. Ngay cả ta cũng không biết ổ mẹ đã cho bà ấy thấy gì trong ảo ảnh cuối cùng đó, nhưng khi ảo ảnh đó cuối cùng bị xua tan, mình đã rời khỏi cung điện của mình và tham gia cùng các anh chị em của mình trong các cuộc nổi loạn chống lại các vị thần. Ổ mẹ cũng theo bà ấy vào chiến tranh. Cả xeo lan, quản thành, nhìn Sunny với đôi mắt vô cảm. Chỉ có ta ở lại. Sunny mỉm cười yếu ớt. Thật là một câu chuyện tuyệt đẹp. Nhưng bất chấp câu chuyện ngoạn mục, giọng nói của cậu nghe có vẻ tàn nhẫn, mình đã chết trong cuộc chiến đó, ông biết đấy. Và ố mẹ hẳn đã chết cùng với bà ấy. Cậu nhìn xuống cả xeo lạn, quản thành, và nói đều đều, ông nói rằng chủ nhân của ông đi vắng, nhưng chính ông là người đã dụ bà ấy ra ngoài, vào một cuộc chiến vô vọng. Ông tuyên bố trung thành với mình, nhưng chính ông là người đã phá hủy hạnh phúc của bà ấy. Ông đã giết bà ấy. Ông là một kẻ đạo đức giả, ố mẹ. À, ta thực sự ghét nhất những kẻ đạo đức giả. Chỉ đến lúc đó, ánh mắt của cả xeo lạn, quản thành, cuối cùng mới có dấu hiệu của cảm xúc. Chương 2548, in hở ý mạ theo hình ảnh của nàng. Chương 2548, in hở ý mạ theo hình ảnh của nàng. Mắt của cả xẻo lạn, quả thành, khe rung động. Ông ta đứng yên vài giây, rồi quay ánh mắt thủy tinh của mình về phía Sunny. Dường như có một chút cảm xúc gần sau sự tĩnh lặng lạnh lùng của đôi mắt xanh ấy, nhưng Sunny không thể nhận ra đó là gì. Ta không phải là ố mẹ Bob Ken mãi nạ. Ta là phản ảnh của... Sunny ngắt lời ông ta, vâng, vâng. Tôi biết. Quay đi, cậu liếc nhìn vào giờ, gương lớn. Bây giờ là lúc để tấn công và phá vỡ quan niệm của cả xẻo lạn, quản thành, nhưng cậu ngập ngừng, đột nhiên bị phân tâm bởi một cảm giác kỳ lạ. Gần mi giờ, gương lớn. Nó đang gọi cậu. Nó dường như đang tạo ra một lực hút tinh tế lên linh hồn cậu, nhưng ngoài ra, nó đang kéo cậu lại gần theo đúng nghĩa đen. Xuân Nhị cảm thấy như thể gần mi giờ, gương lớn, là một nam châm, và cơ thể cậu được làm bằng sắt. Cứ như thể máu cậu đè lên thành mạch, đẩy cậu đến gần hơn. Không cần phải nói, đó là một cảm giác kỳ lạ và mất tập trung đủ để cậu tạm thời mất đi dòng suy nghĩ. À, mình hiểu rồi. Cậu mất vài giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Máu của cậu có một phẩm chất đặc biệt nhờ bờ lù Weber, kết cấu máu, các phần của nó luôn cố gắng hợp nhất lại với toàn thể. Đó là lý do tại sao cậu hầu như không chảy máu và vào lúc này, máu cậu muốn đoàn tụ với một phần bị mất khác. Ở đó, phía sau tấm vải đèn che phủ gần giờ, gương lớn, một mảnh khác của dòng dõi của Weber đang chờ đợi cậu. Mình đã tìm thấy nó. Sunny cho phép mình cảm thấy sự hồi hộp khi đã hoàn thành mục tiêu của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào gần giờ, gương lớn, vài giây, bất động, rồi quay lại với cả xẻo lạn, hoàn thành. Tim cậu đập nhanh, nhưng không có dấu hiệu kích động nào trên khuôn mặt cậu. Ông không phải là ố mẹ Hopten mãi nạ nhưng ông đã từng là ông ấy. Vậy, có sự khác biệt nào không? Cả xeo lạn, quản thành, im lặng. Ánh mắt của ông ta vẫn vô cảm, nhưng Sunny biết rằng phản ảnh cổ xưa đang gặp rắc rối. Nó đã ở trong tình trạng tồi tệ sau khi bị bỏ rơi hàng nghìn năm, từ từ tan rã và bây giờ, tình trạng của nó càng trở nên tồi tệ hơn vì sự xung đột của những ham muốn của con người mà nó đã bị buộc phải chịu đựng. Thật kỳ lạ khi cho rằng một phản ảnh có trạng thái tinh thần, nhưng nếu có trạng thái tinh thần của cả xeo lạn, quản thành, đã bị suy yếu. Nếu Sunny thuyết phục được cả xeo lạn, quản thành, rằng ông ta đã phản bội chủ nhân mà ông ta tuyên bố trung thành vĩnh viễn từ lâu thì có lẽ, chỉ có thể thôi, phản ảnh cổ xưa sẽ chấp nhận một chủ nhân mới. Không phải vì người trước đó không xứng đáng được phục vụ, mà bởi vì cả xeo lạn, quản thành, không xứng đáng phục vụ bà ấy. Liệu các phản ảnh có khả năng cảm thấy tội lỗi không? Biết, phản ảnh đầu tiên được mỏ rẹ tạo ra, chưa bao giờ ngừng tìm kiếm chủ nhân bị phong ấn của nó. Vì vậy, những người khác có thể cảm nhận được một số cảm xúc, rốt cuộc hoặc ít nhất là có khả năng học cách cảm nhận chúng. Chúng ta sẽ xem. Vẫn ý thức về Gizmizer, gương lớn, phía sau mình, Sunny không thể kìm nén một câu hỏi. Liếc nhìn nó một cách ngắn gọn, câu hỏi bằng một giọng giả vờ thờ ơ, dù sao thì, tại sao ông lại che tấm gương đó? Có gì đằng sau tấm bài đó? Cả xeo lạn, quản thành, ngập ngừng một lúc. Cuối cùng, ông ta nói bằng một giọng yên tĩnh kỳ lạ, thứ gì đó ta sợ hãi. Sunny nhướng mày. Effie dường như cũng ngạc nhiên. Sợ hãi? Sinh vật kiểm soát vẽ Lysop ý mạ tì nội sần, cung điện tưởng tượng, có thể sợ điều gì trong các bức tường của nó? Cả xeo lạn, quản thành. Quan sát tấm vải đen di chuyển yếu ớt trong cơn gió ma quái. Câu trả lời của ông ta ngắn gọn. Thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát của ta. Sunny cau mày. Vào lúc đó, một rung động tinh tế làm rung chuyển căn phòng ngầm lớn. Những dòng bụi rơi từ trần nhà và cùng với chúng, một vài giọt nước lạnh. Cả xeo lạn, quản thành, dường như không phản ứng với nó theo bất kỳ cách nào, nhưng Sunny và hệ phỉ cảm thấy khác. Không còn thời gian nữa. Sunny phải phá vỡ quyết tâm của cả xeo lạn, quản thành, một cách nhanh chóng hoặc nếu điều đó thất bại, giúp hệ phỉ phá hủy ông ta. Cậu mở miệng, muốn tiếp tục cuộc tấn công tinh thần của mình, nhưng vào lúc đó, Effie đột nhiên bước đến bên phản ảnh đang ngồi, quỳ xuống bên cạnh nó và đặt tay lên vai ông ta. Nhìn vào mắt cả xeo lạn, quản thành, cô sau đó nói, "Này, ông biết đấy, tôi không lạ gì việc tìm kiếm sự thoát ly trong ảo mộng. Thực tế, tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để không ngừng tưởng tượng ra những điều kỳ diệu, khỏe mạnh, mạnh mẽ, có thể di chuyển không phải là gánh nặng. Tôi đã dành vô số ngày mơ ước được tự do. Tôi đã tưởng tượng nó một cách sống động và thường xuyên đến mức, đôi khi, tôi gần như có thể tin rằng nó là thật." Effie mỉm cười. "Và rồi, từ từ nó đã trở thành sự thật. Tôi đã có thể biến mọi ảo mộng của mình thành hiện thực, hết cái này đến cái khác. Nhưng trí tưởng tượng thực sự là vô tận, và vì vậy, tôi đã tưởng tượng ra những điều mới, tôi đã tưởng tượng ra một thế giới nơi con cái tôi có thể phát triển, một thế giới mà chúng sẽ không muốn thoát ra một cách tuyệt vọng như tôi đã muốn thoát khỏi thế giới của mình. Tôi vẫn đang làm việc để biến ảo mộng cụ thể này thành hiện thực. Trí tưởng tượng của tôi là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi." Cô liếc nhìn cả xeo lạn, quả thành, và lắc đầu. "Nhưng ông, người hầu trung thành của đệ Mòn Óc Ý Mạ Ti Nội Sần, quỷ của sự tưởng tượng, đã làm gì với trí tưởng tượng của mình? Hàng nghìn năm đã trôi qua, nhưng ông vẫn chưa thể tưởng tượng mình là bất cứ thứ gì khác ngoài những gì ông đã từng. Ông đã không tưởng tượng ra điều gì cả, ông không hề thay đổi. Ông làm xấu hổ chủ nhân của mình." Effie nắm lấy vai cả xeo lạn, quản thành, và nói nhỏ, "Mình đã ra đi, và bà ấy sẽ không bao giờ trở lại. Bây giờ, ông có một lựa chọn, ông có thể quyết định mình muốn trở thành gì mà không có bà ấy. Ông sẽ tưởng tượng mình là một người mới, hay ông sẽ phản bội ký ức về bà ấy bằng cách vẫn giữ nguyên như cũ. Lựa chọn là của ông, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng ông sẽ chọn cái trước. Tôi hy vọng rằng ông sẽ giúp tôi biến ảo mộng của mình thành hiện thực." Cô nhìn ông ta với vẻ mặt chân thành, và đối mặt với ánh mắt của cô, cả xeo lạn, quản thành, dường như ngập ngừng. Ông ta im lặng một lúc, nhìn vào mắt cô với vẻ mặt lạc lõng, mệt mỏi. Sunny im lặng và hoàn toàn bất động, sợ làm phân tâm phản ảnh cổ xưa khỏi việc đưa ra quyết định. Và cậu có thể cảm nhận được điều đó, Sunny có thể dễ dàng tưởng tượng rằng cả xeo lạn, quản thành, sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhưng ngay trước khi ông ta làm vậy, thứ gì đó lóe lên trong mắt Effy, và sau đó phản ảnh trong mắt ông ta. Một giây sau, cả xeo lạn, quản thành, dùng mình. Cơ vợ thờ câu đề cử ạ, phiếu top 1 và top 2 tháng này đang cực kỳ gần nhau. Chương 2549, EIEOKE bệ hỗn đỡ đôi mắt của kẻ si tình chương 2549, EIEOKE bệ hỗn đỡ đôi mắt của kẻ si tình nệm phỉ cao mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô vung vai phản ảnh cổ xưa và rút tay lại. Cái gì sùn nhỉ chỉ vừa kịp túm lấy cô và kéo cô ra xa trước khi cơ thể của cả sẹo lạn bị một cơn co giật kỳ lạ làm cho rung lên. Đôi mắt thủy tinh của ông ta mở lớn và rồi, một dòng xương trắng khổng lồ đột ngột bùng nổ từ cơ thể ông ta theo mọi hướng, nhấn chìm căn phòng ngầm rộng lớn. Đột nhiên, Sùn Nhỉ không thể nhìn thấy gì ngoài làn xương trắng sữa cuộn xoáy quanh mình như một đại dương ma quái. Một cảm giác quen thuộc về việc chính con người mình sụp đổ thành hư vô tràn qua cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rồi, Sùn Nhỉ mạnh mẽ khẳng định sự tồn tại của mình và đẩy lùi cảm giác đó. Tập trung vào tờ giấy nạm, tên thật của cô. Tự nhủ nhớ lại mình là ai. Effie hẳn đã làm theo lời cậu nói, và ý chí của cô hẳn đã đủ vững vàng, bởi vì cô dường như đã lấy lại được bình tĩnh chỉ vài giây sau đó. Trong vài giây dài, dường như không có gì tồn tại trên thế giới ngoại trừ sương mù ma quái và cảm giác hai người họ ôm lấy nhau. Mọi âm thanh cũng đã biến mất, bị át đi bởi làn xương trắng. Sùn Nhỉ liếc nhìn xung quanh, đầy dự cảm đen tối. Và rồi, một giọng nói vô hình vang lên trong sự im lặng, bao trùm lấy họ như một cơn thủy triều. À, một cảm giác kỳ lạ. Ta chưa bao giờ lấy một phản ảnh làm vật chứa trước đây cảm giác thật kỳ quặc. Nhưng cũng thật kỳ lạ khi nó lại phù hợp. Giọng nói cười lớn, đầy thích thú, nhưng Sùn Nhỉ không chia sẻ cảm giác đó. Thay vào đó, cậu đầy cảnh giác. Mọ Dẹt, tên khốn đó có vẻ như Mọ Dẹt đã thoát khỏi Mọt Găng và Sen. Hắn đã tìm đúng phản ảnh để trốn thoát, hắn hẳn đã di chuyển đến những con mắt bị đánh cắp từ các nạn nhân của Nihilin, kẻ hư vô, sau đó phản ảnh từ chúng vào mắt của Effie, và cuối cùng xâm nhập vào mắt của cả Sẹo Lạn từ mắt của cô ấy. Và bây giờ, hắn đã nuốt chửng cả Sẹo Lạn và biến phản ảnh cổ xưa thành vật chứa của mình. Tuy nhiên, mọi việc hắn đã không suôn sẻ với Mọ Dẹt, cả trong trận chiến chống lại Sen và trong cuộc đấu linh hồn với phản ảnh của ổ mẹ Hốc Thiên Mại Nạ. Nếu không, hắn sẽ không nói hắn sẽ đã di chuyển để giết Lệ Phỉ và chiếm đoạt quyền lực đối với Vẽ Lý Sóc Ý Mạ Ti Nội Sần, cung điện tưởng tượng. Và nói về quyền lực đó, đại dương xương trắng xung quanh họ đột nhiên quấy động, rồi di chuyển, lúc đầu chạy chậm, sau đó ngày càng nhanh hơn. Nếu Sùn Nhỉ đoán, Mọ Dẹt có lẽ đang trong quá trình hấp thụ tinh chất của cả Sẹo Lạn xét đến lượng xương mù ở đó, có lẽ sẽ mất một chút thời gian. Và khi thời gian đó hết, Sùn Nhỉ quyết định không nghĩ về nó. Thay vào đó, cậu nghĩ về cách đối phó với Dịn Sờ Hóc Nội Dịn, hoàng tử hư không. Effie khẽ di chuyển, với lấy khẩu súng của mình. Tôi đoán chúng ta sẽ không thể bắn chết hắn ta, đúng không? Sùn Nhỉ lắc đầu, và vào lúc đó, giọng nói vô hình lại vang lên từ làn xương trắng, dường như đến từ mọi hướng cùng một lúc. Thật là một gợi ý thú vị, Sen Đạt Đệ Nạ. Nhưng ta e rằng ta sẽ phải làm cô thất vọng nói thật với cô có lẽ có thể kết liễu cơ thể ban đầu của ta bằng một viên đạn thường vào lúc này nó đang trong tình trạng khá tồi tệ sau khi làm quen với chị Hóc Nẹ Tờ Ở, đứa con của Nẹ Tờ Ở, ý hơn, than ôi. Nhưng, may mắn thay, ta đã kịp thời có được một bộ trang phục mới. Một nốt đáng ngại len lỏi vào giọng nói dễ chịu của Mọ Dẹt, vì vậy, ta rất tò mò muốn xem vật chứa này có khả năng gì. Sùn Nhỉ vẫn bình tĩnh, suy nghĩ. Vật chứa mới của Mọ Dẹt là cơ thể của cả Sẹo Lạn. Nhưng bản thân cả Sẹo Lạn đã chết, bị phá hủy trong một cuộc đấu linh hồn, điều đó có nghĩa là quyền lực mà ông ta đã chiếm đoạt không thuộc về ai vào lúc này sao? Và vì không ai chiếm đoạt nó, chẳng phải quyền lực đó sẽ trở lại với chủ nhân dự định của nó sao? Cả số Master, chủ nhân lâu đài, hay đúng hơn là chủ nhân của nó. Effie, cậu dừng lại một lúc, rồi nói bằng một giọng đều đều, bảo tôi lấy lại sức mạnh của mình. Làn xương trắng giờ là một dòng chảy dữ dội, di chuyển quanh căn phòng rộng lớn như một xoáy nước mạnh mẽ. Mọ Dẹt hẳn đang ở trung tâm của xoáy nước đó, cố gắng hấp thụ dòng chảy hư vô hung dữ đang đổ vào linh hồn hắn. Effie di chuyển và liếc nhìn cậu trong một phân giây, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô. Sau đó, mắt cô lóe lên sự hiểu biết. Cô mỉm cười yếu ớt. Bị thiếu hụt hiệu lực à? Hả? Không thể hiện được như trước đây. À, gì Effie có thể giúp điều đó, anh là một số bê dịch, bá chủ, người cộng sự. Hãy đứng lên và tỏa sáng đi. Và khi cô nói những lời đó, Sùn Nhỉ loạng choạng và lảo đảo. Nếu không có Effie đỡ, cậu có thể đã ngã nào. À. Đột nhiên, cậu cảm thấy sức mạnh của mình trở lại. Effie dường như chưa lấy lại được toàn quyền kiểm soát vẽ Lý Sóc Ý Mạ Tì Nệ Sần, cung điện tưởng tượng, hoặc có lẽ cô ấy đơn giản là không thể sử dụng quyền lực đó một cách tinh vi như cả Sẹo Lạn đã có thể, do đó, mệnh lệnh của cô ấy đã không thể hoàn toàn phủ nhận các quy luật của ảo ảnh do ông ta thiết lập hoàn toàn, ngay cả khi Miz City, thành phố ảo ảnh, đã sụp đổ. Nhưng nó đã phủ nhận chúng ở một mức độ nào đó. Sùn Nhỉ chắc chắn không còn là một người thường nữa, và cậu có thể cảm nhận được một số khía cạnh của Aspect, khía cạnh của mình đang được giải phóng. Không đủ để cho cậu toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng đủ để cho phép giác quan bóng tối của cậu tràn qua lâu đài. Và đó là tất cả những gì cậu cần. Trước đây cậu không biết, nhưng tòa tháp lớn đã sụp đổ trong trận chiến ác liệt giữa Sen và Mọ Dẹt. Mái của phòng ngai vàng đã vỡ tan, và mưa đang rơi xuống ngai vàng của Mị Dịch. Sùn Nhỉ có thể cảm nhận được Sen ở đó, cũng như hình dạng tan vỡ của Mọt Găng cô ấy còn sống, nhưng bị thương nặng, được cái bóng kiệm lời đỡ khi họ di chuyển qua đống đổ nát. Tìm thấy ngươi rồi. Khi làn xương trắng trong căn phòng ngầm trở nên mỏng đi, gần như cho phép cậu nhìn thấy hình dạng cao chót vót của Gazmizer, gương lớn và hình bóng của Mọ Dẹt ở trung tâm của cơn lốc trắng dữ dội. Sùn Nhỉ vươn qua bóng tối và kéo cả Sen và Mọt Găng xuống lòng đất. Một lúc sau, họ xuất hiện trên sàn đá bên cạnh cậu. Mọt Găng loạng choạng và ngã xuống, máu chảy từ những vết thương ghê rợn trên cơ thể cô. Tuy nhiên, Sen vẫn giữ thăng bằng một cách dễ dàng. Sunny cố gắng mỉm cười, biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc với họ vào khoảnh khắc mỏ rẽ hấp thụ xong đại dương xương trắng, và gật đầu về phía hắn. Đi nhấn chìm hắn trong bóng tối thực sự. Đi nào. Bóng tối thực sự, The Zeruelanets, là kẻ thù của bóng tối, xa đặc sơ, nhưng nó cũng là kẻ thù của các phản ảnh. Bởi vì giống như bóng tối, các phản ảnh không thể tồn tại mà không có ánh sáng. Sen lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng, không lãng phí dù chỉ một phần giây để đặt câu hỏi về lời nói của cậu. Mắt cô rực lửa đỏ thâm lạnh lẽo, và làn xương trắng tách ra trước mặt cô. Mò dẹt bật ra một tiếng cười du dương. Thật xảo quyệt, lột ốc xa đảo sờ, chúa tể bóng tối. À, nhưng đã quá muộn rồi. Một làn sóng thủy chiều bóng tối thực sự thoát ra từ cơ thể Sen, đâm sầm vào cơn lốc trắng. Nó bao trùm lấy hắn trước khi hắn kịp nói hết câu. Epi quỳ xuống gần mọt găng để kiểm tra vết thương của cô, rồi liếc nhìn Sunny. Cậu nghĩ Sen có thể phá hủy vật chứa của hắn không? Sunny ngập ngừng với câu trả lời một lúc. Sau đó, cậu lắc đầu. Không. Nếu cô ấy có thể, hắn sẽ không đứng yên để đối mặt với đòn tấn công của cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ có thể mua cho họ một ít thời gian. Epi thì thầm điều gì đó với mặt găng, và máu của cô ấy dường như chạy chậm lại. Cô ấy hẳn đã lấy lại được một phần sức mạnh của mình, ít nhất là đủ để sống sót sau những vết thương khủng khiếp. Thứ gì đó va chạm với một tiếng nổ khủng khiếp dưới lớp vỏ bóng tối thực sự, và căn phòng ngầm rung chuyển. Effie chửi thề. Vậy chúng ta phải làm gì? Sunny im lặng vài giây dài, nhìn vào bóng tối với vẻ mặt căng thẳng. Sau đó, đột nhiên, cậu mỉm cười. Theo tôi sẽ cần sức mạnh của cô. Thay vì tham gia cùng Sen trong trận chiến chống lại Mọ Dẹt, cậu chạy về phía đối diện, về phía Gusbizer, gương lớn. Đó là bởi vì cậu đã đoán ra hình dạng mà mảnh vỡ của dòng dõi của hệ vợ đã lấy sẽ lấy. Đến Gusbizer, gương lớn, cậu nắm lấy tấm vải đèn che phủ nó và ra hiệu cho Effie làm tương tự. Kéo. Chương 2550, vợ rồ kèn lở xì ẩn ảo ảnh vỡ nát, kết thúc phần 2 quyển 10. Chương 2550, vợ rồ kèn lở xì ẩn ảo ảnh vỡ nát, kết thúc phần 2 quyển 10. Gợt bây giờ, gương lớn, quả thực khổng lồ, và mặc dù tấm vải che nó mỏng, nó vẫn cực kỳ rộng lớn và nặng nề. Vì vậy, cậu cần sức mạnh phi thường của hẹp phi để kéo nó ra khỏi bề mặt tận dấu. Họ kéo mạnh hết sức có thể, và tấm vải di chuyển lúc đầu chậm, sau đó ngày càng nhanh hơn. Nó gợn sóng và rơi xuống, từ từ để lộ bề mặt bạc của gợt bây giờ, gương lớn. Vào lúc đó, có một tiếng nổ điếc tai khác, và cơ thể của Sen bay ra khỏi hồ bóng tối thực sự, kéo theo những giọt máu phía sau. Sunny hành động trước khi cậu kịp suy nghĩ, bước qua bóng tối để đỡ lấy cô. Cậu trượt lùi vài mét, ôm lấy hình dạng nhỏ bé của cô trong tay, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn. Một cảm giác tức giận nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực cậu. Mình mừng vì tên khốn này gần như bất tử. Hắn sẽ không chết, nên mình sẽ có thể tra tấn hắn không ngừng nghỉ. Làn xương trắng giờ đã hoàn toàn biến mất. Bên trái cậu, Effie lao lùi lại để thoát khỏi tấm vải đen rộng lớn đang rơi xuống. Bên phải cậu, Mọt Găng từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ son của cô rực cháy với một ý định sắc bén. Ngay trước mặt Sunny, cách đó không xa, Mọ Dẹt từ từ bước ra khỏi bóng tối. Hắn liếc nhìn xung quanh với một nụ cười thản nhiên, rồi vuốt mái tóc rối bù của cả Sẹo Lạn ra sau và nhìn vào tay mình. Thật là một vật chứa kỳ lạ. Bản chất của nó gần như nguy hiểm, ta nghĩ vậy. Ồ, nhưng điều này không được, hoàn toàn không được. Đột nhiên, hình dạng của cả Sẹo Lạn trở nên mờ ảo và thay đổi, biến thành hình dạng của chính Mọ Dẹt. Rốt cuộc, các phản ảnh là những sinh vật thoáng qua, có khả năng biến thành bất cứ thứ gì đối mặt với chúng. Mọ Dẹt dường như đã nhanh chóng làm chủ được khía cạnh đó của vật chứa mới của mình. Khi hắn bay sang Sunny, nụ cười thân thiện của hắn đột nhiên cảm thấy đen tối và nham hiểm. Bây giờ, chúng ta đang ở đâu nhỉ? Ồ, phải rồi. Tất cả các ngươi đều nợ ta một thứ gì đó, và đã đến lúc thu hồi. Hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ kẻ chiếm đoạt đã đánh cắp bạt sơn từ ta. Hắn ném một cái nhìn đầy sát khí về phía hệ phi và bước một bước về phía trước. Nhưng rồi, biểu cảm của hắn thay đổi. Tấm vải đen quần quần cuối cùng cũng rơi xuống sàn, để lộ khoảng không rộng lớn của Gusbizer, gương lớn, và những gì phản ánh trên đó. Sunny ngước nhìn lên, dùng mình khi một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi cậu. Ngoài kia, trên bề mặt của Gusbizer, gương lớn, tất cả bọn họ đều được phản ảnh rõ ràng Sunny, Epi, Mọt Găng, Sen và Mọt Dẹt. Nhưng không có gì trong số đó quan trọng, bởi vì có một phản ảnh khác bị mắc kẹt trong tấm gương khổng lồ, được tạo ra từ hư không. Một hình bóng đen cao chót vót hàng trăm mét, lơ lửng trên tất cả bọn họ như một vị thần mơ hồ. Nó mặc một chiếc áo choàng đen rách rưới, đứng quay lưng về phía căn phòng ngầm rộng lớn, nhưng khi tấm vải đen rơi xuống, hình bóng khẽ di chuyển và quay lại, ném ánh mắt đáng sợ của nó vào năm con kiến phàm trần xa bên dưới. Chiếc mặt nạ gỗ đen của nó đang gầm gừ một cách hung dữ, và không có gì ngoài bóng tối ẩn náu trong mắt nó. Ba chiếc sừng mọc trên đầu nó như một vương miện lởm chởm. Weber. Đó là một phản ảnh mà đệ Monophet, quỷ của số phận, đã để lại trong Gusbizer, gương lớn của Pelisop y Martinson, cung điện tưởng tượng, hàng nghìn năm về trước. Khi mắt Sunny lóe lên sự kinh ngạc, Epi tái mặt và lùi lại một bước. Mọt Găng rên rỉ và quỳ xuống, nhắm mắt lại và che chúng bằng cả hai tay. Sen dùng mình trên sàn. Mọ Dẹt đứng yên một lúc lâu rồi từ từ quay lại đối mặt với Gusbizer, gương lớn. Cái quái gì thế này? Hắn ngước lên để nhìn phản ảnh của Weber, và khi hắn làm vậy, khuôn mặt hắn bị méo mó bởi một biểu cảm kinh hoàng tột độ. Mọ Dẹt giơ một bàn tay run rẩy, như thể cố gắng che giấu mình khỏi ánh mắt đau khổ của đại Emmen. Nhưng hắn chưa bao giờ làm vậy, bởi vì trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể hắn chỉ đơn giản nổ tung thành một đám mảnh thủy tinh, bị xóa sổ tại chỗ chỉ bởi áp lực của sự hiện diện của Weber. Hắt, hả. Chứng kiến phản ảnh của một đại Emmen đã đủ khủng khiếp. nhưng Mọ Dẹt không chỉ nhìn thấy nó vì hắn sở hữu một giác quan cho phép hắn nhận thức được các phản ảnh, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận thức được phản ảnh của hệ vợ trong toàn bộ sự bao la không thể dò được của nó. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để phá hủy vật chứa của hắn, thứ đã không thể chịu được sự căng thẳng. Tên khốn đó có thể đã chết mặc dù Sùn Nhi rất nghi ngờ điều đó. Mọ Dẹt có lẽ đã rút lui đâu đó trong kinh hoàng để ẩn nó và liếm vết thương của mình. Nhưng Sùn Nhi không có thời gian để nghĩ về điều đó. Cậu nhìn chằm chằm vào phản ảnh của Heber, mê mẩn, rồi bất giác lùi lại một bước. Khi cậu làm vậy, phản ảnh của chính cậu chồng lên phản ảnh của đệ Monophet, quỷ của số phận. Và khi nó làm vậy, bề mặt của Gusmizer, gương lớn, gợn sóng. Một lúc sau, chỉ còn lại một trong hai phản ảnh. Sùn Nhi bất tỉnh. Vài giờ sau, Heber và Mọt Găng đứng trên tường thành của lâu đài, nhìn ra vùng nước hỗn loạn của hồ phía xa. Cơn mưa cuối cùng đã tạnh, và bầu trời quang đãng không phải điều đó mang lại cho họ bất kỳ sự nhẹ nhõm nào. Big City, thành phố ảo ảnh, đã biến mất, và chính bầu trời đã nứt ra, từ từ sụp đổ khi ảo ảnh cổ xưa sụp đổ. Thế giới dường như đang kết thúc, nhưng mặt trăng bạc vẫn đang từ từ mọc lên trên bầu trời vỡ vụn. Với tốc độ này, toàn bộ nơi này sẽ không còn tồn tại trong vài ngày nữa. Mặt găng khẽ quay lại khi cô nói, rồi gật đầu. Cô sẽ tạo ra loại ảo ảnh nào thay thế nó? Effie ngập ngừng một lúc. Tôi không chắc. Thứ gì đó để chuẩn bị cho các ở họa cây nét, người thức tỉnh, thách thức các nhì tật mạ giờ, ác ngộng, tôi nghĩ vậy. Hoặc để tiến hành các cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại các nhì tật mạ giờ cờ dệ tủ, sinh vật tác ngộng. Chúng ta sẽ phải chờ xem, tuy nhiên, tôi không nghĩ nó sẽ phức tạp như Mid City, thành phố ảo ảnh. Rốt cuộc, tôi không phải là phản ảnh của một người kể chuyện thiên tài đã tồn tại hàng nghìn năm. Mặt găng lại gật đầu, rồi nhìn sang một bên. Ở đó, cơ thể của Lột Góp Xa Đạo Sở, chúa tể bóng tối, đang nằm dài trên các lỗ châu mai, với Sen đứng canh gác phía trên. Cô cao mày. Tại sao cậu ta vẫn bất tỉnh? Và thực sự đã xảy ra chuyện gì ở đó, trước bây giờ, gương lớn. Effie cũng nhìn Sunny, rồi nhún vai. Cha! Cậu ta dường như đã nuốt chửng một phản ảnh của đệ Monophet, quỷ của số phận. Chỉ là một ngày thứ ba bình thường đối với cậu ta, chắc chắn rồi, tuy nhiên, đừng lo lắng, cuối cùng cậu ta cũng sẽ tỉnh lại. Gã đó sẽ không bị hạ gục bởi một thứ phù phiếm như một đà ẹ mẩn nham hiểm. Mặc găng nhìn cô một cách hoài nghi một lúc, rồi thở dài. À, nếu cô nói vậy không phải là tôi quan tâm quá nhiều. Dù sao đi nữa, vẽ ra khỏi đây của chúng ta đã đến rồi. Cô chỉ vào hồ trước mặt họ, với những công trình kiến trúc đen của những tòa nhà chìm trong nước nhô lên như những bia mộ. Ngoài kia, trên bề mặt tối của mặt nước tĩnh lặng, phản ảnh của mặt trăng đang tỏa sáng với ánh sáng bạc nhợt nhạt. Effie nhăn mặt. Vậy là chúng ta lại bơi. Cô lắc đầu chán nản, rồi cởi giày ra và nhìn cái bóng kịp lời. Sen trông cô không được khỏe lắm. Để tôi mang cậu ta. Thực tế, Sen dường như đang bật lộn. Đó không phải là vì những vết thương mà cô đã nhận trong trận chiến với Mỏ Dẹt mà là vì sự căng thẳng của việc ép buộc kìm nén sự tiến hóa của mình để ở bên cạnh chủ nhân. Tuy nhiên, thay vì để Effie mang Sunny, cô lặng lẽ túi xuống và tự mình nhấc cơ thể bất tỉnh của cậu lên. Effie mỉm cười. Ừ, được rồi. Trong trường hợp đó. Nói rồi, cô trèo lên lan can của tường lâu đài và nhìn vào phản ảnh xa xôi của mặt trăng. Về nhà thôi. Ở đâu đó trong ẹ ạt tở của dạn, khu vực phía đông, một đoàn xe chở người tị nạn đến một thành phố cảng bị phân tán khắp vùng đất hoang vắng, với nhiều phương tiện bị lật hoặc bốc lên những cột khói. Nếu họ chỉ đến được đích, họ sẽ được an toàn. Ngoài kia, trong vùng nước gần thành phố, Little Garden, vừa đêm, đang nghỉ ngơi trên sóng, và mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng của nó đều an toàn trước mối đe dọa kinh hoàng của sở kỳ luật cơ, ít nhất là hiện tại. Chẳng bao lâu, Sago Zeeter và con tàu khổng lồ của cô sẽ phải trở về giờ rằm rộn, có ngộng, để bổ sung dự trữ hệ sensor, tinh chất, của Gersi Erlèo, lại pháo đài. Nhưng đoàn xe đã không đến được đích. Thay vào đó, nó bị các vật chứa của Nhì Tất Mạ Giờ Cơ Dệ Tù, sinh vật tác ngộng, phục kích, và bây giờ gần như bị phá hủy. Mọi người nói rằng sở kỳ luật cờ đang trên bờ vực của một sự tiến hóa, có lẽ họ sẽ trở thành vật hy sinh cuối cùng để thúc đẩy sự giáng cấp của nó thành một vị thần tợ dọ phản. Ô hế. Những người sống sót đã rút lui về các phương tiện đi đầu, cố gắng tuyệt vọng chống lại các vật chứa của sở kỳ luật cờ. Nhưng điều đó là vô vọng, họ đã bị bao vây, và Nhì Tất Mạ Giờ Cơ Dệ Tù, sinh vật tác ngộng, đã chiếm được một vài chiến binh mạnh nhất của họ. Bây giờ, những chiến binh đó là một phần của sở kỳ nọa cơ, giúp các vật chứa khác phá vỡ sự kháng cự của nhóm cuối cùng. Hãy bước vàng. Đừng để chúng đến gần. Đừng để chúng chạm vào các người. Một sĩ quan hạ sen đẹp, thang hoa, cố gắng tập hợp binh lính của mình, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên xuyên qua bộ áo giáp được phủ phép của ông. Sở kỳ nọa cơ đã học cách sử dụng vũ khí của con người gần đây, điều đó chỉ làm cho nó trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng bây giờ, các vật chứa của những sinh vật ghê tởm kỳ lạ lại thể hiện sự phối hợp và kỷ luật hơn cả những đội quân người dày dạn kinh nghiệm, tràn qua lục địa như một bệnh dịch không thể ngăn cản. Sĩ quan Ascendet, thăng hoa, rên rỉ và quỵ xuống một gối, ngước lên để thấy các vật chứa của sở kỳ mặt cờ đang áp sát nhóm người tị nạn từ mọi phía. Một trong số chúng đã ở ngay trước mặt ông. Sinh vật đó trông giống một con người và đã từng là con người, nhưng bây giờ, không thể nhầm lẫn nó với một người. Ánh mắt của nó quá xa lạ bây giờ khi nó đã bỏ đi những vẻ giả tạo, quá kỳ lạ, quá kinh hoàng. Sĩ quan Ascendet, thăng hoa, cắn môi và chuẩn bị kết liễu lời mình. Ít nhất, điều đó còn tốt hơn là trở thành một trong những sinh vật này. Nhưng rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Vật chứa của sở kỳ mặt cờ giật mình, rồi dùng mình, túi xuống trong một cơn co giật dữ dội. Nó run rẩy trong một hoặc hai giây, rồi đứng yên. Một điều tương tự cũng đang xảy ra với các vật chứa khác, lan rộng trong số chúng như một bệnh nhiễm trùng kỳ lạ. C, cái gì? nghiến răng, sĩ quan ạ sen đẹp, thăng hoa, nhặt thanh kiếm của mình lên và loạn trọng đứng dậy, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng của mình. Sau đó, vật chứa của sở kỳ mặt cờ trước mặt ông đứng thẳng dậy và nhìn xung quanh với vẻ mặt xa cách. Cuối cùng liếc nhìn lại sĩ quan ạ sen đẹp, thăng hoa, nó ngập ngừng một lúc, rồi nở một nụ cười thân thiện với ông. À, thời tiết hôm nay thật tuyệt vời, phải không? Thật là một ngày đáng sống. Người lạ cười khúc khích khi những vật chứa sở kỳ mặt cờ còn lại xung quanh họ ngã xuống đất, rồi từ từ đứng dậy trở lại, tất cả đều mang cùng một nụ cười. Đi đi, vậy. Đừng lo lắng, ta sẽ lo liệu từ đây. Không có gì phải lo lắng cả. Kết thúc phần 2, Big City nổi, thành phố ảo ảnh đen tối. Cơ vợ thờ cầu phiếu đề cử và xin đánh giá chuyện ạ. Chương 2551, phở vừa ở Menpop A bở rổ kèn sổ mảnh vỡ của một linh hồn tan vỡ, quyển 10 phần 3, chương 2551, phở vừa ở Menpop A bở rổ kèn sổ mảnh vỡ của một linh hồn tan vỡ, quyển 10 phần 3, một khoảng không gian mênh mông, u ám của xương trắng trải dài dưới một bầu trời xám xịt, bao tố. Những đám mây báo quần quần nặng chữ mưa, sẵn sàng bùng nổ với sấm và chớp, biển xương trắng không yên, chạy theo những dòng gió ma quái. Một ánh sáng nhợt nhạt đang tràn ngập các đám mây và đổ xuống biển sương mù bên dưới. Ở đó, trên bầu trời giông bão, bảy quả cầu rạng rỡ đang tỏa sáng như những mặt trời, những tia sáng lạnh lẽo của chúng rơi xuống qua những vết rách trong tấm màn bão. Dường như có những biểu tượng mơ hồ được khắc trên bề mặt của những mặt trời nhợt nhạt, ẩn mình bên dưới nó như những bóng đen. Một người đàn ông đang ngồi trên bề mặt biển, được bao quanh bởi sương mù, nhìn lên cơn bão im lặng. Những đám mây cuồn cuộn, những tia sáng nhợt nhạt và bảy quả cầu rạng rỡ phản chiếu trong mắt hắn như trong gương. Ánh mắt của hắn trang nghiêm và biểu cảm của hắn xa xăm. Hắn là mò dẹt mảnh vỡ của mò dẹt đã dành phần lớn cuộc đời mình ở Pelisop y mạ thì nội sần, cung điện tưởng tượng, sống giữa những người mà hắn biết không khác gì ảo ảnh, trong một thế giới mà hắn biết là một ảo ảnh. Bây giờ, ngay cả ảo ảnh đó cũng đã bị tước đoạt khỏi hắn, và hắn thấy mình bị giam cầm ở đây trong trái tim ẩn giấu của Mi Giờ Dồn, khói gương của người anh em song sinh của hắn. Nhìn vào những đám mây giận dữ, hắn thở dài. Mi Giờ Dồn, khói gương này rộng lớn và mơ hồ, phản chiếu thế giới hỗn loạn trở lại chính nó. Tuy nhiên, chính trái tim của nó nơi hắn đang cư ngụ lại khác biệt. Nó được giấu sâu hơn và được bảo vệ tốt hơn, bị cô lập, giống như một pháo đài bên trong được gia cố sau những bức tường của một pháo đài lớn. Nó không phản chiếu thế giới, thay vào đó, nó là một phản chiếu của xào oxy, biển linh hồn của anh em của hắn. Có một không gian sống được thiết lập cho hắn ở đây. Nó thưa thớt và thực dụng, nhưng cũng không thiếu một chút xa hoa. Người anh em của hắn hẳn đã thu thập nhiều vật phẩm và tiện nghi khác nhau để chuẩn bị cho sự đoàn tụ cuối cùng của họ trong suốt vô số năm. Một số trong số chúng xa hoa và sang trọng, xứng đáng thuộc về một thành viên của gia tộc Legacy, kế thừa, giàu có nhất. Một số sẽ phù hợp hơn với một người lính bình thường. Có một trang viên khiêm tốn với một khu vườn sau được trang trí trang nhã đứng trong sương mù. Cũng có một chiếc áp tờ cờ quân sự khổng lồ và một nhà bếp giã chiến được thiết lập trong sương mù gần đó, cũng như một vài bể nước hợp kim. Có một thư viện rộng lớn đầy sách, dụng cụ viết và thư pháp, bộ ấm trà thanh lịch và một kho dự trữ lớn các loại thực phẩm khác nhau. Có những con đường để đi dạo với nhiều vật phẩm kỳ lạ được đặt trong sương mù dọc theo chúng các khối đá, tác phẩm điêu khắc và di vật được tìm thấy ở các vùng xa xôi của giờ rằm rộn, có ngộng, các cỗ máy kỳ lạ và các đồ vật thông thường từ trái đất, những xác chết cao chót vót của các nhị tật mạ giờ cờ dễ tù, sinh vật tác ngộng kỳ ảo mà anh em của hắn hẳn đã giết, và còn nhiều hơn nữa. Mò Dẹt đang khám phá ra những điều mới mỗi ngày. So với lối sống trước đây của hắn, điều này có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn thoải mái. Nếu có một chút cô đơn hiện tại, rốt cuộc anh em của hắn hiện tại không có thời gian để đến thăm. Những đám mây giận dữ, những dòng chảy không yên trong biển sương mù, những cơn gió mạnh thổi qua không gian rộng lớn của Mi Giờ Dồn, khói gương, như thể cố gắng xé toạc nó, đó không phải là cách mọi thứ lẽ ra phải diễn ra. Thay vào đó, đó là một dấu hiệu cho thấy linh hồn của anh em của hắn đang bị tấn công. Hắn đang trong chiến tranh, chiến đấu cho mạng sống của mình. Ngay cả phần trong cùng của Mi Giờ Dồn, khói gương của hắn cũng đang trong tình trạng hỗn loạn, những bức tường của nó rung chuyển, vì vậy không thể nói được loại cơn thịnh nộ và sự tàn phá nào đang ngự trị bên ngoài. Khi Mò Dẹt liếc nhìn lên, những vết nứt tinh tế xuất hiện trên bề mặt của một trong bảy mặt trời. Những sợi rễ ác tính hoặc bóng tối ghê tởm lan ra trong những vết nứt đó, làm hỏng bề mặt rạng rỡ của quả cầu và nuốt chửng nó từ bên trong như một khối u. Chẳng bao lâu, ánh sáng của xào ô co, lõi linh hồn, mở đi, và nó trở nên giống như một ngôi sao ghê tởm, bệnh hoạn rỉ ra những giọt nước mắt đen kỳ cục. Một lúc sau, xào ô co, lõi linh hồn, vỡ tan như thủy tinh. Một khe nước mở ra trên bầu trời, và những mảnh vỡ của nó bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, mang theo khối bóng tối đang lan rộng. Gió hú lên, và sương mù dâng trào. Một cột trắng xoắn ốc bay lên trời, kết nối biển rộng lớn với cơn bão dữ dội phía trên như một cơn lốc xoáy. Khi có thêm sương mù đổ vào các đám mây, một xào ô co, lõi linh hồn mới, nguyên sơ từ từ được hình thành để thay thế cái đã vỡ. Đó là một phản chiếu của việc linh hồn của anh em của hắn bị nhiễm cỏ rủ tỉ hòn, sự tha hóa. Hắn đã xé toạc một trong những xào ô co, lõi linh hồn của mình, tự làm mình tàn phế một cách nhẫn tâm, để ngăn cỏ rủ tỉ hòn, sự tha hóa lan rộng. Sau đó, sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ mà hắn đã hấp thụ sau khi giết cả xẻo lạn chủ lâu đài, hắn tạo ra một cái mới. Bằng cách này, Tần Sơ Hốc Nộ Thịnh, hoàng tử hư không, đã tự cứu mình. Nhưng điều đó chẳng có ích gì, bởi vì chẳng bao lâu, một xào ô co, lõi linh hồn, khác mở đi, thối giữa với bóng tối ghê tởm. Cái đó cũng bị vỡ tan và bị trục xuất, và một cái mới cuối cùng cũng thay thế nó. Không gian u ám của xào oxy, viện linh hồn của hắn quay cuồng, xương trắng dâng trào dưới sự tấn công của những cơn gió lạnh. Đây không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai Mọ Dẹt quan sát cảnh tượng đáng sợ diễn ra trên bầu trời phía trên hắn, và nó cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Trận chiến này đã diễn ra trong nhiều ngày. Hiện tại, anh em của hắn đang xoay sở để cân bằng cái giá của việc liên tục hy sinh các phần linh hồn của mình để loại bỏ có dù tỷ hòn, sự tha hóa, nhưng điều đó sẽ kéo dài bao lâu? Hắn đã thu được rất nhiều sau khi hấp thụ tinh chất của cả xẻo lạn, chủ lâu đài, nhưng lợi ích bị đánh cắp đó không phải là vô tận. Biển sương mù hiện đang tràn ngập nhưng nó đã có vẻ mỏng hơn trước. Điều gì sẽ xảy ra khi nó biến mất hoàn toàn, để lộ mặt nước tĩnh lặng bên dưới? Điều gì sẽ xảy ra khi Mọ Dẹt nhìn thấy một phản chiếu hoàn hảo của cơn bão phía trên bề mặt phẳng lặng của xào oxy, biển linh hồn, của anh em của hắn? Điều gì sẽ xảy ra khi ngay cả những đám mây báo cũng biến mất? Hắn lo lắng. Hắn buồn chồn. Hắn muốn rút. Nhưng hắn có thể làm gì? Rốt cuộc, Mọ Dẹt chỉ là một ở họa cây nét, người thức tỉnh. Ngay cả khi đó, hắn đã sống phần lớn cuộc đời mình như một con người bình thường. Phạm vi và sự khủng khiếp của trận chiến đang diễn ra bên ngoài những bức tường của nơi trú ẩn thoải mái của hắn vượt xa khả năng hiểu của hắn, chưa nói đến việc ảnh hưởng. Hắn chẳng có ích gì cho anh trai mình, cho bất cứ ai. Hít một hơi thật sâu, Mọ Dẹt cuối cùng cũng lướt xuống. Sau đó, hắn nhắm mắt lại và tập trung, một biểu cảm quả quyết xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Không có gì xảy ra trong một thời gian dài. Và rồi, một sợi xương trắng nhỏ từ từ bước lên từ bề mặt biển sương mù, bị hút về phía hắn bởi một lực vô hình nào đó. Một lúc sau, có một sợi khác. Chẳng bao lâu, hàng chục dòng xương trắng mỏng bao quanh hắn, từ từ được hấp thụ vào cơ thể hắn. Mọ Dẹt hoàn toàn không có khả năng như người anh trai mạnh mẽ, đáng sợ của mình, nhưng ở cốt lõi của con người họ, họ là cùng một người. Vì vậy, hắn cũng có thể trở thành một người có khả năng. Chương 2552, King of Nổ Thỉnh Vua của Hư Vô. Chương 2552, King of Nổ Thỉnh Vua của Hư Vô. Thanh Hưng, từ giờ mình đổi Nổ Thỉnh, Hư Không, thành Nổ Thỉnh, Hư Vô, để tránh từ vòi, Hư Không, ẻ ạt tờ của Giản, khu vực phía đông, từng là một trong bốn thành trì lớn của nhân loại. Nó có lẽ không lớn và đông dân như nó thành của Giản, khu vực phía bắc, nhưng hàng trăm triệu người vẫn gọi nó là nhà. Bây giờ, chỉ vài năm sau khi án tả cải cạ, Nam Cực, sụp đổ, chính ốc sở Chaelia đang trên bờ vực bị các thế lực của có dù tỷ hòn, sự tha hóa, nuốt chửng. Sự khác biệt giữa hai nơi là trong khi sở của Giản, khu vực phía nam, đã sụp đổ trước một dòng lũ bất tận của những con quái vật được sinh ra bởi trẻ nót nỉ tất mạ dẹt, xiềng xích tác động, ẻ ạt tờ của Giản, khu vực phía đông, đang bị một nỉ tất mạ dở cờ dẹ tù, sinh vật tác động, duy nhất, xảo quyệt nuốt chửng. Vâng kẻ giờ, kinh hoàng vĩ đại, sơ kinh hoạt cờ. Trong tất cả những nỗi kinh hoàng mà nỉ tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, mang đến trái đất, đây có lẽ là nỗi kinh hoàng nhất, không phải vì nó mạnh nhất, mà đơn giản là vì nó có thể bắt chước hành vi của con người gần như hoàn hảo và hòa nhập với những người bình thường mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào. Và thậm chí còn tệ hơn thế, sơ kỳ nọt cờ đã thể hiện một khả năng đáng sợ là học hỏi và thích nghi với tốc độ kinh hoàng. Sự xuất hiện đầu tiên của nó đã không được chú ý, và đến khi các thế lực giám sát nhân loại biết được sự tồn tại của nó, thì đã quá muộn. Sơ kỳ nọt cờ đã lây nhiễm vô số thành phố ở ẻ ạt tờ của Giản, khu vực phía đông, gài các vật chứa của nó vào giữa dân số bình thường, các chiến binh ở họa cây nét, thức tỉnh, lực lượng chính phủ, và thậm chí cả các đội quân tư nhân của các gia tộc lệ gà si, kế thừa, địa phương. Ban đầu chỉ có một vài vật chứa này, có lẽ vì nỉ tật mạ dở cờ dệ thủ, sinh vật tác động, đang chờ thời và học hỏi cách thức của nhân loại trước khi bắt đầu lây lan như một bệnh dịch. Một số trong số chúng cuối cùng đã bị săn lùng và tiêu diệt, nhưng không phải tất cả. Ngay cả khi các sổ về dịch, bá chủ, ngự trị tối cao, họ cũng không thể chiến đấu với một nỉ tật mạ dở cờ dệ thủ, sinh vật tác động, mà họ không thể tìm thấy. Và dù sao thì lực lượng của họ cũng đã bị rút đi để chiến đấu trong một cuộc chiến nội bộ. Đến khi các sổ về dịch, bá chủ, ban đầu sụp đổ và chèn chỉnh sở ta óc the ỉm mỏ tổ phờ làm, ngôi sao đổi thay của ngọn lửa bất diệt, lên ngôi vương của nhân loại, thì đã quá muộn. Nhân loại đã xoay sở để ngăn chặn sở kỳ nọt cờ lây lan sang các của Giản, khu vực, khát hoặc nuốt chửng các khu định cư của con người trong giờ rằm rộn, có ngộng, nhưng con quỷ xảo quyệt đã bén rễ quá sâu ở ốc sở chạy lìa. Một khu định cư duy nhất sụp đổ đầu tiên, tất cả công dân của nó trở thành vật chứa của nhì tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, kỳ lạ. Sau đó, một khu khác, và sau đó vẫn là một khu khác. Chẳng bao lâu, toàn bộ của Giản, khu vực, đã bị bệnh dịch lan rộng bao phủ, và một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại sở kỳ nọt cờ bắt đầu một cách nghiêm túc. Cuộc chiến đó không diễn ra tốt đẹp cho con người. EAT của Giản xỉ hệt Capito, thủ đô phòng thủ khu phía đông, vẫn đứng vững, và họ vẫn kiểm soát hầu hết khu vực ven biển đối diện Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, vùng nội địa của lục địa và các vùng phía nam của nó đã bị sở kỳ nọt cờ chinh phục hoàn toàn. Và gần như mỗi ngày, vầng tệ giờ, kinh hoàng vĩ đại, lại cướp đi nhiều sinh mạng hơn, có thêm nhiều vật chứa hơn, và chinh phục thêm nhiều đất đai hơn. Sự lây lan của bệnh dịch kinh hoàng dường như không thể ngăn cản. Con người đang từ từ rút lui về phía EGSG, mất hết thành phố này đến thành phố khác. Thực tế, họ đã không bị đánh tan hoàn toàn chỉ vì chính chèn chỉnh sơ ta, ngôi sao đổi thay, đã ra trận thường xuyên như các quy luật chi phối thế giới thức tỉnh cho phép cô, đẩy lùi sở kỳ nọt cờ hết lần này đến lần khác. Nhưng ngay cả với sự hỗ trợ của cô và với các sen giỏi nhất của nhân loại tham gia vào nỗ lực chiến tranh, nỉ tật mạ dở cờ dễ tụ, sinh vật tác động, vẫn tiếp tục lây lan. Cuối cùng, rõ ràng là lục địa không thể được cứu, vì vậy, một quyết định đau đớn để sơ tán nó đã được đưa ra, và giờ giang gạt, cổng ngộng, mở ra ở trung tâm của FGSG để đưa những người tị nạn đi, các đoàn tàu hải quân đến để đưa họ về phía bắc. Sự xuất hiện của sáu ô tê và nhì tật Garden, vừa đêm, đã giúp ổn định tình hình. Một sự cân bằng mong manh đã đạt được ở EAT của Giản, khu vực phía đông trong một thời gian ngắn. Đến lúc đó, Sơ Kỳ Nọa Cờ đã chiếm được hàng triệu vật chứa. Trong số đó có hàng triệu người, cả người thường và ở vạ kê nét, thức tỉnh, nhưng cũng có hàng triệu nỉ tất mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật tác động, cấp thấp hơn từ các vùng hoang dã của lục địa. Không ai thực sự biết nỉ tất mạ giờ cờ dễ tủ, sinh vật tác động, hiện có bao nhiêu vật chứa, và ngay cả khi có người biết, cũng không có cách nào để bảo vệ vùng đất rộng lớn của lục địa khỏi lực lượng khủng khiếp, ngày càng lớn mạnh đó. Và tệ nhất là, cả các học giả và các nhà tiên tri phục vụ hù mạn đô mạnh, lãnh địa nhân loại, đều nhất trí nghi ngờ rằng Sở Kỳ Nọa Cờ đang trên bờ vực tiến hóa hoặc lên cụ xét dạ, cấp bậc bị nguyền rủa, hoặc lên Titan cờ lạc, hạng Titan, hoặc có lẽ cả hai. Nếu nó làm vậy, cả xã hội dễ tờ và nhì tật Garden, vừa đêm, sẽ không thể kìm ham nó nữa, và toàn bộ dân số của EAT của dạng, khu vực phía đông, bao gồm cả lực lượng quân sự của nhân loại tập trung ở đó, sẽ bị nuốt chửng mà không có thời gian hoặc cơ hội để sơ tán. Tình hình rất nghiêm trọng. Và chính trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đó, một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Ban đầu chỉ có những báo cáo đơn lẻ, sau đó là một làn sóng báo cáo, tất cả đều nói cùng một điều rằng Sở Kỳ Nọa Cờ đang hành xử kỳ lạ. Như thể có thứ gì đó đang tấn công nhị tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đáng sợ từ bên trong, chiến đấu để giành quyền kiểm soát các vật chứa của nó. Thứ đó, chính là Mọ Rẹt, Dình Sơ Hóc Nộ Thìm, Hoàng tử Hư Bô, người con trai bị trục xuất của King of Summer, đua kiếm, kẻ phản bội gia tộc Vã Lộ đã sụp đổ, và là kẻ hành quyết của Hasop Nitter, gia tộc Nitter. Mọ Rẹt đã thu được rất nhiều ở vẽ Lý Sóc Ý Mạ Tì Nội Sần, cung điện tưởng tượng, ngay cả khi hắn đã mất một vật chứa mới mạnh mẽ của chính mình vào phút cuối. Hắn đã xoay sở để lấy lại điểm yếu duy nhất của mình và thoát khỏi cơn thịnh nộ của Lột Tốt Sa Đảo, chúa tể bóng tối, tương đối không hề hấn gì. Tuy nhiên, điều đó không đủ, gần như không đủ, xét đến những gì sắp xảy ra, và hắn còn lại rất ít thời gian để chuẩn bị cho thảm họa sắp đến. Vì vậy, hắn quyết định chơi một canh bạc cuối cùng, liều lĩnh một điều mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Hắn, người gần như bất tử, đã đặt mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm và không để lại cho mình lối thoát nào ngoài thành công. Mọ Rẹt đã thách thức Giờ Giờ, kinh hoàng vĩ đại, trong một cuộc đấu linh hồn. Ở đó, trong bóng tối đáng sợ của linh hồn tờ rõ phản, ô hế, của Sở Kỳ Nọa Cờ, được bao quanh bởi không gian không thể dò được của có dụ tỷ hòn, sự thăng hóa, Mọ Rẹt đã chiến đấu với nhỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, kỳ lạ bằng tất cả sức lực, không hề kìm hãm. Linh hồn của chính hắn bị xé nát và nhiễm độc, nhưng hắn đã xé toạc các mảnh của nó ra và tiếp tục chiến đấu. Và trong quá trình đó, hắn đã làm một điều khác. Hành động thách thức táo bạo, không thể tưởng tượng được của chính hắn. Kể từ khi trở thành một sen, Mọ Rẹt đã phải vật lộn để duy trì ý thức về bản thân. Không muốn trở thành một thứ điên loạn và tan vỡ như sở hồ sở kéo ở, kẻ cướp hồn, hắn đã hạn chế việc sử dụng chèn sen and ability, khả năng siêu việt của mình chỉ để tách mình ra để chiếm hữu một số ít vật chứa, nhiều nhất là một hoặc hai chủ. Bây giờ, hắn đã từ bỏ mọi sự thận trọng. Mọ Rẹt cần phải phân mảnh một phần linh hồn của mình để tạo ra một hóa thân độc lập, vì vậy bây giờ, hắn đã tự mình vỡ tan thành một triệu mảnh. Hắn, người luôn mơ ước được trở lại toàn vẹn, đã tự mình sẽ toàn hoàn toàn, đó là cách duy nhất để hắn đánh bại Sở Kỳ Nọa Cờ. Bởi vì với mỗi vật chứa mà Mọ Rẹt đánh cắp từ nó, sức mạnh của con quỷ kỳ lạ lại giảm đi một chút. Theo một nghĩa nào đó, việc cố gắng giữ cho bản thân bị tan vỡ của hắn không sụp đổ cũng khó khăn như việc chiến đấu với Gozer, kinh hoàng vĩ đại, không, có lẽ còn hơn thế. Đó là giới hạn mà hắn phải vượt qua. Trận chiến kinh hoàng, không ngừng nghỉ, vô hình của Mọ Rẹt và Sở Kỳ Nọa Cờ kéo dài một thời gian dài. Giờ biến thành ngày, và ngày biến thành tuần. Mỗi lõi linh hồn của hắn đã bị phá hủy và được rèn lại vô số lần. Nguồn năng lượng mà hắn đã hấp thụ ở Mid City, thành phố ảo ảnh, từ từ cạn kiệt, và sau đó cạn kiệt hoàn toàn. Đó là lúc Mọ Rẹt cuối cùng đã vượt qua giới hạn của mình. Hắn đã tiêu diệt Sở Kỳ Nọa Cờ và chiếm lấy tất cả các vật chứa của nó, hàng triệu vật chứa của con người và hàng triệu nhì tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động. Và đâu đó trên đường đi, Mọ Rẹt trở thành sổ bề dịch, bá chủ thứ bảy được sinh ra từ nhân loại và là người thứ ba đạt được sủ tợ gì mà si tối thượng, mà không cần sự giúp đỡ của nhì tật mạ dở sở kẹo ác mộng ma pháp. Tuy nhiên, đỗ mảnh vùng lãnh địa của hắn không giống như của sáu người kia. Đó là bởi vì Mọ Rẹt không có si ở đèo pháo đài, không có lãnh thổ và không có thần dân. Sự cai trị của hắn không dựa trên bất cứ điều gì, và hắn không cai trị gì cả, chỉ có chính mình. Với hàng triệu vật chứa của mình, Mọ Rẹt giống như một quốc gia tự thân tự cung tự cấp và tự lực, không phụ thuộc vào ai, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Không có điểm yếu nào mà giờ giảm sở họ, sinh vật ngộng, có thể khai thác. Khi mặt trời mọc trên EAT của dạn, khu vực phía đông, bị tan phá, thế giới chào đón một sổ về dịch, bá chủ, mới. Tất nhiên, sự xuất hiện của hắn đã gây ra một sự xáo trộn lớn trong số các thế lực khác đang cai trị thế giới đang chết dần bây giờ. Bất ngờ, họ cần phải quyết định cách đối phó với vị vua mới. Khi ngóc nổ thịnh, vua của hư vô. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2553, A Monster Bạch Ken Tạc Sản Hì ở Quái Vật Vạn Đầu. Chương 2553, A Monster Bạch Ken Tạc Sản Hì ở Quái Vật Vạn Đầu. Hình bóng duyên dáng của Evoji Island, đảo ngà, lưỡng lờ trôi giữa những đám mây phía trên bạc sơn. Nổi bật trên nền trời băng rực, từ mặt đất nhìn lên nó trông ngoạn mục và yên bình, thế nhưng, bầu không khí bên trong những bức tường của tờ góc hồ vệ, tháp hy vọng, lại khác xa sự thanh thản. Thực tế, nó căng thẳng và u ám, bất chấp sức mạnh ngột ngạt của năm người đang tập trung trong một phòng hội đồng rộng rãi trên một trong bảy tầng của ngôi chùa lớn. Sunny, Nephis, Cassie, Effie và Kai đang ngồi quanh một chiếc bàn, mang vẻ mặt u ám. Cassie đang nói, và càng nói, tâm trạng trong phòng càng trở nên nặng nề. Sunny nghe rõ từng lời, thấu hiểu ý nghĩa của chúng một cách hoàn hảo. Cùng lúc đó, cậu thấy mình bị phân tâm khi tâm trí vừa được biến đổi của cậu lan rộng ra xa, hấp thụ hàng nghìn quan điểm khác nhau với cùng một mức độ rõ ràng và tập trung. Đó là một trạng thái tồn tại kỳ lạ, một trạng thái mà cậu vẫn chưa quen được. Nguyên nhân cho tình trạng hiện tại của cậu, tất nhiên, là mảnh vỡ của dòng dõi hệ vợ mà cậu đã thu được ở Bellisop y Martinson, cung điện tưởng tượng. Minweber, kết cấu tâm trí. Chẳng trách mình lại bất tỉnh lâu như vậy. Bốn mảnh vỡ trước đó đã khiến cậu bất tỉnh trong một thời gian ngắn và gây ra nỗi đau không thể tả. Việc hấp thụ và đồng hóa chúng là một sự tra tấn, nhưng Minweber, kết cấu tâm trí, thì khác. Có lẽ là vì nó đã thay đổi tâm trí cậu ở một cấp độ cơ bản, hoặc có lẽ là vì nỗi đau quá lớn để chịu được ngay cả với một người đã quen với nỗi đau như Sunny, nhưng cậu chỉ đơn giản là bất tỉnh ngay khi phản ảnh khủng khiếp của hệ vợ hợp nhất với phản ảnh của chính cậu. Vì vậy, cậu hoàn toàn không nhớ đã trải qua bất kỳ nỗi đau nào. Đó là một lợi ích tuyệt vời, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, kết quả là Sunny đã bất tỉnh trong 2 tuần. Sự hỗn loạn do sự vắng mặt của cậu gây ra là đáng kể. Chiến dịch chinh phục ở bờ Net Forget, khu rừng cháy, gần như sụp đổ, việc khôi phục Dark City, thành phố bóng tối, bị chậm tiến độ, và vô số dự án mà cậu đang bận rộn đã bị đình trệ. May mắn thay, không có gì cậu không thể cứu vãn đã xảy ra, nhưng có rất nhiều việc cậu phải bắt kịp. Tuy nhiên, nếu có một tia hy vọng lóe lên từ mớ hỗn độn này, đó là Netflix dường như đã dịu lại sau cuộc cãi vã gần đây của họ. Thực tế, bây giờ cô ấy chú ý đến cậu hơn trước, mặc dù theo một cách tinh tế điều đó bí mật làm Sùn Nhị rất hài lòng. Cơ thể của một số bề dịch, bá chủ, cực kỳ bền bỉ, có nghĩa là vài tuần hôn mê sẽ không gây hại gì cho nó, vì vậy, Netflix không thực sự chăm sóc cậu hồi phục sức khỏe. Nhưng việc ở bên cạnh cơ thể bất tỉnh của cậu trong nhiều ngày, không biết tình trạng của cậu khi nào sẽ cải thiện, hẳn đã làm cô ấy khá lo lắng, hoặc ít nhất là buộc cô ấy phải nhìn nhận mọi việc một cách đúng đắn. Không, thậm chí không phải một cơ thể bất tỉnh, với việc Sunny bất tỉnh, các hóa thân của cậu đã được giải phóng và trở lại thành những cái bóng độc lập. Điều đó hẳn còn khó khăn hơn đối với Netflix để chịu đựng. Kết quả là, khoảng cách giữa họ biến mất, gần như làm cho có vẻ như không có bất đồng nào giữa họ. Gần như. Sunny khẽ thở dài. Trong mọi trường hợp, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. Và khi cậu làm vậy, thế giới đã khá khác so với trước đây, hoặc ít nhất là Sunny nhận thức nó khác so với trước đây. Thực tế, sự khác biệt quá đáng kinh ngạc đến mức cậu đã mất thêm vài ngày hoàn toàn mất phương hướng. Thật khó để mô tả sự thay đổi kiến tạo đã xảy ra với cậu bằng lời nói. Minweber, kết cấu tâm trí, không hoàn toàn làm cậu thông minh hơn, khôn ngoan hơn, hay sắc sảo hơn. Tuy nhiên, nó đã làm tăng dung lượng tâm trí cậu một cách vô cùng vô tận, làm cho nó có vẻ gần như vô hạn. Sunny không xa lạ gì với đặc điểm này, vì cậu đã tự mình đạt được một điều tương tự trong những năm qua. Đầu tiên học cách nhận thức và xử lý thế giới từ cả quan điểm của chính mình và của cái bóng của mình, sau đó từ từ mở rộng phạm vi tâm trí của mình để bao gồm tất cả các hóa thân của mình, trong khi đồng thời học cách đối phó với tầm với ngày càng tăng của giác quan bóng tối của mình. Sau đó nữa, tâm trí cậu còn mở rộng hơn, thích nghi để nhận đầu vào cảm giác từ tất cả các bóng ma của xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối và mọi thành viên của xa đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối. Sunny luôn nhận thức được những gì xảy ra xung quanh họ một cách thụ động, hầu hết các ống dẫn nhận thức của cậu chỉ đơn giản hòa vào nền, nhưng cậu có thể đưa hàng chục trong số chúng ra phía trước theo ý muốn, thậm chí hàng trăm, nếu cậu thực sự cố gắng. Vào thời điểm đó, cậu đã nghĩ đó là một thành tựu khá lớn. Tuy nhiên, bây giờ cậu đã có Minweber, kết cấu tâm trí, cậu cảm thấy rằng những thành tựu trước đây của mình chỉ là trò trẻ con. Ngay khi Sunny tỉnh lại, cậu đã bị tấn công bởi một trận tuyết lở cảm giác dữ dội. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là cậu đã không cảm thấy bị nghiền nát. Thay vào đó, cậu đột nhiên có thể nhận thức và tập trung rõ ràng vào từng cảm giác này, như thể cậu là một con quái vật thần thoại với 10.000 cái đầu và 10.000 cánh tay. Hay đó sẽ là 20.000 cánh tay. Trong mọi trường hợp, Sunny đã khá giật mình. Và kể từ đó, cậu thường thấy mình bị phân tâm nhưng cũng hoàn toàn không bị phân tâm. Không phải là cậu không thể tập trung vào một việc trong khi tập trung vào 1.000 việc khác cùng một lúc, chỉ là cậu đôi khi không thể đặt ý nghĩa vào bất kỳ quan điểm nào trong khi đồng thời nhận thức được vô số những quan điểm còn lại với cùng một cường độ. Tâm trí cậu đang trôi dạt. Liệu đây có phải là cảm giác của các vị thần, mình tự hỏi. Chỉ ở một quy mô lớn hơn rất, rất nhiều. Tất nhiên, có những lợi ích khi có một tâm trí đủ rộng để bao hàm các đầu vào vô hạn. Ví dụ, khả năng kiểm soát của Sunny đối với xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối, đã tăng lên rất nhiều. Khả năng hình dung và thực hiện các mô hình phức tạp và tinh vi đến không thể tin được khi dệt cũng đã có một bước nhảy vọt lớn đến mức cậu cảm thấy như mình đã bị tàn tật trước đây, và chỉ bây giờ mới trải nghiệm việc dệt như nó vốn có. Cậu cũng có thể chú ý nhiều hơn đến từng thành viên của xa đảo Cờ Lạn, gia tộc bóng tối. Nhưng, dù vậy, Sunny vẫn có phần bất an. Cậu đang gặp một chút khó khăn trong việc duy trì cách suy nghĩ trước đây của mình trong thực tại mới, đáng kinh ngạc này, và cậu không chắc rằng mình có nên làm vậy hay không. Sunny cảm thấy xa cách hơn với người phàm mà cậu từng là bây giờ, và cảm giác đó từ từ lớn dần. Nhưng chẳng phải đó chính xác là những gì ở Udit đã nói với cậu phải xảy ra khi một người tiếp cận Apotheosis, thần thánh hóa, sao? Nói chuyện với Netflix và đặc biệt là cả Si đã giúp cậu phần nào. Cả hai người họ đều đang trải qua phiên bản riêng của quá trình kỳ lạ đó, mặc dù không hoàn toàn ở cùng quy mô Netflix vì domain, vùng lãnh địa của cô ấy và dòng dõi của Sungot, thần mặt trời, cả Si vì aspect, khía cạnh, và các ở Chimut, thuộc tính, của cô ấy. Nhưng đó vẫn là một sự điều chỉnh lớn phải thực hiện. Ồ, và cậu đã khá bận rộn kể từ khi tỉnh lại, thử nghiệm Minweber, kết cấu tâm trí. Sunny. Cậu đứng yên vài giây, rồi ngẩng đầu lên và nhìn Cassie. Ừm, tôi đang nghe. Cậu ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Như tôi đã nói, cuộc điều tra về chủ tốt Thêm Mùn, giáo hội mặt trăng đã cho ra những kết quả khá đáng lo ngại. Để tôi chia sẻ báo cáo chương 2554, Info hạ giật hiểm họa thông tin chương 2554, Info hạ giật hiểm họa thông tin Sùn Nì đã có thể cảm nhận được những gì các hóa thân khác của mình đang làm ở Mid City, thành phố ảo ảnh. Tương tự, các hóa thân khác của cậu đã là khán giả của cuộc phiêu lưu kỳ lạ của cậu, do đó, thông tin được mỏ dẹt chia sẻ đã đến được Netflix và cả sĩ gần như ngay lập tức sau khi chính cậu nhận được nó. Tin tức về một mối đe dọa trực tiếp do Asterion gây ra không phải là một cú sốc lớn, ngay cả khi họ phải đánh giá lại mức độ nguy hiểm thực sự của hắn. Thực tế, cả Sùn Nì và Netflix đều có cảm giác rằng họ sẽ phải đối đầu với số về dịch, bá chủ, thứ ba sớm hay muộn, vì vậy họ đã thực hiện các bước để chuẩn bị cho sự xuất hiện cuối cùng của hắn. Lời cảnh báo của Mò Dẹp đến chỉ vài ngày trước khi mạng lưới của chính họ bắt được dấu vết của giờ giảm sợ họ, sinh vật động. Thực tế, nếu không vì sự hỗn loạn do ngày đồng chí gây ra, họ sẽ đã nhận được báo cáo chứa những manh mối đầu tiên thậm chí còn sớm hơn. Nhưng bây giờ họ đã biết mình đang tìm kiếm gì, cuộc điều tra đã được đẩy nhanh. Các thành viên của xã đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, mặc dù số lượng ít, nhưng lại trải rộng khắp cả thế giới thức tỉnh và giờ rằm rộn, có ngộng. Tương tự, cả sĩ có mạng lưới thông tin viên riêng của mình, một số là tình nguyện, một số không biết và luôn để mắt đến bất cứ điều gì kỳ lạ. Điều kỳ lạ đầu tiên dẫn đến những kết quả đáng lo ngại là một trong vô số các giáo phái đang lan rộng, chủ đốc Thêm Hùn, giáo hội mặt trăng. Giáo phái bắt đầu khá vô hại. Các thành viên của nó có thói quen tham gia các đoàn lữ hành thương gia và ban phước cho một chuyến đi an toàn những lời chúc phúc của mặt trăng. Tuy nhiên, không phải bị Atgot, thần giác thú, chỉ đơn giản là mặt trăng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ về chủ đốc Thêm Hùn, giáo hội mặt trăng, là tốc độ phát triển của những người theo nó. Cả sĩ dừng lại một giây và chỉ vào một báo cáo giấy do Esco biên soạn. Những người của thời đại nhì tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, thường không dễ bị mê tín dị đoan dẫn dắt, ngay cả những mê tín vô hại. Nhưng những người theo mặt trăng đã nhanh chóng và rộng rãi được công nhận. Xét cho cùng, nó vẫn là một giáo phái khá nhỏ, nhưng vấn đề nằm ở đó. Cô cao mày. Sau khi nhận thấy mô hình đáng ngờ, chúng tôi đã sử dụng nhân viên chính phủ để chạy phân tích về các giáo phái nhỏ khác trong cơ sở dữ liệu. Kết quả khá đáng lo ngại, nếu không muốn nói là hơn. Có ít nhất nửa tà giáo phái tương tự trải rộng khắp thế giới chúng ở mỗi trong ba của dạng, khu vực, lưu vực Di và Góc Tệ ở, sông nước mắt, cũng như lãnh thổ cũ của sở đất đô mạnh, lãnh địa kiếm. Và đây chỉ là các giáo phái tôn giáo. Biểu cảm của cả si tối xâm lại. Có thể có những nhóm không mấy nổi bật khác lảng vảng ở rìa xã hội, các băng đảng tội phạm, các câu lạc bộ tư nhân, các doanh nghiệp chợ đen, v.v. Vào lúc này, không có cách nào để biết chính xác có bao nhiêu người chúng ta hay gọi họ là các đặc vụ ngủ, hiện tại. Hai, người đã im lặng lắng nghe cô, hỏi bằng một giọng lo lắng. Làm thế nào mà chúng ta lại không chú ý đến chúng trước đây? Và ngay cả khi chúng thực sự là những tín đồ bí mật của người đàn ông đó, giờ giảm sợ bỏ, sinh vật ngộng, điều đó chính xác có nghĩa là gì? Chúng làm gì? Điều gì đã làm dấy lên sự nghi ngờ của chúng ta, ngoài tốc độ tăng trưởng bất thường? Sunny mỉm cười đen tối. Đó mới là câu hỏi, phải không? Cả sĩ thở dài. Câu hỏi thứ hai trả lời câu hỏi thứ nhất. Chúng làm gì? Bên ngoài, không có gì quan trọng cả. Đó là lý do tại sao chúng ta không phát hiện ra bất cứ điều gì đáng ngờ về chúng sớm hơn. Em phi những mày. Nếu chúng không làm gì sai, làm thế nào chúng ta biết rằng chúng phục vụ cho con bù nhìn yêu thích của chúng ta, Mr. Lanatip, ngài điên. Cả sĩ ngập ngừng vài giây. Tôi nói rằng chúng không làm gì quan trọng, chứ không phải chúng không làm gì cả. Từ bên ngoài, hoạt động của chúng có vẻ khá lành tính, nếu có chút sai lầm bàn phước, mang lại cho những người gặp khó khăn một cảm giác cộng đồng, và thỉnh thoảng tổ chức các buổi thuyết giáo. Tuy nhiên, một khi chúng tôi đào sâu hơn, cô dừng lại, rồi lại thở dài. Cha, thực ra, chúng tôi vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì nham hiểm. Nhiều nhất, một số thành viên của các giáo phái này phạm tội phá hoại nhỏ các đặc vụ của chúng tôi không thể khám phá thêm, bởi vì họ không biết mình đang tìm kiếm gì. Nhưng khi tôi đích thân xem xét và tập trung vào các khu vực mà các thành viên của các giáo phái này hoạt động, tôi đã thấy một điều kỳ lạ. Cả sĩ dừng lại, rồi tiếp tục bằng một giọng u ám, những hành vi phá hoại nhỏ đó chủ yếu là những việc như vẽ gờ giạc phỉ tỷ, vẽ bậy, trên tường của các tòa nhà khác nhau. Và những gờ giạc phỉ tỷ đó đều chứa tên mà tôi sẽ không nói to tên của giờ giảm sở họ, sinh vật động. Phi liếc nhìn cô, rồi nhìn mẹ Phi và Sunny. Những bức tranh của chúng có sở hữu một loại sức mạnh mê hoặc nào không? Có lẽ chúng đang sử dụng ma thuật dùn. Cả sĩ lắc đầu. Gờ giạc phỉ tỷ không có sức mạnh nào cả. Chúng chỉ là những bức vẽ bình thường. Tuy nhiên, chính cái tên lại có. Thái to mày. Một cái tên có thể sở hữu loại sức mạnh nào? Cậu dừng lại một lúc rồi nói thêm bằng một giọng xấu hổ. Tôi xin lỗi, tôi đã nói nhầm. Tên rõ ràng có sức mạnh rốt cuộc, có tờ giờ UN ảm, tên thật, và sạp đi, định hình. Nhưng tôi không nghĩ ý cô là loại sức mạnh đó, cả sĩ. Vậy tên của giờ giảm sợ bỏ, sinh vật ngộng, có thể làm gì? Cả sĩ im lặng một lúc, rồi nói với vẻ mặt trầm lắng, nó có sức mạnh lan truyền. Cô cúi đầu và thở ra từ từ. Một khi ai đó biết tên đó, nó dường như bén rễ trong tâm trí họ. Sau đó, họ bắt đầu nhắc đến nó thỉnh thoảng mà không hề nhận ra. Và trong khi bản thân điều đó không có vẻ quá đáng lo ngại, phần đáng sợ là cái tên lan truyền như một loại virus. Bất cứ ai nghe thấy nó cũng trở thành một người mang mầm bệnh và do đó, giúp nó lan truyền xa hơn. Biểu cảm của cô trở nên u ám. Chúng tôi đã phát hiện ra nó đủ sớm, vì vậy virus vẫn chưa lan rộng quá mức. Đây là tin tốt. Tuy nhiên, cô không có vẻ quá vui. Cả sĩ ngập ngừng vài giây, rồi nói đều đều, tin xấu là không có biện pháp đối phó. Chúng tôi có thể phá hủy các gờ giảm phỉ tỷ, nhưng tên của giờ giảm sở họ, sinh vật ngộng, đã được vô số người nhìn thấy hoặc nghe thấy và chúng tôi không thể tiêu diệt con người. Hay đúng hơn, chúng tôi sẽ không. Dù sao thì cũng không có cách nào để xác định tất cả các vật chủ. Nephis im lặng gật đầu. Cả sĩ quay sang cô một cách ngắn gọn, rồi nói, hơn thế nữa, mặc dù tôi đã so sánh tên của giờ giảm sở họ, sinh vật ngộng, với một loại virus, nhưng nó không theo nghĩa truyền thống. Nó là một ý tưởng hoạt động như một loại virus độc hại. Và do đó, không có phương pháp chữa trị nào chúng tôi có thể nghĩ ra, không có vaccine, không có cách nào dễ dàng sao chép để điều trị những người bị nhiễm. Cô im lặng vài giây, rồi thở dài nặng nề. Vì vậy, mặc dù chúng tôi đã phát hiện ra nó sớm, nhưng không có cách nào để ngăn chặn nó. Tốc độ lan truyền của nó sẽ tăng theo cấp số nhân. Cả sĩ sau đó đối mặt với họ, và nói bằng một giọng nghiêm trọng, đó là một đại dịch. Cơ vợ thờ đã quay lại top 1 đề cử cầu đề cử ạ. Chương 2555, nạc mẹ nạ sở mối đe dọa vô danh. Chương 2555, nạc mẹ nạ sở mối đe dọa vô danh. Một sự im lặng nặng nề bao trùm phòng hội đồng. Không ai nói gì trong một lúc, cùng nhau suy ngẫm về những lời nói đáng ngại của cô. Cuối cùng, Effie ngả người ra sau và xoa thái dương. Phiền phức thật, cô thở dài. Thế còn chúng ta thì sao? Chúng ta đều biết tên hắn, chúng ta cũng bị nhiễm bệnh rồi sao? Cả sĩ nhún vai. Rất khó nói. Từ những gì tôi quan sát được đến nay, không phải ai cũng dễ bị ảnh hưởng như nhau. Người càng mạnh mẽ và có ý chí tinh thần càng vững vàng, họ càng ít nhắc đến cái tên đó. Điều này có thể xem như họ đang chống lại sự lây nhiễm. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa kháng cự và miễn dịch. Chúng ta cũng không biết liệu họ đang chống lại chính sự lây nhiễm hay chỉ là một triệu chứng của nó. Effie nhăn mặt, không hài lòng với câu trả lời. Và đó là vấn đề, có đúng không? Chúng ta chỉ không biết đủ, thực ra, chúng ta gần như chẳng biết gì cả. Khi Song và Ản Vịu đã quá triệt để trong việc xóa sổ mọi kiến thức VS về giờ giảm sở họ, sinh vật ngộng, khỏi thế giới. Chết tiệt. Cô liếc nhìn quanh phòng và nói bằng một giọng u ám, chúng ta thậm chí còn không biết tại sao việc tên hắn được mọi người biết đến lại nguy hiểm. Liệu giờ giảm sở họ, sinh vật ngộng, có lấy sức mạnh từ những người bị nhiễm ý tưởng về hắn không? Hắn có đang xây dựng lại nền tảng đô mạnh, vùng lãnh địa của mình theo cách đó không? Điều gì sẽ xảy ra khi virus đạt đến khối lượng tới hạn? Effie lắc đầu. Làm sao chúng ta có thể chiến đấu với một kẻ thù mà chúng ta hầu như không biết gì về hắn như thế này? Sau một đợt im lặng nặng nề khác, ai nói bằng một giọng ngập ngừng, tuy nhiên người đàn ông đó có thể nguy hiểm đến mức nào? Chắc chắn rồi, hắn là một người thừa kế sủ và dìm, tối thượng, của một dòng dõi thần thánh, có lẽ thậm chí là một vài dòng dõi, nếu tin lời mọ rẹt. Nhưng hắn không phải là người sở hữu một địa vị nệ khía cạnh thần thánh, không giống như nệ và Sunni. Hơn nữa, hắn đã bị phong ấn trên mặt trăng trong 2 thập kỷ. Đã là một phép màu khi hắn sống sót được lâu như vậy, vậy hắn còn có thể mạnh đến mức nào? Mặc dù câu hỏi không nhắm vào Sunni và Fleur, khuyết điểm của cậu không buộc cậu phải trả lời, cậu vẫn đáp lời, chúng ta đừng bất cẩn. Không quan trọng chúng ta mạnh đến đâu, sức mạnh chỉ đơn thuần là một vũ khí. Và giống như một vũ khí, nó sẽ không cứu được trừ khi được rút ra và chĩa vào đối thủ. Thật ra, Sunni không nghĩ rằng Aster gì ẩn có thể cạnh tranh với cậu và Nephis về mặt sức mạnh một trong 2 người họ, chưa nói đến cả 2 người họ cùng nhau. Tuy nhiên, sức mạnh thô không phải là câu trả lời phổ quát. Người ta phải thể hiện sức mạnh mà mình sở hữu một cách khôn ngoan để tận dụng nó, ngay cả khi đó một khoảnh khắc tự mãn cũng có thể gây ra thảm họa. Và hơn nữa, luôn có ai đó hoặc thứ gì đó khắc chế Aspect, khía cạnh của bạn trong thế giới rộng lớn và kinh hoàng của Nhi Tất Mạ Giờ Sợ Kẹo, ác mộng ma pháp. Một trận đấu tồi tệ có thể hạ gục ngay cả những sinh vật mạnh nhất, cả ở bạ Kenneth, người thức tỉnh, và Nhi Tất Mạ Giờ Cờ Dễ Tủ, sinh vật tác động. Sunny biết tất cả những điều này rõ hơn hầu hết mọi người, vì cậu đã chiến thắng vô số kẻ thù mạnh hơn cậu rất nhiều và lẽ ra đã hoàn toàn nghiền nát cậu. Vì vậy, cậu sẽ không đánh giá thấp Aster gì ẩn, đặc biệt là sau khi thấy mỏ rẹt sợ hãi như thế nào trước người chăm sóc cũ của hắn. Gọi giờ giảm sợ bỏ, sinh vật ngộng, là người bảo hộ của hắn có lẽ đã là một sự cường điệu quá lớn. Đáng buồn hay, điều đó không thay đổi nhiều trong tình hình hiện tại. Effie cau mày. Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta có thể làm gì? Cả sĩ im lặng một lúc, rồi nói, một lựa chọn là làm những gì Ki Song và Ản Vũ đã làm. Tìm cách xác định tất cả những người bị nhiễm giờ giảm sợ bỏ, sinh vật ngộng, sau đó tiêu diệt tất cả. Lẽ tự nhiên, đó sẽ là một cuộc tàn sát với quy mô kinh hoàng. Nephis lắc đầu. Không. Cô nhìn họ và nói bằng giọng đều, vô cảm của mình, chúng ta sẽ không tàn sát hàng nghìn, hoặc có thể thậm chí hàng trăm nghìn người vô tội. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ không hơn gì Song và Valo. Vậy thì việc lật đổ họ có ích gì? Sunny im lặng quan sát cô. Đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh của Nephis, cô thực sự là một người cháy bỏng đam mê có lẽ còn hơn bất kỳ ai cậu biết. Nephis muốn chinh phục tất cả các nỉ tật mạ giờ, ác mộng, và phá hủy nỉ tật mạ giờ sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Với một niềm đam mê mãnh liệt đến mức gần như ám ảnh, vì vậy thật dễ dàng bỏ qua phần còn lại của cô ấy đằng sau tham vọng rực lửa đó. Nhưng bản thân Nephis chưa bao giờ bị che mắt bởi ham muốn tiêu đốt của mình. Mặc dù cô ấy theo đuổi nó với sự kiên trì ám ảnh, đối với cô mục đích không bao giờ biện minh cho phương tiện. Sunny đã học được điều đó nhiều năm trước, gần gạ tơ hầy cánh cổng đổ nát của cờ dìm sần sở tì di tinh linh đỏ, rằng Nephis không chỉ đơn giản muốn phá hủy sở kẹo mà còn làm điều đó theo cách mà cô ấy cho là đúng, không thỏa hiệp các giá trị của mình. Chỉ là cảm nhận cá nhân của cô ấy về đúng và sai quá đặc biệt đến mức hầu hết mọi người thường không nhận ra ý định của cô ấy. Tuy nhiên, Sunny biết. Vì vậy, cậu biết rằng Nephis sẽ không bao giờ ra lệnh tàn sát hàng nghìn người vô tội để ngăn chặn kẻ thù của mình trở nên mạnh hơn. cô ấy có thể gửi họ vào một trận chiến đẫm máu chống lại một làn sóng nhỉ tật mạ dở cờ dễ tù sinh vật tác động, vì điều đó sẽ phù hợp với sự hiểu biết của cô ấy về những gì là đúng và chính nghĩa, nhưng cô ấy sẽ không đơn giản hy sinh họ để thúc đẩy mục tiêu của mình. Niềm tin đó là điều làm cho cô ấy trở nên mạnh mẽ, nhưng đó cũng là điều cô ấy thiếu so với Ản Vịu và Kỳ Song. Một hạn chế, nếu bị khai thác, có thể biến thành một điểm yếu. Đó có phải là ý của Mò Dẹt khi hắn nói rằng chúng ta có quá nhiều thứ để mất không? Sunny bối rối. Giờ giảm sợ hỏ, sinh vật mộng, thậm chí còn chưa lộ diện, và đã có cảm giác như tay chúng ta bị trói. Nepis liếc nhìn cậu một cách ngắn gọn, rồi thở dài. Vẫn còn những bước ban đầu chúng ta có thể thực hiện. Để tìm hiểu thêm, và hy vọng tìm ra các biện pháp đối phó dựa trên thông tin đó. Cô im lặng một lúc, suy ngẫm, rồi quay sang Cassie. Cassie, tiếp tục theo dõi những kẻ cuồng tín và mở rộng phạm vi điều tra để bao gồm các nhóm ngoài lệ khác. Yêu cầu bao nhiêu tài nguyên cần thiết trưng dụng toàn bộ nhánh tình báo của chính phủ, nếu cần. Ngoài ra tôi cần cô đến thăm gọn dạ vợ và có một cuộc trò chuyện với tộc trưởng bị thất sủng của gia tộc Dagonet, Sen Dẹt. Sunny im lặng gật đầu. Lão Dẹt đã sống lâu hơn vua của mình và hiện đang sống lưu vong, bị giam cầm trong một xỉ ở đèo, pháo đài, hẻo lánh ở gọn dạ vợ cùng với những người trung thành kiên định khác. Nếu có ai biết về Asterion, đó sẽ là ông ta rốt cuộc, ông ta đã là người thực thi trung thành nhất của cơ lạn Bà Lộ, đại gia tộc Bà Lộ. Ông ta chắc chắn sẽ đã biết rất nhiều về các thành viên trong đoàn tùy tùng của chủ nhân trẻ tuổi của mình. Liệu Dẹt có sẵn lòng nói chuyện hay không là một câu hỏi, lẽ tự nhiên. Nhưng Sunny không nghi ngờ gì rằng Cassie sẽ thành công trong việc lấy được thông tin quý giá từ ông ta. Rốt cuộc, cô ấy có thể khá thuyết phục khi muốn và nếu điều đó không hiệu quả, cô ấy có thể đơn giản cướp đoạt ký ức của người khác. Nepis quay sang thai. Mặc găng đã trở lại dạ bên hơn, phải không? Hay nói chuyện với cô ấy nữa? Hẳn có lẽ đã cảnh giác trong việc để cô ấy tiếp xúc với kiến thức về giờ giảm sợ hỏ, sinh vật ngộng, xét đến mức độ nguy hiểm của nó, vì vậy cô ấy sẽ không biết nhiều như Dẹt nhưng cô ấy vẫn có thể biết điều gì đó. Cô ấy cũng đã khai quật được một phần bí mật do Kỳ Song để lại sự sản cũng vậy. Hãy tìm hiểu mọi thứ có thể từ họ. Một bóng đen kỳ lạ lướt qua khuôn mặt cô. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nhìn lại Cassie. Ô và lấy cho mình danh sách thương vong trong số các chiến binh ở Hỏa Kenet, người thức tỉnh, của chúng ta tất cả những người đã ngã xuống trong trận chiến kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Sunny nhướng mày. Để làm gì vậy? Nepis im lặng một lúc. Khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cậu có thể nói rằng cô ấy đang bối rối về điều gì đó. Cuối cùng, cô nói, toàn bộ nhân loại ít nhất là hầu hết được bao trùm bởi đố mảnh. Vùng lãnh địa của em. Em có thể cảm nhận được nỗi khao khát của hàng tỷ người ngày đêm, tràn ngập em như một cơn thủy triều đại dương. Đôi khi quá thường xuyên để đếm em có thể mơ hồ cảm thấy những tia lửa rạng rỡ của họ bị dập tắt. Điều đó có nghĩa là một trong những thần dân của em đã chết. Ngọn lửa ham muốn của họ đã biến mất mãi mãi. Biểu cảm của cô có chút tiếc nuối. Gần đây em cảm nhận được ngày càng nhiều người chết. Sự gia tăng tỷ lệ tử vong không đáng kể, vì vậy em cho rằng đó chỉ là diễn biến tự nhiên của mọi việc rốt cuộc, chiến tranh đang diễn ra ở mọi phía. Một cuộc chiến để chinh phục các khu vực mới của giờ rằm rộn. Có ngộ, một cuộc chiến cho hệ ạt tở của dạn, khu vực phía đông, vô số người cũng đã trở thành người tị nạn và người định cư, và cuộc sống của họ kém ổn định hơn nhiều so với trước đây. Nepis cau mày. Nhưng bây giờ, em nghĩ rằng có thể có một nguyên nhân khác. Vì vậy, em muốn kiểm tra. Ai nhìn cô bối rối. Một nguyên nhân khác. Cô nghi ngờ rằng những người theo giờ giảm sợ hỏ, sinh vật ngộ, chịu trách nhiệm cho những cái chết này. Nepis từ từ lắc đầu. Không. Tôi nghi ngờ rằng những người này ít nhất là một số người trong số họ có thể hoàn toàn không chết. Rốt cuộc, còn có một lý do khác khiến tôi mất khả năng cảm nhận tia lửa của ai đó. Đó là nếu họ đã không còn là một phần của đô mảnh, vùng lãnh địa của tôi nữa. Sunny chớp mắt vài lần. Nghĩa là họ đã trở thành một phần của đô mảnh, vùng lãnh địa của người khác. Giống như các thành viên của xã đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, những người không thể tận hưởng ân sủng của ngọn lửa của Nepis do mang dấu ấn của cậu. Cậu cao có. Ý em là. Nhưng trước khi Sunny kịp nói hết câu, Cassie đột nhiên giật mình. Mắt cô hơi mở to, và cô quay sang họ với vẻ mặt phức tạp. Chờ đã. Có một tin nhắn từ Zen. Cassie dừng lại một lúc, rồi nói bằng một giọng khẩn cấp, có điều gì đó kỳ lạ vừa xảy ra ở EAT của dạn, khu vực phía đông. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2556, the sổ vệ dịch các bá chủ chương 2556, the sổ vệ dịch các bá chủ một vùng đất hoang vắng đang tắm mình trong ánh sáng chói chang của ban trưa. Mặt trời như một đồng xu bạc nhỏ bé trên bầu trời xanh thẳm, tan chảy khi những tia nắng của nó gội rửa thế giới trong hơi nóng và ánh sáng rạng rỡ. Những bóng đen nhỏ bé và vô hình, ẩn mình dưới những tảng đá và sát máy chiến tranh cổ xưa đang reset. Ba cánh cổng khổng lồ sừng sững trên vùng đất hoang, đối mặt với nhau. Mỗi cánh cổng tạo thành một đỉnh của một tam giác và có một khoảng cách đáng kể giữa chúng. Một trong những giờ giảm gạt, cổng ngộng, tối tăm và mơ hồ, sẽ toạc thế giới như một khe nứt đen như mực. Cái thứ hai trong sáng và rạng rỡ, tỏa sáng như mặt trời. Cái cuối cùng giống như một tấm gương, phản chiếu vùng đất hoang trở lại chính nó. Không một bóng người nơi đây, trong trái tim bị tàn phá của EAT của dạn, khu vực phía đông, để chứng kiến chúng không ai ngoại trừ hàng triệu bóng người đang đứng bất động dưới những tia nắng tàn nhẫn của mặt trời rực lửa, bao phủ vùng đất hoang phía sau mi giờ gạt, cổng gương. Như một biển cả rộng lớn. Một số trong số họ trông giống như con người, trong khi một số khác lại giống như nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, lẽ tự nhiên, tất cả họ đều là một sinh vật duy nhất. Mọc Dẹt, khi ngóc nổ thỉm, vua của hư vô. Khi mặt trời di chuyển trên khoảng không xanh thẳm của bầu trời vô tận, những bóng đen từ từ bỏ ra khỏi nơi trú ẩn của chúng. Bóng tối của xa đào gạt, cổng bóng tối, dường như cũng chạy về phía trước sau đó, nó dâng lên và phồng lên, và một quân đoàn u tối trỗi dậy từ sâu thẳm không ánh sáng của nó. Hàng chục nghìn bóng ma diễu hành ra vùng đất hoang, với một vài hình bóng khổng lồ lảo đảo giữa chúng như những gã khổng lồ đen tối. Xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối tập hợp thành một đội hình chiến đấu hoàn hảo, đối mặt với King of Nothing, vua của hư vô và vô số vật chứa của hắn một cách im lặng. Cuối cùng, một bóng người duy nhất xuất hiện từ xung đạn, cổng mặt trời, đáp xuống mặt đất trước mặt nó như một tinh linh rạng rỡ của ánh sáng thuần khiết. Đôi cánh rạng rỡ của cô ấy gặp lại, và độ sáng của cô ấy mở đi, để lộ làn da trắng ngà và mái tóc giống như một dòng thác bật lòng. Nhìn biển vật chứa với vẻ mặt xa cách, cô bước một bước về phía trước và đi đến trung tâm của tam giác được hình thành bởi ba giờ giảm gạt, cổng động. Tất nhiên, cô ấy là Nephis of Immortal Flame, Nephis của ngọn lửa bất diệt, chèn trình Sota, ngôi sao đổi thay, người cai trị của Human Domain, lãnh địa nhân loại, và là ngôi sao dẫn đường của nhân loại. Gần như cùng lúc đó, một bóng người trỗi dậy từ bóng tối của cánh cổng thứ hai. Đó là một chàng trai trẻ với làn da sứ và mái tóc đen như quạng, với đôi mắt tối đến mức chúng gần như trông giống như hai viên đá mã nào lấp lánh. Anh ta là Sons, Lord of Sadapser, chúa tể bóng tối, Sovejic Noit, bá chủ cái chết. Anh ta cũng hướng đến trung tâm của tam giác, và bất cứ nơi nào anh ta đi qua, bóng tối dường như càng sâu hơn. Và cuối cùng, một bóng người thứ ba xuất hiện từ bề mặt bạc gợn sóng của Mizergat, cổng gương. Đó là một người đàn ông cao lớn với thân hình mảnh mai và đôi mắt kỳ lạ phản chiếu thế giới trở lại chính nó, mặc những mảnh rách của một bộ đồ màu xanh lá cây xanh điệu. Mỉm cười thản nhiên, hắn khoanh tay sau lưng và đi gặp hai sổ về dịch, bá chủ, kia. Yeah. Hắn là mỏ dẹp ốc nào hẹ giờ, mỏ dẹp của hư không, King of Nothing, vua của hư vô. Thời qua trưa, ba á thần gặp nhau trên các cháy của vùng đất hoang cằn côi ở Eater của Dạn, khu vực phía đông. Sunny là người đầu tiên lên tiếng. Cậu nhìn kỹ mỏ dẹp trong vài giây, rồi nhìn hàng triệu vật chứa bất động phía sau hắn và mỉm cười đen tối. Trời ơi, trời ơi! Ta không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm như vậy. Ta đoán là nên chúc mừng chứ nhỉ? Mỏ dẹp trông hơi kỳ quái, thực sự. Luôn có điều gì đó tinh tế đáng lo ngại về hắn, một cảm giác sai trái mơ hồ gây ra bởi sự vắng mặt của thứ gì đó mà tất cả con người được cho là phải sở hữu, nhưng bây giờ, một lớp kỳ lạ không thể giải thích được mới được phủ lên trên đó. Cứ như thể như thể. Như thể mỏ dẹp thậm chí còn ít liên quan đến bất cứ thứ gì thuộc về con người hơn trước đây. Như thể hắn là vô số mảnh vỡ đã từng là một người ẩn mình dưới lớp da người. Tại sao lại cảm ơn ta? Mỏ dẹp mỉm cười và hít một hơi thật sâu. À, cảm giác làm vua thật tuyệt. Trong một màn trình diễn thống nhất hoàn toàn đáng lo ngại, hàng triệu vật chứa phía sau hắn đều mỉm cười cùng một lúc. Sunny phải vật lộn để giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cảm thấy một cơn dùng mình lạnh leo chạy dọc sống lưng. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thấy lì tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, mỉm cười. Được rồi, những nỗ lực bắt chước mỏ dẹt của chúng trông giống những tiếng gầm gừ đáng sợ hơn là nụ cười dễ chịu đang nở trên môi hắn. Nephis nói vào lúc đó, giọng đều đều của cô không có dấu hiệu bị xáo trộn bởi cảnh tượng kỳ lạ, bây giờ ngươi hẳn đã cảm nhận được nó rồi. Các quy luật của cõi giới này đang từ chối ngươi đẩy ngươi ra ngoài. Vì vậy, chúng ta đừng lãng phí thời gian vào những lời chào hỏi vô nghĩa và đi thẳng vào vấn đề. Cô ấy nói đúng. Ở lại thế giới thức tỉnh trong một thời gian ngắn không phải là không thể, nhưng họ bị suy yếu ở đây. Hơn thế nữa, nó rất căng thẳng, Sunny càng nán lại lâu, áp lực lên cậu càng tăng, và càng khó để chống lại những bức tường của thế giới dường như muốn nghiền nát cậu. Đối với Nephis, người có mối liên hệ cố hữu với cả hai thế giới, điều đó dễ dàng hơn nhưng chỉ tương đối. Tất cả những gì điều đó có nghĩa là cô ấy có thể trở lại thường xuyên hơn và ở lại lâu hơn, chứ không phải là cô ấy không bị ảnh hưởng theo cùng một cách. Thực ra, không thể nói được mối quan hệ của mỏ dẹt với thế giới thức tỉnh. Vua Dồn, coi chiến tranh, là gì? Rốt cuộc, hắn đã thừa hưởng dòng dõi của Hogot, thần chiến tranh, và hơn thế nữa, sức mạnh của hắn liên quan đến gương. Là một người phản chiếu thế giới trước mặt mình, hắn có thể sở hữu một lợi thế cố hữu khi thích nghi với các quy luật của nó. Một lần nữa, hắn có thể cũng đang gặp khó khăn như Sunny. Mỏ dẹt cười khúc khích. Vấn đề là gì? Chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay. Hai người định tấn công ta à? Nephis nhìn hắn bình tĩnh. Thoạt nhìn, có vẻ như họ đã tập trung ở đây để chiến đấu. Tuy nhiên, hàng triệu vật chứa, xa đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, và ba giờ giảm gạt, cổng động, tất cả chỉ là để phô trương. Một tuyên bố về sức mạnh của họ và một lời nhắc nhở thầm lặng về những gì sẽ xảy ra nếu họ đụng độ. Thực tế, lục địa có lẽ sẽ không thể chịu đựng được những lực lượng đáng sợ được giải phóng bởi một trận chiến giữa ba sủ và dìm, tối thượng, và với sự sụp đổ của nó, toàn bộ hệ sinh thái cho phép con người tồn tại trên trái đất chắc chắn sẽ theo sau. Đó là lý do tại sao họ đã chọn gặp nhau ở đây, ở một nơi từ chối họ và đàn áp sức mạnh của họ. Khi Nephis không trả lời, mỏ dẹt mỉm cười. Ta nghĩ là không. Một quyết định khôn ngoan rốt cuộc, không có lý do gì để chúng ta trở thành kẻ thù. Sunny lườm hắn im lặng trong vài giây. Nói điều đó với những người sống sót của House of Nitton, gia tộc Nitton, đồ khốn. Và với vô số người đã phải chịu đựng khi việc điều hướng hải quân trong thế giới thức tỉnh gần như sụp đổ trong chốc lát. Mỏ dẹt cân nhắc cậu một lúc, rồi nết mép cười. Cách gọi đúng là bệ hạ, vua mỏ dẹt không phải đồ khốn. Làm ơn, hãy có chút lễ độ. Biểu cảm của hắn đột nhiên trở nên đáng thương. Và nếu ta có thể nói thêm chẳng phải là thiếu lịch sự sao, khi gọi ai đó là đồ khốn sau khi đã biến họ thành trẻ mồ côi. À, thật nhẫn tâm. Thật tàn nhẫn. Hắn bật cười rồi nhìn Sunny với một nụ cười thích thú. Còn về House of Nitton, gia tộc Nitton, ta chính xác bị buộc tội gì? Chuyện xảy ra là lỗi của chính họ. Các trưởng lão của House of Nitton, gia tộc Nitton, có thể đã tự nguyện phục tùng song đô mảnh, lãnh địa song, và trở thành những chư hầu được tôn kính của Bình, nữ hoàng. Thay vào đó, họ đã chọn sự kiêu hãnh và ngạo mạn của riêng mình. Họ đã phạm tội nghiêm trọng nhất trong tất cả. Ánh mắt của Mò Dẹt trở nên lạnh lùng. Họ yếu đuối và cố gắng bám víu vào thứ mà họ không thể bảo vệ trong một thế giới không dung thứ cho sự yếu đuối, chưa nói đến sự ngạo mạn. Vì vậy, họ đã tự chuốc lấy tất cả. Hắn nhún vai. Thêm vào đó, ta chỉ loại bỏ các trưởng lão hay đúng hơn là thay thế họ. Lẽ tự nhiên là có một số thiệt hại ngoài dự kiến, nhưng hầu hết các thành viên Ascendet, Thăng Hoa và ở Vạ Kenet, thức tỉnh của Hazop Nitter, gia tộc Nitter, những nỉ tợ tọa kệ thực sự dẫn đường cho các con tàu qua đại dương đều sống sót. Mò Dẹt thở dài. Lý tưởng nhất, ta sẽ đã chấp nhận họ trở lại sau chiến tranh. Hazop Nitter, gia tộc Nitter sẽ trở thành Hazop nội thịnh, gia tộc hư vô, với rất ít sự xáo trộn đối với cơ sở hạ tầng của thế giới thức tỉnh, ngay cả sức mạnh của các sen cũng sẽ không bị mất, vì ta sẽ sử dụng nó. Vì vậy, đừng vẽ ta như một loại quái vật điên cuồng nào đó. Hắn mỉm cười. Ta là một con quái vật rất biết điều, nếu không muốn nói là hơn thế. Sunny lường hắn một cách đen tối. À, thật khó chịu. Cậu thậm chí còn không thể xóa đi nụ cười khó chịu đó khỏi khuôn mặt Mò Dẹt. Cuối cùng Nephis cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa họ. Ta đã được bảo rằng việc cố gắng làm ngươi hối hận về hành động của mình là một nỗ lực vô nghĩa, Mò Dẹt. Vì vậy, ta sẽ không thử. Tuy nhiên, cô nhìn hắn bình tĩnh. Ba người chúng ta là sủ và dìm, tối thượng. Ta không muốn lặp lại những sai lầm của thế hệ trước và kéo nhân loại vào một cuộc nội chiến khác chúng ta, các sổ bề dịch, bá chủ, phải tìm cách cùng tồn tại thay vì chiến đấu với nhau. Ta nghi ngờ rằng ngươi muốn bị tiêu diệt, và vì ngươi đã đạt được sủ tợ gì mà si, tối thượng, mà không cần sự giúp đỡ của nhì tất mạ dở sợ kẹo, ác ngộng ma pháp, nên cũng không có lý do gì để chúng ta chiến đấu tranh giành lãnh thổ. Vì vậy chúng ta hãy đàm phán. Mò Dẹt chăm chú cô trong vài giây, rồi mỉm cười. À, cuối cùng thì, một cuộc thảo luận văn minh. Lệ các vị thần nhân tử, thật sảng khoái chắc chắn rồi, chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay. Chúng ta hãy đàm phán, nên như vậy. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2557, lệ sẽ hệ một cái ác nhỏ hơn chương 2557, lệ sẽ hệ một cái ác nhỏ hơn sùn nhì hoàn toàn không thích ý tưởng đàm phán với Mò Dẹt. Không phải vì cậu đặc biệt cứng nhắc và muốn giết tên khốn đó bằng mọi giá, mặc dù ý tưởng thanh tẩy thế giới khỏi Mò Dẹt có vẻ cực kỳ hấp dẫn, mà đơn giản là vì cậu biết từ kinh nghiệm rằng việc thỏa thuận bất kỳ loại nào với Mò Dẹt đều là một canh bạc nguy hiểm, nói một cách tốt nhất, cơ hội bị phản bội quá cao. Lừa ta một lần, đáng xấu hổ cho ngươi. Lừa ta hai lần con đã, mình bị tên bất lương chết tiệt này lừa bao nhiêu lần rồi. Cậu cau mày, rồi nhìn ra biển người bất động đứng sau Mi Giờ Gạt, cậu gương. Một cơn dùng mình lại chạy dọc sống lưng cậu. Sunny đã cảm thấy một cảm giác bất an không thể giải thích được kể từ khi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ của vô số người im lặng này. Thật ra, cậu thậm chí còn không biết liệu Mò Dẹt mà cậu biết và sinh vật đang đứng trước mặt cậu có phải là cùng một người hay không. Đến bây giờ, họ đã biết rằng Mò Dẹt đã đạt được sự tợ gì mà si, tối thượng, trong quá trình chiến đấu với sở kỳ mặt cờ trong một cuộc đấu linh hồn, đó là cách hắn có thể chiếm hữu hàng triệu vật chứa và tiêu diệt của giờ, kinh hoàng vĩ đại. Được rồi, ngay cả cả si cũng không rõ cái nào đến trước. Nguyên nhân và kết quả quá chặt chẽ với nhau để có thể phân biệt, có lẽ, trong trường hợp này, chúng là một. Bất kể thế nào, Mò Dẹt đã bằng cách nào đó xoay sở để biểu hiện một đô mảnh, vùng lãnh địa, không bao gồm ai ngoài chính hắn. Điều này đi ngược lại chính ý tưởng về sự tợ gì mà si, tối thượng, rốt cuộc, quyền lực của một số vệ dịch, bá chủ, được cho là được thể hiện bằng cách tác động nó lên một thứ gì đó, dù là sinh vật sống hay lãnh thổ. Ngay cả đó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là Mò Dẹt hiện sở hữu bao nhiêu vật chứa. Nó đơn giản là vượt quá phạm vi lý trí. Nếu Sunny không tự mình xác nhận, cậu sẽ tự tin tuyên bố rằng điều đó hoàn toàn không thể. Rốt cuộc, cậu biết rõ hơn hầu hết mọi người về áp lực của việc cố gắng phân chia tâm trí của mình qua hàng chục nghìn ống dẫn. Và các bóng ma của cậu thậm chí không phải là hóa thân thực sự, cậu chỉ có thể nhận thức thế giới xung quanh chúng và ra lệnh, chứ không thể kiểm soát chúng trực tiếp như cơ thể của chính mình. Ngay cả điều đó cũng đã gây ra một sự căng thẳng to lớn cho cậu trước khi cậu có được mìn Weber, kết cấu tâm trí, và chỉ vài tuần sau khi có được mìn Weber, kết cấu tâm trí, cậu đã phải vật lộn với việc duy trì ý thức về bản thân trước đây của mình. Tất cả những điều đó bắt nguồn từ việc phải phân chia sự chú ý của mình giữa mọi bóng ma của xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, và Mò Dẹt sở hữu hàng triệu vật chứa, không chỉ hàng nghìn. Ngay cả Ki Song cũng không thể kiểm soát được một số lượng con rối đáng kinh ngạc như vậy. Ngay cả Sở Sở Kẹo ở, kẻ cấp hồn, một phiên bản của Mò Dẹt bị có dù tỉ hòn, sự tha hóa, làm biến dạng, cũng đã bị điên loạn bởi việc tự mình vỡ tan thành một triệu mảnh để nuốt chửng toái Litter, hoàng hôn. Nhưng Mò Dẹt không có vẻ điên. Ít nhất hắn không điên hơn trước đây. Tuy nhiên, hắn cũng không có vẻ hoàn toàn là con người. Khuôn mặt vẫn như cũ nếu được làm cho siêu phàm hơn bởi sự tái sinh của việc lên một dạ, cấp bậc, cao hơn và cách cư xử cũng như cũ. Nhưng có điều gì đó xa lạ ẩn giấu trong sâu thẳm ánh mắt của Mò Dẹt. Việc có hàng triệu cơ thể sẽ thay đổi ý thức của một người như thế nào? Đặc biệt là nếu người đó có một tuyên bố mong manh về nhân cách, ngay từ đầu. Sunny không muốn thể hiện cảm giác tinh tế của việc bị làm phiền bởi Mò Dẹt mới và xa lạ này. Tuy nhiên, một ý nghĩ làm cậu phiền lòng hơn nữa. Có điều gì đó tương tự đang xảy ra với mình và mẹ phải không? Đó là một ý nghĩ kỳ lạ. Trong mọi trường hợp, dù Sunny không thích ý tưởng đàm phán với Mò Dẹt, họ cũng có rất ít lựa chọn. Bất chấp tất cả sự xảo quyệt và hoàn toàn thiếu hối hận của hắn, Mò Dẹt có thể cố gắng giảm nhẹ sự ghê tởm của vụ thảm sát mà hắn đã gây ra cho Hazop Nitter, gia tộc Nitter, bao nhiêu tùy thích, và nó vẫn sẽ không thuyết phục được ai hắn giờ là một sổ Vezic, bá chủ. Và một sổ Vezic, bá chủ, không bao giờ có thể bị coi thường, ít nhất là một người sử dụng một Divine Aspect, khía cạnh thần thánh. Sunni và Nefis có lẽ có thể tiêu diệt hắn và hàng triệu vật chứa của hắn, nhưng họ sẽ không thoát khỏi trận chiến đó mà không hề hấn gì tốt nhất, họ sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, điều đó có thể gây tử vong trước khi quá lâu. Rốt cuộc, còn có một số Vezik, bá chủ, khác mà họ phải lo lắng. Hiện có 4 sủ tờ dìm, tối thượng, tồn tại, và một trong số đó gần như chắc chắn vừa thù địch vừa là một mối đe dọa nghiêm trọng. Vì vậy, miễn là có thể tránh được, họ phải đảm bảo rằng Mozet tham gia trận chiến chống lại Asterion và, lý tưởng nhất, cuộc chiến vì tương lai của nhân loại về phía họ. Vì vậy, không chỉ là việc tiêu diệt hắn sẽ tốn của họ quá nhiều. Họ có rất ít lý do để tiêu diệt hắn, ngay từ đầu, hoặc ít nhất là có nhiều lý do để giữ hắn sống hơn là giết hắn miễn là có thể lý luận được với Mozet. Và dù Sunni muốn phủ nhận điều đó đến đâu, Mozet đã nói với họ sự thật. Hắn thực sự là một con quái vật rất biết điều. Hắn đã phản bội và lừa dối Sunni vài lần. Nhưng hắn không phải là một kẻ mưu mô bệnh hoạn, hắn đã thực hiện lời hứa của mình khá trung thành khi nó phù hợp với hắn. Ví dụ, trong tầm bóp Adrien, lang mộ Adrien, hắn đã đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến cuối cùng tại bờ. Một trận chiến mà chính Sunni đã không tham gia, đã phản bội và bỏ rơi bạn bè của mình. Chết tiệt! Điều đó làm mình phát điên. Sunni nhìn Mozet, thở dài, và hỏi bằng một giọng cam chịu, chính xác thì người muốn gì? Cậu đã có một ý tưởng. Mozet đã thể hiện rằng hắn cần Sunni và Nefis không vì lý do gì khác ngoài việc làm lá chắn thịt cho hắn chống lại giờ giảm sở hỏ, sinh vật mộng. Bây giờ hắn là King of Nothing, vua của hư vô, điều đó có vẻ giống một chiến lược hơn trước đây. Không vì lý do gì khác ngoài việc một số Vezik, bá chủ, có thể đối đầu với Asterion, trong khi một sen thì không ít nhất mỏ dẹt dường như không tin rằng hắn có cơ hội. Hắn cũng không tin rằng Sunni và Nefis có cơ hội. Do đó, sự hữu ích của họ với tư cách là bia đỡ đạn có ngày hết hạn. Điều đó, đến lượt nó, sẽ có nghĩa là mỏ dẹt mong đợi Asterion cuối cùng sẽ đánh bại họ, và do đó hẳn phải có một kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bây giờ, phát thảo của kế hoạch đó đang bắt đầu hình thành. Mỏ dẹt sẽ tấn công. Thế giới ngay cả hai thế giới dường như quá nhỏ đối với hai sủ tờ dìm. Tối thượng, miễn là một trong những sủ tờ dìm, tối thượng, đó là Asterion. Vì vậy, Mozet hẳn có ý định tiêu diệt dở giảm sở hỏ, sinh vật mộng, cuối cùng. Không chỉ vì hắn tin rằng hắn sẽ phải làm vậy để tồn tại, mà còn bởi vì hắn ghét Asterion gần như ghét King of Sir, đua kiếm. Hắn chỉ cần Sunni và Nefis mua thời gian cho hắn. Mozet mỉm cười. Ta muốn gì từ hai người? A, nói một lời không có gì. Hoàn toàn không có gì. Hắn cười. Chương 2558, mi giờ đổ mảnh lãnh địa gương chương 2558. Bây giờ độ mảnh lãnh địa gương tiếng cười của mỏ dẹt vang vọng khắp vùng đất hoang. Sau đó, nó đột nhiên biến thành một tiếng gầm ám ảnh, điếc tai đó là bởi vì hàng triệu vật chứa phía sau hắn cũng đều cười. Cảnh tượng đó kỳ lạ đến mức Sunni không thể không nhăn mặt. Bớt diễn đi, được không? Mỏ dẹt lại cười khúc khích, rồi nhìn họ với một nụ cười yếu ớt. Biển người bất động phía sau hắn cũng trở nên tĩnh lặng. Nefis lắc đầu. Nói rằng ngươi không cần bất cứ thứ gì từ chúng ta là hơi cường điệu, phải không? Cô nhìn ra sau hắn, vào đám đông vật chứa một số là con người, một số là quái dị. Trong số những con người, có một số ở Hỏa Kenet, thức tỉnh, nhưng hầu hết là người thường, họ là những công dân bình thường của EAT của dạng, khu vực phía đông, bị sở kỳ hoặc cờ chiếm lấy trong quá khứ, chỉ để cơ thể của họ cuối cùng bị mỏ dẹt đánh cắp. Nếu không có gì khác, ngươi sẽ cần một nơi để định cư. Bây giờ những vật chứa này thuộc về ngươi, chúng sẽ sớm bị trục xuất khỏi thế giới thức tỉnh và mọi khu vực của giờ rằm rộn, khói ngộng, không phải là ít rộn, vùng chết, hiện đang thuộc về chúng ta. Vì vậy, trừ khi ngươi muốn biển vật chứa này biến thành một cái ao cạn, ngươi sẽ phải tìm một nơi cho chúng sống. Mỏ dẹt thở dài một cách tiếc nuối. Một nơi để gọi là nhà, phải không? Thật là một tình cảm tuyệt vời. Tại sao? Đây thực sự là điều mà ta sẽ không từ chối vậy, hay là ngươi cho ta sở tòng xì, biển báo? Nefis nghiêng đầu một chút. Không thể được. Thực sự không thể để họ giao sở tòng xì, biển báo, cho mỏ dẹt. Không chỉ vì có 20 xì ơ nẹo, pháo đài, ở đó gần một nửa trong số đó bị mỏ dẹt chinh phục khi đóng giả các trưởng lão của Hasop Nitter, gia tộc Nitter, mà nó còn là mô liên kết giữa các lãnh thổ cũ của Song Đô Mảnh, lãnh địa Song, và Sơ Vật Đô Mảnh, lãnh địa Kiếm. Ngoại trừ giao góp xa đảo, con đường bóng tối. Xa về phía bắc, ở Gót Giả Bờ, đó là con đường duy nhất để di chuyển giữa hai phần của Hũ Mạn Đô Mảnh, lãnh địa nhân loại, trừ khi người ta sử dụng một giờ giảm gạt, cổng ngộng, được mở bởi một sủ tờ dìm, tối thượng, cai trị Nì Tật Garden, vừa đêm. Mozet thở dài. Thật đáng thất vọng và sau khi ta đã dành rất nhiều nỗ lực để chinh phục những xì ở đèo, pháo đài, đó, không hơn không kém. Hắn lắc đầu, rồi mỉm cười. Ngươi có vẻ nghĩ rằng ngươi có lợi thế trong các cuộc đàm phán này, chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, nhưng để ta nhắc ngươi một điều. Thực tế, ta không thực sự cần một khu vực của giờ rằm rộn, cõi ngộng, để định cư các vật chứa của mình. Vì vậy, ngươi không có gì để đề nghị với ta. Tay ngươi trống rỗng. Nefis cau mày và quan sát hắn trong vài giây. Mi giờ rộn, coi đương. Mozet cười khúc khích. Thật vậy. Rốt cuộc, ngươi vẫn còn nhớ. Thực tế, Sunni cũng nhớ. Chỉ là cả Mozet và Nefis đều không nhớ rằng cậu cũng đã ở đó với họ. Điều đó đã xảy ra ở Toái Lì Tật, hoàng hôn, khi Mozet kéo họ vào mi giờ rộn, coi gương, của sao sở kéo ở, kẻ cướp hồn. Cõi riêng của hắn lúc đó chỉ bao gồm phản chiếu của Sao Oxy, biển linh hồn của hắn, nhưng mi giờ đố mảnh, lãnh địa gương, nhỏ của Sao Sở kéo ở, kẻ cướp hồn, bao gồm phản chiếu của toàn bộ thành phố. Bây giờ mỏ dẹt là sủ tờ dìm, tối thượng, và đố mảnh, vùng lãnh địa của hắn đã hoàn toàn biểu hiện, không thể nói được mi giờ rộn, cõi gương, của hắn rộng lớn và sống động như thế nào. Có lẽ đủ rộng để hàng triệu vật chứa sinh sống. Mình sẽ bị nguyền rủa. Mọ Dẹt không chỉ là một quốc gia một người, hắn dường như cũng đang mang theo cả một vương quốc bên trong mình. Và mọi tấm gương đều có thể trở thành một cánh cửa đến vương quốc đó, một cánh cửa mà chỉ hắn mới có thể mở. Nepis lắc đầu. Hầu hết các vật chứa của ngươi đều mong manh và tầm thường. Chúng sẽ cần được cho ăn, che chở, mặc quần áo và chăm sóc. Ngay cả khi ngươi có không gian để cất giữ chúng, ngươi cũng sẽ không có nguồn lực để giữ chúng sống không có những khu săn bắn rộng lớn và các tuyến đường thương mại. Chưa kể rằng ngươi sẽ muốn mở rộng đô mạnh, vùng lãnh địa của mình bằng cách chiếm đoạt thêm nhiều cơ thể. Cô mỉm cười nhẹ. Ngươi không đủ liều lĩnh để cướp bóc người của ta, vì vậy ngươi sẽ phải săn lùng các nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động. Do đó ngươi vẫn sẽ cần một lãnh thổ để gọi là của riêng mình. Mọ Dẹt thở dài. Chơi ạ, được rồi, ta sẽ thừa nhận ta thực sự muốn kiểm soát một lãnh thổ trong giờ giảm rộn, có ngộng. Nhưng không phải lãnh thổ nào cũng được. Có điều gì đó mách bảo Sùn Nhi rằng Mọ Dẹt sẽ không đòi nhận bạc sơn. Hắn đang nhắm đến mảnh đất nào? Mọ Dẹt tin rằng Aster gì ẩn đang đến, và Hù Mạn đô mảnh, lãnh địa nhân loại, cũng như xạ đảo đô mảnh, lãnh địa bóng tối, cuối cùng sẽ rơi vào tay hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị để tiến hành một cuộc chiến chống lại Aster gì ẩn và tiêu diệt hắn. Nói cách khác, Mọ Dẹt đang chuẩn bị để tiến hành chiến tranh với Hù Mạn đô mảnh, lãnh địa nhân loại. Chỉ là chưa phải bây giờ, không phải khi nó vẫn thuộc về Nephis. Tên khốn điên rồ này. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đầu tiên của hắn là Sở Tòng Si, biển bão, rất có lý. Nếu ai đó muốn phát động một chiến dịch quân sự chống lại toàn bộ nhân loại, không có lựa chọn nào tốt hơn. Không chỉ Sở Tòng Si, biển bão, tràn qua các bờ biển phía nam của cả hai khu định cư của con người trong giờ rằm rộn, có ngộng, nó còn mơ hồ và khó điều hướng. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình về việc đi thuyền trên vùng nước sương mù của nó, Mọ Dẹt sẽ có thể phát động các cuộc tấn công bất ngờ dọc theo bờ biển, cũng như sử dụng cửa sông của River Hope ở sông nước mắt để tiến nhanh về phía bắc, gần như đến tận Dạ Vân Hơn. Hắn cũng sẽ có thể tấn công dị vợ gặt lần thứ hai và đến Bạt Sơn trong vài ngày, nếu không muốn nói là vài giờ. Tuyệt vời nhất, hắn sẽ có thể rút lui vào sương mù của Sở Tòng Si, biển bão, sau mỗi cuộc đột kích, tự cứu mình khỏi sự trả đũa của Aster Dị Ẩn. Hathor Nitton, gia tộc Nitton, đã tồn tại rất lâu mà không được một số về dịch, bá chủ, bảo vệ phần lớn là do việc xâm chiếm Sở Tòng Si, biển bão, vốn là một nỗ lực nguy hiểm gần như không thể chinh phục nó trừ khi bạn cảm thấy như ở nhà trong vùng nước chết người, mơ hồ của nó. Đó là một sự phù hợp hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức, trên thực tế, Sunny không thể không nghi ngờ rằng Mọ Dẹt luôn ghi nhớ sự trở lại cuối cùng của giờ giảm sở bỏ, sinh vật ngộng, và nhắm vào Hathor Nitton, gia tộc Nitton, phần lớn vì lý do đó. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do đó mà Nephis và Sunny sẽ không bao giờ để sủ và dìm, tối thượng, mới nổi chiếm đoạt Sở Tòng Si, biển bão. Tuy nhiên, khu vực nào khác của giờ giảm đồn, có ngộng, có thể so sánh được. Nơi nào khác có thể phục vụ mục tiêu của Mọ Dẹt? Hắn mỉm cười. Vậy thì cho ta hồ lão mùn bèn, dãy núi hồ lão. Cơ vợ thờ sắp cuối tháng, cầu đề cử ạ. Chương 2559, U Nhi ạ xì ạ lì ạn sở liên minh bất an. Chương 2559, U Nhi ạ xì ạ lì ạn sở liên minh bất an. Mọ Dẹt muốn hồ lão mùn bèn, dãy núi hồ lão. Ừm, chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn muốn vậy. Tất cả những lý do tại sao Sở Tòng Si, biển bão, phù hợp với mục tiêu của hắn cũng áp dụng cho hồ lão mùn bèn, dãy núi hồ lão, dãy núi trải dài từ đông sang tây, giáp với các lãnh thổ của con người ở cả hai phía của gọt giả bờ. Khoảng không vô tận của xương trắng bao phủ những đỉnh núi lởm chởm khiến việc xâm chiếm chúng gần như không thể, trong khi những người có thể sống sót trong vòng tay lạnh lẽo của nó có thể tự do tiến hành các cuộc đột kích bất ngờ vào các vùng đất phía nam dãy núi hoặc phía bắc của chúng. Đó là nơi có Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, vương quốc không ánh sáng của Sunny. Ngoài ra, Mọ Dẹt có mối liên hệ với nguồn gốc của xương trắng với nội tìm, Thư Bô. Vì vậy, hắn sẽ sống sót ở đó dễ dàng hơn hầu hết mọi người. Tất nhiên, Arbet, khía cạnh của hắn liên quan đến gương và các phản ảnh chúng là họ hàng của các nộ thịnh cơ dễ tụ ép, sinh vật hư vô, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Theo một nghĩa nào đó, hồ lão mùn bèn, dãy núi hồ lão, đối với Mọ Dẹt cũng giống như xạ đảo rộn, coi bóng tối, đối với Sunny. Những khu săn bắn hoàn hảo vừa đầy hứa hẹn vừa nguy hiểm và chết chóc. Được rồi, điều đó chỉ bao gồm bề mặt của những đỉnh núi rỗng, chứ không phải sâu thẳm bên trong chúng ẩn đợi ý ơi, thế giới ngầm. Ngoài kia, trong cõi giới của bóng tối thực sự, Mọ Dẹt sẽ cũng bất lực như Sunny rốt cuộc, không thể có phản ảnh nếu không có ánh sáng, vì vậy sức mạnh của hắn sẽ trở nên vô dụng. Mọ Dẹt dường như đang nhận được chính xác những gì hắn muốn. Tuy nhiên, Sunny và Nephis không có lý do gì để từ chối hắn, hoặc ít nhất là không có lý do nào đủ tốt để từ chối hắn hồ lão mùn bèn, dãy núi hồ lão. Bản thân họ không có nhu cầu sử dụng chúng và không có khu định cư nào của con người được xây dựng trong sương mù. Nói chung, mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn. Một số về dịch, bá chủ mới đã trỗi dậy từ hàng ngũ nhân loại, và trong khi hắn không hoàn toàn là một đồng minh đáng tin cậy, hắn cũng không hoàn toàn thù địch. Mọ Dẹt có thể là một con quái vật không biết hối hận hay ăn năn, nhưng hắn thường không hành động mà không có lý do, nếu không sẽ là toàn bộ dân số của SGSK bị hắn nuốt chửng thay vì sợ kỳ nọa cờ. Về mặt tích cực, nhân loại hiện có một sự tự dìm, tối thượng, khắc và một người cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có một điều có thể dự đoán được về Mọ Dẹt, đó là hắn luôn hành động vì lợi ích cá nhân, và trong kế hoạch lớn, lợi ích của hắn trùng khớp với lợi ích của Sunny và Nephis. Rốt cuộc, sự bị diệt của thế giới của họ sắp xảy ra. Một khi trái đất bị dở giảm rộn, có ngộng, nuốt chửng hoàn toàn, mọi thứ không bị cỏ rụt pet, tha hóa, sẽ bị các nỉ tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, bao vây bao gồm cả những vị thần xa ngã thuộc cụ xét dạ, cấp bậc bị mình rùa, và Uno Liza, cấp bậc bất kính. Khi điều đó xảy ra, Mò Dẹt sẽ có rất ít lựa chọn ngoài việc chiến đấu bên cạnh các sổ về dịch, bá chủ, con người khác để tồn tại. Sunny hiểu điều đó một cách hợp lý. Nhưng, dù vậy, việc đàm phán với tên khốn đó cực kỳ khó chịu. À, mình muốn xé toạc nụ cười chết tiệt đó khỏi khuôn mặt hắn. Cậu đã giải trừ xà đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối. Biển vô tận các vật chứa của Mò Dẹt cũng đang biến mất vào bề mặt gợn sóng của Mi Giờ Gạt, cổng gương, chúng đang đi vào Mi Giờ Dồn, cõi gương, bỏ lại phía sau khoảng không hoang vắng của EAT của dạn, khu vực phía đông. Tuy nhiên, bản thân Mò Dẹt vẫn ở đây, nhìn họ với một nụ cười lịch sự. À, ừm, ta đồng ý chúng ta nên tiếp tục cuộc trò chuyện này trong một khung cảnh thoải mái hơn. Nụ cười của hắn vẫn như cũ, nhưng khuôn mặt hắn lại lộ ra những dấu hiệu mệt mỏi tinh tế. Vô Dồn, có chiến tranh đang căng thẳng để trục xuất họ, và đến bây giờ, áp lực đã trở nên khủng khiếp. Trên hết, Mò Dẹt chỉ mới kết thúc trận chiến đáng sợ chống lại Sở Kỳ Nọt Cợt và trải qua sự tiến hóa lên sủ tợ gì mà si, tối thượng, hắn chưa có cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục, vì vậy hắn đang trong tình trạng tồi tệ. Tất nhiên, các cuộc đàm phán còn lâu mới kết thúc. Họ chỉ mới đặt ra những nguyên tắc rất cơ bản về sự chung sống trong tương lai của họ, vì vậy các chi tiết sẽ phải được quyết định sau với sự có mặt của những người có thể xây dựng một hiệp ước đúng đắn. Đó không phải là vấn đề về thẩm quyền, mà chỉ đơn thuần là sự tiện lợi. Ví dụ, Mò Dẹt sẽ cần vật liệu xây dựng và nguồn cung cấp nước uống sạch và thực phẩm ổn định để thành lập vương quốc của mình ở Hồ Lào Mũn Pèn, dãy núi Hồ Lào, vì sẽ mất một thời gian và rất nhiều nỗ lực để làm cho nó tự cung tự cấp. Do đó, một loại thỏa thuận thương mại nào đó sẽ phải được thiết lập, và Sunny và Nefis không phải là những người tốt nhất để xác định nó. Có vô số chi tiết nhỏ như vậy. Cũng có câu hỏi về những gì họ sẽ nhận được đổi lại. Và trên hết, họ sẽ không đồng ý bất cứ điều gì với Mò Dẹt trừ khi ai có mặt trong phòng, và có thể xác nhận rằng King of Nothim, vua của hư vô, chân thành trong ý muốn của mình, nếu không phải hợp tác, thì ít nhất là cùng tồn tại với Hù Màn Đồ Mạnh, lãnh địa nhân loại. Vì vậy, hắn đã được mời đến Bạch Sơn. Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trên ỷ Vọ Dì Island, đảo Nga, với hầu hết các thành viên của đoàn tùy tùng cũng như một nhóm các chuyên gia có liên quan có mặt. Còn về Mò Dẹt, hắn không có đoàn tùy tùng, bạn đồng hành thân thiết, hay thuộc hạ tài năng. Do đó, hắn sẽ phải tự mình giám sát toàn bộ quá trình. Mình không thể tin đây là cuộc sống của mình bây giờ. Sunny chớp mắt vài lần, nghĩ rằng cậu chưa bao giờ mong đợi sẽ đàm phán một thỏa thuận thương mại với Mò Dẹt vào một ngày nào đó. Cuộc sống, thực sự, đầy bất ngờ. Họ cũng sẽ thảo luận về giờ giảm sở bỏ, sinh vật mộng, chi tiết hơn sau đó. Được rồi, Mò Dẹt không có vẻ quá mặn mà với ý tưởng củng cố một liên minh để đối phó với Asterion bất chấp mọi thứ, hắn hoàn toàn tin rằng Sunny và Nefis là một trường hợp vô vọng. Vì vậy, hắn không có xu hướng giúp họ hiểu được những gì người chăm sóc cũ của hắn có thể làm được. Mọi kiến thức mà Mò Dẹt sở hữu sẽ phải được đổi lấy một thứ gì đó. Đó là những gì Sunny và Nefis nhận được đổi lại cho vật liệu xây dựng và nguồn cung cấp thực phẩm, trên hết. Chà, vậy thì, ta sẽ đi trước. Mò Dẹt túi đầu một cách qua loa và biến mất không dấu vết. Giờ giảm gạt, cổng ngộng của hắn cũng biến mất, để lại Sunny và Nefis một mình trên vùng đất hoang vắng. Sunny quan sát cảnh quan xung quanh họ một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. Anh vừa nhận ra một điều. Cậu nhìn Nefis và lắc đầu không tin. Đây bây giờ là nơi an toàn nhất trên thế giới. Cả hai thế giới, thực sự là như vậy. Chương 2560, Su Đèn Tỷ Sở Hòa Bình Bất Ngờ. Chương 2560, Su Đèn Tỷ Sở Hòa Bình Bất Ngờ. EAT của dạn, khu vực phía đông, đã bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, điều đặc biệt về Sở Kỳ Nọt Cợt là Gzkezer, kinh hoàng vĩ đại, không phân biệt giữa người và các nỉ tất mạ giờ cờ dệ tù, sinh vật tác động, nó chiếm lấy mọi vật chứa có thể tìm thấy, cố gắng phát triển và lan rộng hết mức có thể, bất kể nó nuốt chửng ai. Và trong khi con người vẫn đang chống lại con quỷ đáng sợ, các nỉ tất mạ giờ cờ dệ tù, sinh vật tác động, cư ngụ trong vùng hoang dã của EAT của dạn, khu vực phía đông, đều đã bị Sở Kỳ Nọt Cợt xóa sổ và hấp thụ một thời gian trước. Cơ thể của chúng sau đó được Mò Dẹt thừa hưởng, người đã đưa chúng vào Mi Giờ Dồn, cõi gương của mình. Vì vậy, vào lúc này, EAT của dạn, khu vực phía đông là nơi duy nhất ở cả hai thế giới hoàn toàn không có các sinh vật ghê tởm. Tất nhiên, vẫn còn nhì tất mạ dở gạt, cổng ác mộng, ở đây, điều đó có nghĩa là những con quái vật mới sẽ sớm hay muộn cũng lang thang qua chúng. Nhưng, hiện tại, lục địa này hoàn toàn an toàn và được thanh tẩy khỏi có dù tỷ hòn, sự tha hóa. Giống như tất cả các lục địa đã từng. Nefis im lặng một lúc, rồi thở dài. Thật vậy. Khá trơ trêu, phải không? Mặc dù động cơ của hắn hoàn toàn ích kỷ, Mò Dẹt đã làm một việc lớn cho nhân loại. Hắn đã cứu cả một cô dạng, khu vực, và có lẽ còn nhiều hơn thế. Xét đến việc Sở Kỳ Nọt Cợt đang trên bờ vực tiến hóa, Sunny bật ra một tiếng cười cay đắng. Em nói đúng, hắn đã làm điều mà cả hai chúng ta đều không làm được. Mò Dẹt, trong tất cả mọi người, Nefis sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng sức mạnh đó phần lớn là trực diện. Sunny sử dụng một aspect khía cạnh tinh tế hơn, nhưng cậu vẫn không thể xóa sổ Sở Kỳ Nọt Cợt mà không làm vỡ tan cả lục địa. Ngay cả khi đó, một vài vật chứa sẽ sống sót và ẩn mình ở nơi khác, vì vậy bệnh dịch đó sẽ sớm bắt đầu lây lan ở một góc khác của thế giới. Nhưng Mò Dẹt sở hữu một sức mạnh đặc biệt phù hợp để tiêu diệt các sinh vật thuộc loại đó. Bằng cách thách thức Sở Kỳ Nọt Cợt trong một cuộc đấu linh hồn, hắn đã phá hủy tận gốc rễ của Gzkezer, kinh hoàng vĩ đại, mà không cần phải tiêu diệt từng vật chứa của nó. Và bây giờ, một nhận thức đột ngột tập đến với Sunny. Chiến tranh đã kết thúc. Phần lớn lực lượng của nhân loại hiện đang tập trung ở EAT của dạn, khu vực phía đông, cả binh lính thường và ở họa Kenet, thức tỉnh. Các sen cũng vậy. Ngay cả Zed cũng ở đây, cũng như Nỉ Tật Garden, vừa đêm, bây giờ, tất cả những người này không có việc gì để làm. Lực lượng quân sự sẽ phải được di dời đến các điểm nóng khác, một số ở đây trên trái đất, một số ở giờ giảm rộn, có ngộng. Tất cả những điều này đã xảy ra quá bất ngờ đến nỗi không có kế hoạch nào được đặt ra, nhiều cuộc họp chiến lược sẽ phải diễn ra để điều chỉnh nguồn lực của nhân loại theo thực tế mới. Cũng có câu hỏi về việc sơ tán. Dân số của EAT ở của dạng, khu vực phía đông, hiện đang được sơ tán đến các của dạng, khu vực, khác và giờ giảm rộn, có ngộng. Bây giờ, lý do chính cho cuộc di cư đó đã biến mất. Liệu họ sẽ dừng việc sơ tán và từ bỏ kế hoạch rời khỏi EAT của dạng, khu vực phía đông, hay tiếp tục đưa người đi? Rốt cuộc, giờ giảm rộn, có ngộng, đang chờ đợi, và mọi người sớm hay muộn cũng sẽ phải từ bỏ thế giới thức tỉnh. Có rất nhiều điều cần phải quyết định. Sunny đã có thể cảm thấy đầu mình đau nhức. Nephis nhìn cậu một cách cảnh giác, rồi đột nhiên hỏi, anh có nghĩ rằng chúng ta thực sự không thể sánh được với giờ giảm sở bỏ, sinh vật mộng, không? Cô dường như không hài lòng và có phần bất an vì những gì mò dẹt đã nói. Aster, Song, Vạ Lệ. Đây là ba cái tên đã định hình tuổi thơ của cô. Song và Vạ Lệ giờ đã chết, nhưng Aster vẫn còn hơn thế nữa. Nephis bây giờ biết rằng, phần lớn, cô sống sót là vì Aster dị ẩn đã kìm hãm hai sổ về dịch, bá chủ, kia và ngăn cản họ cố gắng loại bỏ cô quá công khai. Không phải vì lo lắng cho cô hay một hình dạng méo mó nào đó của tình cảm, mà đơn giản là vì hắn cần cô thức tỉnh để thu hoạch dòng dõi của Sugot, thần mặt trời. Sunny mím môi và cân nhắc lời nói của mình một lúc. Cuối cùng, cậu thở dài. Giờ giảm sở bỏ, sinh vật mộng, dường như sở hữu những sức mạnh liên quan đến thao túng tâm trí. Trong số tất cả các nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động mà anh đã đối mặt, những kẻ gây rối với tâm trí của bạn là tệ nhất. Vì vậy anh tin rằng việc đối phó với hắn sẽ là một công việc phiền phức. Biểu cảm của Sunny tối sầm lại. Anh đoán điều anh đang cố nói là chúng ta không nên mong đợi một chiến thắng sạch sẽ. Lần này anh nghĩ chúng ta sẽ phải đổ máu cho lần này. Cậu dừng lại, rồi nhìn Nephis và hỏi, em nghĩ sao? Cô quan sát cảnh quan hoang vắng xung quanh họ một lúc, rồi nhún vai. Đúng như anh nói, đó sẽ là một trận chiến khó khăn, và chúng ta sẽ không thắng nó mà không phải trả giá. Nhưng chúng ta sẽ thắng. Em tin vậy. Sunny gật đầu. Anh cũng vậy. Tuy nhiên, anh không nghĩ nó sẽ rất dễ chịu. Cậu lắc đầu chán nản. Có chuyện gì với các sủn và dìm, tối thượng, và việc chiến đấu với nhau thay vì tập trung sự giận dữ của họ vào các nỉ tất mạ giờ cờ dệ tù, sinh vật tác động. Trong số 7 sổ về dịch, bá chủ, được sinh ra từ nhân loại cho đến thời điểm này, 3 người đã chết và cả 3 người họ đều bị giết bởi các sủn và dìm, tối thượng, khắc, chứ không phải bởi các sinh vật ghê tởm mạnh mẽ. Vợ rồ kèn sơ bớt, kiếm gãy, kỳ song, và an hiệu. Aster dị ẩn cuối cùng sẽ tham gia cùng họ, và đến lúc đó, không chỉ một số, mà hầu hết các sủn và dìm, tối thượng, của con người sẽ đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của một con người. Chi Âu đen Oslo, những đứa con của chiến tranh, đúng thật là vậy. Có lẽ ở Hữu Tịt đã có lý khi không thích Sùn Nhi và đồng loại của cậu. Nhìn vào cảnh quan yên tĩnh kỳ lạ của EA tờ của dạng, khu vực phía đông, Nephis hít một hơi thật sâu. Có lẽ cô đang nghĩ về việc đây là mục tiêu cuối cùng của mình, một thế giới không có các nhỉ tật mạ giờ, ác mộng. Có lẽ cô chỉ đơn giản là đang nghĩ về núi quyết định mà cô sẽ phải đưa ra liên quan đến việc di rời quân đội của mình. Quay sang giờ giảm gạt, cầu mộng, dạng dỡ, Nephis nhìn vào cái bóng của mình nơi một hóa thân khác của Sùn Nhi đang ẩn mình rồi quay lại nhìn cậu. Chúng ta nên trở về Bạt Sơn. Anh có đi cùng không? Sunny ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười. Không. Anh nghĩ anh sẽ đi nhờ xe với Dẹt. Cô ấy sẽ sớm đưa nhỉ tật Garden, vừa đêm, trở lại sở Tổng Si, biển bão, đúng không? Nephis quan sát cậu một lúc, rồi gật đầu và hướng về phía cổng. Lần này đừng rơi vào hôn mê nhé, làm ơn. Nếu anh không phiền. Sunny mỉm cười khi cậu quay đi hướng khác. Anh không thể nói là anh sẽ không, nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2561, Alice lì giải một chuyến đi nhàn nhã. Chương 2561, Alice lì giải một chuyến đi nhàn nhã. Chẳng bao lâu, Nephis và giờ giam gạt, cổng ngộng của cô ấy đã biến mất. Sunny cũng giải tán cổng của mình, rồi thấy mình đang đứng đơn độc trên vùng đất cháy xém của vùng đất hoang vắng, dưới bầu trời xanh bao la của EAT của dạng, khu vực phía đông. Ý nghĩ rằng cậu hoàn toàn an toàn, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy thật xa lạ. Thật là một ngày kỳ lạ. Sunny biết rằng thế giới sẽ sớm bị rung chuyển. Mọi người sẽ biết rằng cuộc chiến tuyệt vọng chống lại sở kỳ mật cờ đã kết thúc đột ngột, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ gây ra một sự xáo trộn khá lớn. Tin tức này sẽ được theo sau bởi sự tiết lộ gây sốc rằng một số về dịch, bá chủ, mới đã lên ngôi sủn tờ gì mà si, tối thượng, và hắn không ai khác chính là Mò Dẹt, người con trai ngang ngược của King of Sutter, đua kiếm. Công chúng không biết nhiều về Mò Dẹt ngoại trừ việc hắn đã phản bội gia tộc của mình, phá hủy House of Nitter, gia tộc Nitter, theo lệnh của Bình, nữ hoàng, và gần như tự mình chinh phục sở vật đô mạnh, lanh địa kiếm, trong khi chiến tranh đang diễn ra ở gọn giáp ở. Thực ra, bây giờ Sunny nghĩ về nó, có lẽ mọi người sẽ không ngạc nhiên như cậu khi Mò Dẹt trở thành một sổ bê dịch, bá chủ. Điều quan trọng hơn là thực tế rằng công chúng không nhận thức được sự tồn tại liên tục của chính cậu, và cũng nhiều người biết rằng Aster dị ẩn còn sống và cũng là sủn tờ dìm, tối thượng. Vì vậy, đối với hầu hết mọi người, King of Nội Thìm, vua hư vô, sẽ dường như là sổ bê dịch, bá chủ, duy nhất tồn tại ngoài chẹn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay. Sẽ không phải là cường điệu khi nói rằng hắn sẽ có vẻ như là người quan trọng thứ hai trên thế giới. Và người đó là một con quỷ kỳ lạ sở hữu 1 triệu cơ thể và chọn sống trong sương mù lạnh lẽo của hồ Lào Mùn Pèn, dãy núi hồ Lào, thay vì sống giữa mọi người. Nhân loại tội nghiệp. Dường như chỉ có 2 á thần, và một nửa số á thần mà nó có đều hoàn toàn điên rồ. Phần đáng buồn nhất là nếu mọi người biết rằng thực sự có bốn sủ tờ dìm, tối thượng, còn sống ngày nay, tỷ lệ sẽ không khá hơn. Có thể nói, nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Chưa kể rằng những người coi nẹ phì sự là một người tỉnh táo đã sai lầm một cách đáng thương. Vì vậy, thực sự, tất cả các cá thần của loài người đều có phần nào đó mất trí. Sự thiếu hiểu biết thực sự là hạnh phúc. Lắc đầu, Sunny liếc nhìn xung quanh và ngắm nhìn quang cảnh của lục địa đã được thanh tẩy. Mặt trời lúc đó đang lặn về phía chân trời, vì vậy bóng của cậu dài trên mặt đất. Cậu gọi, và một con chiến mã u tối trỗi dậy từ cái bóng của cậu, ném ánh mắt đáng sợ của đôi mắt đỏ son xuống cậu. Mặt trời lấp lánh trên những chiếc răng nanh giống sói và những chiếc sừng ạ đà mạn của nó. Nhi tật mạ giờ khịt mũi khẽ khẽ, và cơn gió làm tóc của Sunny nhảy múa hỗn loạn. Cậu nhăn mặt, rồi vớt tóc ra khỏi mắt và liếc nhìn Nhi tật mạ giờ với một nụ cười. Ta nhớ các ngươi, bạn thân. Leo lên yên, Sunny điều khiển chiến mã của mình về phía bờ biển. Cậu hiện đang ở gần trung tâm của Ea Tở của Dạn, khu vực phía đông. Vì vậy hai người họ sẽ phải băng qua cả lục địa để đến vùng nước nơi Nhi tật Garden. Vừa đêm, nghỉ ngơi trên sóng vì vậy, Nhi tật mạ giờ có thể băng qua nó trong vài giờ với tốc độ nhàn nhã. Tất nhiên, bản thân Sunny có thể đến bờ biển nhanh hơn nếu cậu sử dụng xạ đảo sắt. Bước ngày bóng tối. Tuy nhiên, cậu không đội các hóa thân khác của cậu đã khá bận rộn, nhưng hóa thân này có thể nghỉ ngơi xứng đáng. Rốt cuộc, không phải ngày nào người ta cũng gặp một lục địa hoàn toàn không có nỉ tất mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, thực tế, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Ea tờ của Giản, khu vực phía đông, lúc này giống như một công viên, vì vậy Sùn Nhỉ có tâm trạng đi ngắm cảnh một chút. Cậu cũng muốn thu thập suy nghĩ của mình trước khi gặp Z. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong vài tháng qua. Các hóa thân của cậu đã không nhàn rỗi trong thời gian cậu ở vẽ lý sóc y mạ tì nệch sần, cung điện tưởng tượng, và cậu cũng khá bận rộn trong những tuần sau khi tỉnh lại. Bây giờ, lại có cả câu chuyện này với mỏ dẹt trời ạ, tên khốn xảo quyệt đó thực sự là sủ tờ dìm, tối thượng, rồi và ạ sờ gì ẩn cũng đang lơ lửng trên thế giới. Bằng cách nào đó, Sunny có cảm giác rằng cậu sẽ không được trải nghiệm một khoảnh khắc bình yên như thế này trong một thời gian dài. À mình có thể bị buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Hai mảnh vỡ của dòng dõi của hệ vợ vẫn chưa được nhận sở tỷ gì Pepper, kết cấu tinh thần, và xa đảo Pepper, kết cấu bóng tối. Cái trước có lẽ được giấu ở đâu đó trên nhị tật Garden, vừa đêm, hoặc ít nhất là có liên quan đến nó. Trong khi cái sau bị mất trong sâu thẳm tối tăm của Underworld, thế giới ngầm, Sunny đã có một kế hoạch dự kiến để thu hồi tất cả các phần của dòng dõi của hệ vợ lần lượt, hoặc ít nhất là cố gắng. Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như một cuộc thám hiểm vào Underworld, thế giới ngầm, sẽ phải bị hoãn lại cho đến sau khi Astergy ẩn được giải quyết. Điều đó làm cậu hơi buồn. Mình đã mạnh hơn rất nhiều sau khi đồng hóa phân Weber, kết cấu thịt, và mìn Weber, kết cấu tâm trí. Cũng có trường hợp đặc biệt của bờ lũ Weber, kết cấu máu, buồn Weber, kết cấu xương, và phân Weber, kết cấu thịt, hợp nhất và tăng cường lẫn nhau. Vì vậy, cậu có lý do để tin rằng một loại sức mạnh tổng hợp tương tự có lẽ thậm chí ở quy mô lớn hơn nhiều sẽ xảy ra khi toàn bộ dòng dõi được tập hợp lại. Và cậu cũng chắc chắn rằng việc hấp thụ cả sở tỷ dị Weber, kết cấu tinh thần, và xa đảo Weber, kết cấu bóng tối, sẽ đau như địa ngục. Sunny thở dài, đã cảm thấy khó chịu chỉ bằng việc nghĩ về tương lai không thể tránh khỏi đó. Tuy nhiên, một khi mình thu thập được tất cả 7 mảnh vỡ, sau đó, cậu sẽ sẵn sàng thách thức Phipni tật mạ giờ, ác mộng thứ 5. Nếu cậu định thách thức nó, rốt cuộc, thay vì tìm kiếm một cách để đạt được gã họ thì họ Sis, thần thánh hóa, mà không cần sự giúp đỡ của sở kẹo, ma pháp. Khi nhỉ tật mạ giờ phi nước đại qua vùng đất hoang, Sunny nghĩ lại những gì đã xảy ra trong vài tuần qua. Mình thực sự không thể tin được bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn đó. Đó thực sự là một tháng đầy đủ các loại sự kiện. Để xem nào. Điều gì đã xảy ra đầu tiên? Ồ, đúng rồi. Đó là món quà nhỏ mà cậu đã gửi cho thầy Dụ Lũ thành tựu đỉnh cao và là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của sự nghiệp học thuật của ông. Kiệt tác của cậu, xét về nghiên cứu học thuật. Chương 2562, Mạn Đủ Mộ Cụ Kiệt Tác. Chương 2562, Mạn Đủ Mộ Cụ Kiệt Tác. Trong khi một trong những hóa thân của Sùn Nì đang trải qua những điều kỳ lạ nhất ở Vẽ Lì Sóc Y Mạ Tì Nệ Sần, cung điện tưởng tượng, như những chiếc tờ vờ chạy bằng những vụ nổ nhỏ và cả một thành phố của những người không biết ạ Bộ Mi Nệ Sần, sinh vật ghê tởm, là gì phần còn lại của cậu đang bận rộn với những nỗ lực khác? Thực tế, cậu có nhiều thời gian dành hơn bình thường. Đó là bởi vì ở vẫn đang nghỉ ngơi trong ngọn lửa đen của linh hồn cậu, tiến hóa. Vì vậy không cần phải chiến đấu với cô ấy hàng tuần và cũng không cần phải hồi phục sau những trận chiến tàn bạo đó. Vì vậy, Sunny quyết định làm điều gì đó mà cậu đã nghĩ đến kể từ khi trở về từ trò chơi của AGN. Cậu muốn viết một bài nghiên cứu và nó không chỉ là một bài báo đơn thuần. Sunny muốn viết một bài báo để kết thúc tất cả các bài báo. Báo cáo tốt nhất và toàn diện nhất về lịch sử thế giới sự khởi đầu, kết thúc và tất cả những điều đã xảy ra kể từ đó. Rốt cuộc, cậu đang ở một vị trí độc nhất. Sunny là người biết nhiều nhất về sự thật của mọi thứ các vị thần, các đại em mẩn, ngại nạ, chín người. Rồi. Hư không, Phật gọt tên bút, vị thần bị lãng quên. Quan trọng nhất, cậu biết nhiều nhất về mẹ vợ và mục đích của Nhi Tất Mạ Dở Sở Kẹo, ác mộng ma pháp. Tất nhiên, vẫn còn những lỗ hổng trong kiến thức của cậu. Những người khác cũng sở hữu những mẫu kiến thức mà cậu không có, ví dụ như các sổ về dịch, bá chủ, đã biết nhiều hơn cậu về một số điều nhất định. Trong số đó, Astergy ẩn có lẽ biết những bí mật mà Sùn Nhi thậm chí không thể mơ tới. Nhưng không ai có một kiến thức có cấu trúc và toàn diện như vậy về khuôn khổ hình thành tất cả sự tồn tại, cũng như các nhân vật chính của lịch sử và vai trò họ đã đóng. Kiến thức là sức mạnh, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các sổ về dịch, bá chủ, đã tích trữ kiến thức của họ, từ chối chia sẻ nó với bất kỳ ai. Nhưng Sùn Nhĩ lại có suy nghĩ khác, nẹ phịt cũng vậy, nếu không cô ấy đã không đọc bài phát biểu định mệnh của mình về việc trái đất bị định sẵn để bị giờ rằm rộn, khói mộng, nuốt chửng. Vì cậu sở hữu kiến thức quý giá, cậu muốn chia sẻ nó với thế giới. Cậu có nghĩa vụ để mọi người tìm hiểu càng nhiều càng tốt về thực tại họ đang sống, không chỉ vì cậu biết những người tò mò về sự thật khao khát dập tắt cơn khát kiến thức của họ như thế nào, mà còn bởi vì cậu muốn càng nhiều người càng mạnh mẽ càng tốt. Rốt cuộc, Sùn Nhĩ không phải là người duy nhất có đầu óc nhạy bén ngoài kia. Nếu nhiều người được trang bị kiến thức mà cậu sở hữu, một số người trong số họ sẽ sử dụng nó làm đạn dược để thực hiện những khám phá của riêng mình và giúp đỡ nhân loại theo cách riêng của họ. Thực tế, đó là sức mạnh lớn nhất mà nhân loại sở hữu, khả năng tích lũy kiến thức và, do đó, giải quyết các vấn đề một cách tập thể. Mỗi thế hệ con người mới là đỉnh cao của mọi thứ mà nhiều thế hệ trước đã học hỏi và đạt được, vì vậy sự phát triển của họ là theo cấp số nhân. Ít nhất đó là những gì Sùn Nhĩ muốn tin với tư cách là một cựu học giả. Nhiệm kỳ của cậu tại học viện có thể đã kết thúc đột ngột, nhưng tinh thần khám phá vẫn còn cháy trong tim cậu. Và chính trong tinh thần đó, Sùn Nhĩ ngồi sau một chiếc bàn trong đặc cả sổ, lâu đài bóng tối, và nhìn chằm chằm vào một cuốn nhật ký trống rỗng trước mặt. Bản thân cuốn nhật ký là một vật phẩm thần thoại, đó là bởi vì Sùn Nhĩ quá lười biếng để đi tìm giấy viết và chỉ biểu hiện bóng tối thành một hình dạng tương tự, làm cho mỗi tờ giấy trở nên vĩnh cửu. Sau đó, cậu buộc các tờ giấy trắng bằng chỉ đen và làm một bìa da từ da của một ạ vô mỹ nội sần, sinh vật ghê tởm mà cậu đã giết ở bờ nẹt phò rét, khu rừng cháy. Mực được làm từ các vật liệu nhặt được ở đây trên vùng gọt kẹt sò, bờ biển bị lãng quên. Và vì Sùn Nhĩ bây giờ là một tá thần, mọi thứ cậu làm về mặt kỹ thuật đều là một vật phẩm thần thoại. Điều đó nói rằng, cậu sẽ thích hơn nhiều nếu chỉ gõ toàn bộ bài nghiên cứu trên một thiết bị giao tiếp, nhưng đáng buồn thay, điều đó sẽ đòi hỏi phải biết nó trong thế giới thức tỉnh, và trong khi Sùn Nhĩ hoàn toàn có thể dành một chút thời gian ở đó, nó không bao giờ dễ chịu. Vì vậy, với một tiếng thở dài, cậu bắt đầu viết bằng tay. Tất nhiên, điều đầu tiên cậu viết là tiêu đề khá dễ dàng và đi thẳng vào vấn đề. Trên trang đầu tiên của cuốn nhật ký, một vài từ xuất hiện dưới cây bút của cậu. Những chữ cái đọc là: báo cáo khám phá về mọi thứ, bởi không ai cả. Theo Inter lò dạ thì hòn rễ vào to nệ vợ gì thỉnh, bi, nộ bộ đi. Nhiều ngày sau khi đã nhận được mìn vợ, kết cấu tâm trí, Sùn Nhĩ cuối cùng cũng đã đến thế giới thức tỉnh. Cuốn nhật ký chưa báo cáo khám phá cảm thấy nặng trĩu trong tay cậu. Cậu đã đặt tất cả kiến thức về lịch sử và số phận của giờ giam rộn, có ngộng, lên những trang giấy này. Báo cáo khám phá về lăng mộ của ADN tập trung vào bản chất của nền văn minh sông lớn và vào những câu chuyện về hẹ vợ được ADN kể cho cậu, bỏ qua những sự thật mà cậu đã học được ở Etoji, cửa sông. Nhưng lần này, Sùn Nhĩ đã chia sẻ mọi thứ cậu biết. Cậu đã viết về sự khởi đầu của thế giới, các vị thần và người anh em bị lãng quên của họ, nguồn gốc của các đại mẩn, nguyên nhân của cuộc xung đột giữa các đại mẩn và các vị thần, cũng như kết thúc thảm khốc của cuộc chiến của họ, Weber, và sự ra đời và mục đích của Nhĩ Tất Mạ Giờ Sở Kẹo, ác mộng ma pháp. Cậu cũng đã viết về bảy coi thần thánh, về cách giờ rằm rộn, coi ngộng, ra đời, cách nó nuốt chửng các coi giới phàm trần, cách Nhĩ Tất Mạ Giờ Sở Kẹo, ác mộng ma pháp, lây nhiễm các coi thần thánh bị cô lập lần lượt, và cách chúng cuối cùng vẫn bị nuốt chửng bởi coi giới đang phát triển của Phật Gọt Kèn Vốt, vị thần bị lãng quên, với trái đất, vừa rộn, coi chiến tranh, là cuối cùng. Và còn nhiều hơn thế nữa. Nhiều đến mức, trên thực tế, tay cậu dường như vẫn còn đau vì cầm bút, và đó là xét đến việc cậu đã biểu hiện thêm một vài bàn tay từ bóng tối để đẩy nhanh quá trình. Thực tế, Sùn Nhĩ đã viết hai phiên bản của báo cáo khám phá về mọi thứ thay vì một. Phiên bản đầu tiên chứa tất cả kiến thức đó ở dạng thuật túy. Phiên bản thứ hai thay thế tên của Phật Gọt Kèn Vốt, vị thần bị lãng quên. Giờ Giang Vốt, thần giấc mơ, bằng một ký tự dùn cho ai đó hoặc thứ gì đó không xác định. Đó là bởi vì không phải ai cũng có thể giữ lại kiến thức bị cấm về Phật Gọt Kèn Vốt, vị thần bị lãng quên. Thực tế, rất ít người có thể, và ngay cả đối với họ, điều đó cũng có phần nguy hiểm. Ngay cả việc đề cập đến sự tồn tại của ngài cũng gây căng thẳng cho linh hồn của các sinh vật sống, bởi vì thế giới vẫn đang phủ nhận sự tồn tại của hắn. Vì vậy, Sùn Nhĩ chỉ định chia sẻ phiên bản đầy đủ của báo cáo của mình với những người có giả, cấp bậc cao hơn. Bây giờ, tất cả những gì còn lại là giao thành quả của cuộc tìm kiếm sự thật kéo dài một thập kỷ của cậu vào tay công chúng. Đứng trước những cánh cổng khổng lồ, Sùn Nhĩ liếc nhìn lên và nghiên cứu hình dạng quen thuộc của một bức tường hợp kim cao chót vót. Sau rất nhiều năm xa cách, cậu đã trở lại ở Hoa Kê Nẹt Academy, học viện thức tỉnh. Cơ vợ tờ nay cuối tháng, cậu đề cử ạ. Chương 2563, Âu Hồn Trốn Xưa. Chương 2563, Âu Hồn Trốn Xưa. Sùn Nhĩ và Nẹ Phịt đã từng đứng ở chính nơi này 11 năm trước, chờ đợi cổng học viện mở ra cho họ à, đã là 11 năm đối với thế giới, nhưng là cả một tá đối với họ, xét đến thời gian đã trải qua trong lăng mộ của ADN. Thật buồn cười khi nghĩ rằng hồi đó họ thậm chí còn không biết nhau. Họ cũng không chú ý đến nhau nhiều. Sùn Nhĩ đang bận suy nghĩ về lời khuyên mà Dẹt đã cho cậu trong chuyến xe từ đồn cảnh sát, trong khi Nẹ Phịt đang nghe nhạc và nhìn vào những bức tường của học viện với vẻ mặt xa cách. Họ vừa mới trở thành sở Lipter, người ngủ. Và bây giờ, 12 năm sau, cả hai đều là sủ và dìm, tối thượng. Họ là những á thần sở hữu sức mạnh đáng sợ đến mức những bức tường cao chót vót của học viện từng có vẻ không thể xuyên thủng, giờ đây thậm chí không đáng để suy nghĩ. Sùn Nhĩ và Nẹ Phịt giờ đây có khả năng chinh phục cả trái đất hoặc phá hủy nó, nếu họ muốn. Thời thế đã thay đổi biết bao. Sùn Nhĩ không thể không nghĩ về việc cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó với Dẹt đã định hình cuộc đời cậu như thế nào. Hồi đó, cô đã chia sẻ với cậu một vài mẩu trí tuệ vô giá, trí tuệ mà chính cô đã kiếm được bằng cách mắc sai lầm và trả giá cho mỗi sai lầm bằng máu. Trong số những điều khác, Sùn Nhĩ sẽ không bao giờ chọn cống hiến thời gian của mình tại học viện để học cách sống sót trong vùng hoang dã, Thay vào đó, cậu đã dành vài tuần đó để luyện tập vô ích với một thanh kiếm. Rồi cậu sẽ không có kiến thức để ghép lại quá khứ của Phượng Gottens họ, bờ biển bị lãng quên, đó chính là khởi đầu của tất cả. Thực tế, cậu đã chết đuối ngay sau khi vào giờ rằm rộn, có ngộng, vào ngày đồng chí. Nhưng, chính thầy Dũ Lũ đã khăng khăng rằng Sunny phải học bơi. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng cuộc đời mình có thể đã kết thúc một cách không vinh quang như vậy từ hồi đó. Một số về dịch, bá chủ, tương lai chết khi là một sờ lì tờ, người ngủ, vì cậu ta không biết bơi. Đó hẳn sẽ là một sự trớ trêu của số phận. Lắc đầu, Sunny nhìn vào cổng của học viện. Biển đến trước chúng vẫn còn cháy ban đầu. Chúng được đặt ở đó bởi những người hy vọng vào sự trở về an toàn của Chen Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, sau cuộc vây hãm cờ dìm sần sợp ải, tháp đỏ, nhưng mọi người vẫn tiếp tục thắp những ngọn đến mới ngay cả khi nẹ phì là sụ cờ dìm, tối thượng, và cai trị cả thế giới. Nếu có thì, có nhiều nến cháy trước học viện hơn bao giờ hết. Biển lửa mong manh rất giống với chính nhân loại, mỗi ngọn lửa đại diện cho hy vọng và ước mơ của ai đó. Những ngọn lửa riêng lẻ có thể bị dập tắt và thổi tắt, nhưng ánh sáng của những ngọn nến nói chung không bao giờ mở đi. Nếu có một biểu hiện vật lý của hư mạn đô mạnh, lãnh địa nhân loại, thì đó chính là nó ngọn lửa bất tử từ chối tắt, được nuôi dưỡng bởi khát khao. Và, tất nhiên, mỗi ngọn nến trong vô số ngọn nến đều có một cái bóng. Lần này sẽ không có ai mở cổng học viện cho Sunny, và cậu cũng không cần họ. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản bước qua bóng tối và vào khuôn viên học viện mà không báo trước, di chuyển không bị nhìn thấy. Ngay sau ngày đồng chí, không có nhiều sở lịp tờ, người ngủ, tham dự, vì vậy Sunny thậm chí không cần phải gắng sức một chút nào để không bị chú ý cậu phóng giác quan bóng tối của mình ra xa, dễ dàng bao trùm toàn bộ học viện và cảm nhận được mọi người trong các bức tường của nó, các sinh viên, các giảng viên và nhân viên. Sau đó, theo một thôi thúc kỳ lạ, Sunny đã dành một chút thời gian để thăm lại những chốn xưa của mình và nhớ lại quá khứ. Hội trường nơi cậu gặp cả sĩ lần đầu tiên, cả hai đều bị coi là không khác gì xác chết biết đi và bị đẩy vào góc xác chết, căn phòng nhỏ của cậu trong ký túc xá sơ lịp tờ, người ngủ, trời ạ, hồi đó nó có cảm giác như đỉnh cao của sự sang trọng. Canteen nơi cậu lần đầu tiên trong đời được thưởng thức đồ ăn ngon, giảng đường nơi cậu đã dạy một lớp sơ lịp tờ, người ngủ, ngẫu ngược với tư cách là giảng viên khách mời. Căn phòng được ra cô ở một trong những tầng hầm của trung tâm y tế của học viện nơi Nephis đã bị giữ trong khi lang thang một mình trong giờ rằm rộn, có ngộng, cái đó đã được cải tạo sau khi bị nổ tung và một vài nơi khác. Tất cả chúng đều chứa được những ký ức có ý nghĩa đối với cậu. Những ký ức này giống như những bóng ma không ai khác nhớ để trân trọng những khoảnh khắc yên tĩnh này, và chúng chỉ tiếp tục tồn tại trong đầu cậu. Tất cả dấu vết của cuộc sống mà Sunny đã sống đã bị xóa khỏi thế giới, và những nơi cậu đến thăm không còn có ý nghĩa gì với bất kỳ ai nữa, ít nhất là không theo cách chúng có ý nghĩa với cả thế giới đối với cậu. Sunny không hoàn toàn là một người đa cảm. Vì vậy thật kỳ lạ khi thấy mình lãng phí thời gian đi dạo trên con đường ký ức. Nhưng chỉ là cậu có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ trở lại ở Hỏa Kệ Net Academy, học viện thức tỉnh, nữa. Việc vào thế giới thức tỉnh ngày càng khó khăn bây giờ khi cậu là sủi và dìm, tối thượng, và nó sẽ chỉ càng khó khăn hơn trong tương lai. Bản thân trái đất cũng đang thay đổi, thực sự là đang chết dần. Vì vậy, Sunny có cảm giác rằng lần tới khi cậu nhìn thấy học viện, nó sẽ là một đống đổ nát bị mất ở một góc hẻo lánh nào đó của giờ rằm rộn, có ngộ. Nhưng điều đó cũng không sao. Thời gian đang trôi và nhân loại đang cố gắng hết sức để không bị tụt lại phía sau dòng chảy của nó. Bản chất của ở Hỏa Kèn Mại Ịn, sự thức tỉnh, bây giờ khác so với khi cậu còn là một sờ lì tờ, người ngủ, ngày càng có nhiều người bị nhiễm nỉ tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, cư trú trong giờ rằm rộn, có ngộng, và vì vậy, cách họ được dạy cũng đang thay đổi. Đã có các chi nhánh của học viện trong giờ rằm rộn, có ngộng. Cái đầu tiên đã được mở ở Dạ Vân Hơn, trong khi cái thứ hai được đặt tại Bạt Sở Nực rồi. Chúng tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn bị cho những người trẻ tuổi muốn thách thức sờ ợt nhì tất mạ dở, ác mộng đầu tiên, cho những yêu cầu khủng khiếp của nó. Bản thân thử thách của ngày đồng chí sẽ sớm trở thành dĩ vãng. Rốt cuộc, sẽ không còn sự phân biệt giữa giờ rằm rộn, có ngộng, và thế giới thức tỉnh nữa, vì vậy sờ kẹo, ma pháp, sẽ không cần và không có lý do gì để gửi sờ lịp tờ, người ngủ, vào một cuộc hành hương chết người. Ở Hỏa Kệ Net, người thức tỉnh, sống lâu và một người như sùn nhỉ gần như bất tử. Khi cậu nhìn thế giới trong 100 năm nữa, liệu có còn lại gì từ thế giới mà cậu đã biết không? Thở dài khẽ khẽ, Sunny nhìn xung quanh lần cuối, rồi đi đến lớp học sinh tồn trong vùng hoang dã. Thực ra, thầy Dũ Lũ không còn dạy ở đây nữa, ông và gia đình hiện đang cư trú vĩnh viễn tại Bạc Sơn, và ông già dành những ngày của mình để xây dựng một hệ thống giáo dục mới cho thế giới mới dũng cảm đang được xây dựng trong giờ rằm rộn, có ngộng, bởi hú màn đô mảnh, lãnh địa nhân loại. Nhưng ông vẫn thỉnh thoảng đến thăm NGSG, và khi ông làm vậy, lớp học này đóng vai trò là văn phòng của ông. Đi đến bàn, Sunny đặt cuốn nhật ký lên bề mặt của nó và nghiên cứu nó trong vài giây. Sau đó, nghe thấy có người mở cửa, cậu tan vào bóng tối. Công việc của cậu ở đây đã xong, cậu đã nộp bài nghiên cứu cuối cùng của mình cho người mà cậu tin tưởng nhất sẽ đối xử với nó một cách cẩn thận. Và đó là một bài nghiên cứu. Sunny thở dài cay đắng. Ôi, trời ạ, tất cả những điểm đóng góp mà mình đang bỏ lỡ. A, tim mình đau quá. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Vậy là ba cái tốt một tháng đề cử liên tiếp. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ạ. Chương 2564, người bột sở tiểu đần học trò ngang bướng. Chương 2564, người bột sở tiểu đần học trò ngang bướng. Thầy Dũ Lũ chưa bao giờ ngờ rằng những năm cuối đời của mình lại bận rộn đến vậy. Ông nhớ mình đã nghĩ đến việc nghỉ hưu vài năm trước, thế giới liên tục thay đổi, và ông sợ mình không thể theo kịp nó. Dù rất đau lòng khi phải thừa nhận, những bài học của ông, từng rất quan trọng đối với vô số sở lịp tờ, người ngủ, trẻ tuổi trong quá khứ, đã không có nhiều người tham dự trong một thời gian dài, rất dài, điều đó cũng tự nhiên thôi. Xét đến việc các ở vạ cây nét, người thức tỉnh của thế hệ thứ hai và thứ ba trời ạ, họ đã ở thế hệ thứ tư rồi sao? Đã hấp thụ hầu hết các kỹ năng cần thiết để sinh tồn trong vùng hoang dã của giờ giảm rộn, quái mộng, khi còn nhỏ. Được rồi, những chương trình học đó khá nông cạn, không bao giờ đi sâu vào những chủ đề mà ông đam mê. Vì vậy, Zulu đã nghĩ đến việc treo mũ. Ai ngờ rằng ông và gia đình lại tham gia sâu vào việc xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại thay mặt cho đồ mảnh, vùng lãnh địa mới. Ví dụ, vợ ông đang làm công việc quan trọng giúp đỡ những người tị nạn định cư tại Bạc Sơn. Trong khi đó, chính Zulu lại thấy mình chịu trách nhiệm phát triển một hệ thống giáo dục hoàn toàn mới cho giới trẻ cư trú tại giờ giảm rộn, quái mộng. Có rất nhiều điều mà ông và đội ngũ học giả dưới sự lãnh đạo của ông phải cân nhắc, hình dung và thực hiện. Rốt cuộc, họ không chỉ cần đảm bảo rằng những đứa trẻ được đưa đến giờ rằm rộn, quái mộng, học được mọi thứ chúng cần biết về thế giới nguy hiểm đó và phát triển thành những người trưởng thành có năng lực, họ còn cần đảm bảo rằng những đứa trẻ sẽ được sinh ra ở giờ rằm rộn, quái mộng, trong tương lai không quên cội nguồn, thừa hưởng kiến thức và văn hóa của trái đất. Mà, rõ ràng là, không còn lâu nữa cho thế giới này. Chẳng bao lâu nữa, trái đất cũng sẽ trở thành một phần của giờ rằm rộn, quái mộng, một sự thật mà ông vẫn đang cố gắng chấp nhận. Trong mọi trường hợp, Zulu đã dành phần lớn thời gian của mình ở Bạc Sơn, vì đó là nơi các cơ quan quản lý của nhân loại đang dần di cư đến. Cuộc sống của ông ở đó vừa sôi động vừa có ý nghĩa, nhưng ông vẫn thích những chuyến thăm hiếm hoi của mình đến NGSG. Rốt cuộc, đây là nơi ông đã dành phần lớn cuộc đời mình, đặc biệt là khuôn viên quen thuộc của Hỏa Kê Nẹt Academy, học viện thức tỉnh. Zulu dành thời gian đi dạo dọc theo những con đường của công viên học viện trước khi vào khuôn viên Sơ Lim Tờ, người ngủ, và đi đến lớp học cũ của mình. Đây là nơi văn phòng NGSG của ông hiện đang đặt. Mặc dù biết có vô số cuộc gọi và liên lạc với các đồng nghiệp đáng kính vẫn còn cư trú trên trái đất đang chờ đợi mình, dáng đi của ông vẫn nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng, và ông đang ngân nga một giai điệu sôi nổi. Tốt hơn hết là hoàn thành mọi việc nhanh chóng, giải quyết tất cả các cuộc gặp gỡ xã hội đã lên kế hoạch và trở về nhà. Có điều gì đó mới mẻ và thú vị đang diễn ra ở Bạc Sơn mỗi ngày. Cách đây không lâu, cô gái trẻ Bệ Tân Nghị cuối cùng đã xoay sở để khởi động nhà máy thủy điện đầy tham vọng của mình. Bây giờ, một tuyến xe điện kỳ diệu đang được xây dựng dọc theo đại lộ chính, và cũng có vô số thứ khác đang được tạo ra và phát minh. Zulu không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Đáng buồn thay, ông biết rằng nhiều đồng nghiệp của mình khá bướng bỉnh và gắt gỏng. Vì vậy, các cuộc họp đã lên lịch có lẽ sẽ bị trễ, đặc biệt là vì đối thủ học thuật cũ của ông, sản đồ người ngày nay không còn tự mãn như trước, nhưng vẫn là một kẻ hoàn toàn vô dụng sẽ tham gia một trong số đó. Để xem nào. Sắp đến giờ gọi điện với Song Phú Đa Thị Họn, quý của Song, rồi hả? Cái gì thế này? Zulu chớp mắt vài lần, khiến đôi lông mày rậm của ông thực hiện một điệu nhảy phức tạp và hơi đáng sợ. Ở đó, trên bàn của ông, có một thứ gì đó mà ông không nhận ra. Đó là một cuốn nhật ký bịa ra trông khá bình thường, nhưng lại toát ra một cảm giác đáng sợ về một thứ gì đó kỳ lạ gần như thần bí. Cũng có một ghi chú viết tay đặt gần đó, với chữ viết nghiêng gọn gàng lấp đầy nó. Giấy màu đen và mực màu bạc trắng ghi chú trông giống như một mảnh của bầu trời tối tăm mà ai đó đã cắt một cách bất cẩn từ tấm vải của màn đêm, mang theo những vì sao và ánh sao. Dù lù gãi đầu mũi, mình đã quên khóa cửa hả? Ở Hỏa Kệ Nẹt Academy, học viện thức tỉnh, là một khu vực hạn chế với an ninh nghiêm ngặt, vì vậy không ai được phép vào văn phòng của ông mà không báo trước. Tuy nhiên, sự tò mò của ông đã chiến thắng sự thận trọng trà, tất nhiên rồi, và rủ lù nhặt ghi chú lên sau khi ngồi sau bàn làm việc. Lông mày của ông ngày càng cao hơn khi ông đọc nó. Chữ viết tay gọn gàng như sau: "Thầy rủ lù, thầy có lẽ không nhớ em, nhưng em đã từng là học trò của thầy. Nhiều năm đã trôi qua kể từ những ngày em theo học tại ở Hỏa Kệ Nẹt Academy, học viện thức tỉnh, nhưng em vẫn luôn nhớ những bài học của thầy một cách chịu mến. Chúng là lý do em sống sót đủ lâu để viết cho thầy ghi chú này. Khi em lớn lên, em thường hồi tưởng về quá khứ, nhiều thứ đã thay đổi, và em cũng đã thay đổi. Đó cũng là một đặc ân mà em có được nhờ thầy. Thầy đã hứa sẽ làm cho em bất tử vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Xin hãy tha thứ cho học trò bất tài của thầy, thầy dù lù em vẫn chưa hoàn toàn bất tử. Nhưng em đang trên con đường đó. Gặp được thầy thực sự là may mắn lớn của em. Em không nghĩ mình đã từng cảm ơn thầy đúng cách vì mọi điều thầy đã làm cho em, vì vậy xin hãy cho phép em bày tỏ lòng biết ơn của mình theo cách khiêm tốn này. Dưới đây, thầy sẽ tìm thấy một báo cáo khám phá mà em đã biên soạn sau khi đi xa và rộng trong giờ rằm rộn, quái mộng, đến thăm những nơi mà chưa có con người nào từng đến và làm sáng tỏ những bí ẩn mà chưa ai từng giải được nhìn lại. Đó là một việc khá ngu ngốc, xét đến việc có bao nhiêu lần em suýt trở thành nạn nhân của sự tò mò của mình. Tuy nhiên, như giáo sư Ô Bèn đã từng nói, nhân loại cần một chút ngu ngốc để tồn tại. Vì vậy, xin hãy thưởng thức thành quả của sự ngu ngốc của em. Trân trọng, Nobody, không ai cả, thầy rủ lù nhìn chằm chằm vào ghi chú bối rối. Nobody, không ai cả. Nobody, không ai cả, đó ư. Liệu tác giả của báo cáo khám phá về lăng mộ của ADN có thực sự đã từng là học trò của ông? Mình hẳn sẽ nhớ một học trò xuất sắc như vậy, chắc chắn rồi. Hoàn toàn quên mất lịch trình của mình, rũ lù chộp lấy cuốn nhật ký bịa ra và đọc tiêu đề được dập nổi trên địa. Báo cáo khám phá bể. Mọi thứ. Mở cuốn nhật ký bằng một bàn tay run rẩy, ông đọc vài dòng đầu tiên. Mắt ông mở to như đĩa. C, cái gì? Chương 2565, theo ịn tợ lọ dạ tỉ hòn dễ bò to nệ vợ dị thỉnh báo cáo khám phá về mọi thứ. Chương 2565, theo ịn tợ lọ dạ tỉ hòn dễ bò to nệ vợ dị thỉnh báo cáo khám phá về mọi thứ. Thầy rủ lù đã dành gần một giờ chỉ để nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên của báo cáo khám phá về mọi thứ. Chỉ riêng đoạn đầu tiên thôi cũng đủ để làm tan vỡ thực tại như con người đã biết, đảo lộn mọi tiên đề đã biết. Nó được biết. ban đầu chỉ có hư không, vòi, bao la, vĩnh cửu. Từ vực thẳm tối tăm đó, các sinh vật hư không được sinh ra. Giống như chính hỗn loạn, chúng vô tận và vĩnh cửu, rộng lớn và luôn thay đổi. Nhưng rồi ham muốn xuất hiện, và cùng với nó là phương hướng. Từ đó, bảy vị thần được sinh ra. Dù lù hít một hơi run rẩy. Bảy vị thần, nhưng chỉ có sáu vị thần. Được rồi, vô số người đã từng đề xuất sự tồn tại của vị thần thứ bảy trước đây, không vì lý do gì khác ngoài sự phổ biến của con số bảy trong mọi thứ liên quan đến nhị tật mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp, cũng như với các nền văn minh đã qua của dở rằm rộn, khói ngộng. Thực tế, vô số người cho rằng ý nghĩa thần bí của con số bảy có liên quan đến các vị thần đã sụp đổ, rằng đã có bảy vị thần, và mọi thứ có xu hướng xuất hiện theo nhóm bảy vì họ, giống như một vọng ảnh thiêng liêng. Tất nhiên, không có một chút bằng chứng nào để hỗ trợ lý thuyết tưởng tượng này. Mọi người chỉ thích những thứ có trật tự, và sự mâu thuẫn kỳ lạ của việc chỉ có sáu vị thần khiến họ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, họ đã bóp méo sự thật để hỗ trợ kết luận mà họ đã đưa ra không cần phải nói, hành vi như vậy là hoàn toàn không khoa học. Chà, ít nhất thì họ còn tốt hơn những kẻ lãng mạn bất hạnh tuyên bố rằng chỉ có sáu vị thần vì vị thần thứ bảy vẫn chưa được sinh ra. Vị thần thứ bảy bị cáo buộc đó, không có gì ngạc nhiên, được cho là được sinh ra từ nhân loại và trở thành vị cứu tinh của nó, điều này có mùi đáng ngờ của tôn giáo, chứ không phải khoa học. Thầy Du lù cao mày. Liệu Nổ Bồ Đi có phải là một trong những kẻ lừa đảo đó không? Không, chắc chắn là không. Ông hít một hơi thật sâu và chìm đắm vào việc đọc. Càng đọc, ông càng bị cuốn hút bởi báo cáo khám phá. Chỉ vài phút sau, rõ ràng là không. Nổ Bồ Đi không phải là một kẻ lừa đảo. Báo cáo được viết bằng một ngôn ngữ rõ ràng, xúc tích. Mọi thứ được truyền đạt bằng những từ đơn giản và không để lại chỗ cho sự mơ hồ. Bức tranh mà nó vẽ ra thật tuyệt vời mạch lạc đến mức, trên thực tế, Dũ Lù không thể không cảm thấy rằng những gì ông đang đọc phải là sự thật. Tuyệt vời nhất, báo cáo khám phá không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập những suy ngẫm tò mò. Đó là một bài nghiên cứu đúng nghĩa, rút ra và tham khảo vô số công trình đã được công nhận và các tài liệu lịch sử, cũng như cung cấp các nguồn cho mọi tuyên bố chưa được chứng minh mà nó đưa ra. Được rồi, một số nguồn đó khá kỳ ảo, như mô tả về một mờ mọ gì, ký ức, chứa một giọt máu của Sa Đào Gốt, thần bóng tối, hoặc một bài thơ do đệ mòn óc dở dở, vị của sợ hãi, viết trên bề mặt của một hồ nước thần bí. Dù lù nghi ngờ rằng bất kỳ ai cũng có thể nhận được một mờ mọ gì, ký ức, như vậy một lần nữa hoặc đi đến nẹt tổ gì óc theo dự bờ, cửa sông của dòng sông vĩ đại, trong lăng mộ của ạ gì ẻn để xác nhận những phát hiện của Nổ Bồ Đi. Vì vậy, về mặt lý thuyết, báo cáo khám phá về mọi thứ vẫn có thể là một sự bịa đặt nhưng dù lù nghi ngờ điều đó. Các sự kiện mà Nổ Bồ Đi trình bày và các lập luận mà họ đưa ra khớp với nhau quá tốt, và mọi thứ khớp với nhau quá hoàn hảo, như thể rơi vào đúng vị trí. Hơn thế nữa, những khám phá do nhà thám hiểm bí ẩn thực hiện đã lấp đầy hoàn hảo những lỗ hổng trong sự hiểu biết đương thời về giờ rằm rộn, có ngộng và lịch sử của nó. Nhiều thứ trước đây chưa bao giờ hoàn toàn khớp với nhau, nhưng bây giờ, Dũ Lù thấy rằng đó là vì câu đố đã thiếu các mảnh ghép. Không ai cả đã cung cấp những mảnh ghép này, và vì vậy, tất cả đều có lý. Ông cảm thấy như thể mình đã mù cả đời, và bây giờ cuối cùng cũng có được thị lực. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới, thứ đã thu hút ông đến với khoa học và công việc học thuật ngay từ đầu. Tuyệt vời, đơn giản là tuyệt vời. Cách đây không lâu, Dũ Lù đã cảm thấy như một ông già. Nhưng bây giờ, đột nhiên, ông lại cảm thấy như một đứa trẻ nhỏ. Báo cáo khám phá về mọi thứ được chia thành 3 phần lớn. Phần đầu tiên đề cập đến vũ trụ học của giờ rằm rộn, cõi ngộng, khám phá mối quan hệ giữa hư không và ngọn lửa, và do đó là cuộc chiến giữa các sinh vật hư không và các vị thần sinh ra từ ham muốn, để xì giờ. Nó giải thích cách các quy luật tồn tại phổ quát đã được tạo ra, và cách các vị thần sử dụng chúng để chứa đựng hư không. Trong khi giam cầm một trong số họ, U nào, không xác định, cùng với nó. Phần thứ hai được dành riêng cho thứ U nào, không xác định, và 7 đứa con của hắn, các đại ẻ mẩn. Các đại ẻ mẩn luôn là những vị thần kỳ lạ và bí ẩn nhất trong số các vị thần cấp thấp, vì vậy việc biết rằng chúng là những mảnh vỡ của một linh hồn bị tan vỡ của một vị thần là một sự tiết lộ khá lớn, một sự tiết lộ cung cấp một lời giải thích hoàn hảo cho lý do tại sao chúng dường như xuất hiện từ hư không, và tại sao chúng lại bị các vị thần sợ hãi. Kiến thức bị cấm. Nổ Bồ Đi đã giải thích chi tiết tại sao hầu hết thông tin về vị thần thứ bảy bị kiểm duyệt trong báo cáo khám phá của mình. Theo ông, thế giới phủ nhận sự tồn tại của ưu não, theo ý muốn của các vị thần, và không có kiến thức nào về danh tính của vị thần thứ bảy có thể được người thường giữ lại. Trong trường hợp xấu nhất, việc chứng kiến sự thật bị cấm thậm chí có thể là một mối nguy hiểm tự thân. Điều đó nói rằng phiên bản không bị kiểm duyệt của báo cáo khám phá về mọi thứ cũng tồn tại. Chỉ là việc truy cập vào nó đòi hỏi phải vượt qua một thử thách bí ẩn. Dù đủ không biết thử thách đó là gì, vì kiến thức đó bị che giấu trong bóng tối, việc khám phá ra nó tự thân đã là một bài kiểm tra. Vì vậy, chỉ những người mạnh mẽ, kiên trì, quyết tâm và sở hữu một trí tuệ tò mò mới có quyền biết toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, một điều Dũ Lù biết là báo cáo khám phá về mọi thứ sẽ trở thành động lực để đi trên con đường thăng hoa đối với một số người, không có nhiều người trong số họ, nhưng mỗi người đều đặc biệt. Họ là loại người không quan tâm đến danh vọng và thờ ơ với lời hứa về quyền lực, nhưng lại cháy bỏng với sự tò mò và ham muốn giải quyết những bí ẩn của thế giới. Đối với những người cháy bỏng với tinh thần khám phá, báo cáo do Nổ Bồ Đi viết sẽ trở thành chiến thánh. Thật thú vị. Vào lúc đó, Dũ Lù nhớ lại một học trò cụ thể, vì một lý do nào đó. Ký ức của ông khá mơ hồ, đủ để ông thậm chí không thể nhớ mặt hay tên của họ, nhưng học trò đó chắc chắn sẽ hỏi một câu gì đó như chén thánh là cái quái gì vậy, nếu họ nghe thấy điều này. Tuy nhiên, họ chính là loại người sẽ nỗ lực để trở thành chén sen đèn, siêu biệt, chỉ để có được phiên bản không bị kiểm duyệt của báo cáo khám phá về mọi thứ. Thực tế, nếu rủ lũ không quá già để dành hàng tháng trời ở những nơi không có hệ thống ống nước tốt, ông sẽ đã bị cám dỗ để thách thức một hoặc hai nỉ tật mạ giờ, ác ngộng. Trong mọi trường hợp, phần thứ hai của báo cáo khám phá mô tả nguồn gốc của các đại em ẩn, đi sâu vào chi tiết về những thử thách và gian khổ mà mỗi người trong số họ đã phải chịu đựng, và kết luận bằng lời giải thích về cách đúng hồ, cuộc chiến diệt vong, bắt đầu, cũng như mô tả vai trò của một nhóm bí ẩn như Nãi Nạ, 9 người, đã đóng trong việc thổi bùng ngọn lửa của cuộc xung đột giữa các đại em ẩn và các vị thần. Đó là một sự tiết lộ đáng kinh ngạc nối tiếp nhau. Một thiên đường thực sự cho một nhà nghiên cứu, và một cái giếng không đáy của những sự thật mới gây sốc. Và sau đó, có phần thứ ba, thậm chí còn kinh thiên động địa hơn cả hai phần trước. Dù lù thực sự đã làm rơi cuốn nhật ký của nổ bộ đi khi ông đọc câu đầu tiên. Đó thực sự là một tuyên bố khá khiêu khích. Nhi tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, là một bài hát du mà hẹ vợ đã hát để thuần hóa u não. Nhật báo cáo khám phá bằng đôi tay run rẩy, dù lù tiếp tục đọc như bị ám. Không, không thể nào có thể sao. Sợ kẹo, ma pháp. Đây là lời giải thích về nhi tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp. Phần thứ ba của báo cáo khám phá về mọi thứ được dành riêng cho Hever, đệ mòn offlet, quỷ của số phận, và nhì tất mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp, mà hắn đã tạo ra để du u não ngủ và rèn nên những vị thần mới để giết nó. Đây là bộ siêu tập các tiết lộ gây sốc nhất được nổ bồ đi viết xuống, cho đến nay. Nhì tất mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp, là thứ gần nhất mà mọi người có với một vị thần, nó chi phối toàn bộ thế giới, quyết định số phận theo ý muốn. Nó cũng là bí mật lớn nhất trên thế giới. Nhưng không còn nữa. Đây là. Hoàn toàn không nói nên lời. Dũ lù đóng cuốn nhật ký ra và nhìn chằm chằm vào bìa của nó trong sự im lặng sững sờ. Tiêu đề táo bạo không còn có vẻ táo bạo nữa. Báo cáo khám phá về mọi thứ, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt ông. Nộ bộ đi đó. Họ không đùa giỡn. Chương 2566, nộ bộ đi nào sở tri thức của nộ bộ đi. Chương 2566, nộ bộ đi nào sở tri thức của nộ bộ đi. Thầy Dũ lù không lãng phí thời gian và đã công bố báo cáo khám phá một cách công khai. Ông cũng chia sẻ tin tức về bài nghiên cứu đột phá mới với các đồng nghiệp của mình trong giới học thuật. Kết quả là, nó nhanh chóng thu hút được sự chú ý, tính xác thực của nó cũng không bị xem xét quá kỹ, xét đến danh tiếng của người đã công bố nó. Vô số người trong thế giới thức tỉnh đang đọc báo cáo khám phá về mọi thứ trên mạng, trong khi những người ở giờ rằm rộn, khói ngộng, tranh giành để có được một bản in. Một số thậm chí còn sao chép nó bằng tay, và những bản sao viết tay này sau đó được chuyển tay khi chúng được cho mượn và mượn từ bạn bè và người quen. Kết quả là bùng nổ. Trong một thời gian ngắn, nhiều bí ẩn được không ai cả tiết lộ là tất cả những gì mọi người bàn tán. Và không có gì ngạc nhiên, rốt cuộc không ai cả đã đi và tiết lộ những bí mật lớn nhất của thế giới trong một cú đánh. Nó không khác gì việc nhận được kinh sách thiêng liêng từ một sứ giả từ các vị thần. Từ cách thế giới được tạo ra đến cách nó kết thúc, từ những lực lượng chi phối tất cả sự tồn tại đến lý do tại sao nhì tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, tồn tại. Có những tiết lộ vĩ đại này, và cũng có vô số những tiết lộ nhỏ hơn, những điều mà một số người ở đây và ở đó biết, nhưng chưa bao giờ được giải thích một cách có hệ thống và đặt vào một khuôn khổ mạch lạc. Như sức mạnh nào của các ở họa Kenneth, thức tỉnh, đến từ chính ở họa Ken Mai In, sự thức tỉnh, và sức mạnh nào được sợ kẹo, ma pháp, ban cho họ, tại sao các nỉ tất mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, lại cháy bỏng với một quyết tâm điên cuồng để phá hủy bất cứ thứ gì không bị có dù tỉ hòn, sự tha hóa, chạm bào, xa đào rộn, coi bóng tối, và thế giới bên kia là gì, vờ. Chỉ riêng việc có một lời giải thích kỹ lưỡng về những gì xảy ra với linh hồn con người sau khi chết không lên trang nhất đã là điên rồ. Nhưng nó không, báo cáo khám phá về mọi thứ đơn giản là quá đáng kinh ngạc. Đó thực sự là một lời giải thích rõ ràng và xúc tích về mọi thứ. Trong vài tuần, thế giới đã hoàn toàn phát điên vì những bí ẩn được nổ bổ đi giải đáp. Vô số cuộc tụ họp và các cuộc thảo luận trên truyền hình đã diễn ra, với số người tham dự và lượng người xem phá kỷ lục, nó có thể so sánh được, và đôi khi còn được săn đón hơn cả bài phát biểu định mệnh của Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay. Những cuộc trò chuyện này cũng được đưa vào cuộc sống riêng tư của mọi người. Mọi người đều đang nói về nổ bổ đi và báo cáo của họ, tại bàn ăn tối, trong khi uống rượu với bạn bè ở quán bar, và ngay cả khi đấu tập trên sân tập. Việc công bố báo cáo khám phá cũng gây ra một sự bùng nổ trong nghiên cứu khoa học. Rốt cuộc, vô số học giả đã bị mắc kẹt trong nghiên cứu của riêng mình đã có được thông tin mới vô giá và một bối cảnh rộng lớn hơn cho phép họ thực hiện những đột phá tức thì. Những người khác đang nhiệt tình mở rộng các chủ đề và đề tài được đề cập trong báo cáo khám phá, đã có một vài khám phá đáng kinh ngạc khác được thực hiện, và những khám phá mới đang ra mắt mỗi ngày. Tuy nhiên, một bí ẩn mà báo cáo khám phá về mọi thứ không giải quyết được là danh tính của tác giả. Không ai biết nổ bồ đi là ai, nhưng mọi người đều muốn tìm ra. Những khám phá do cá nhân ẩn danh này thực hiện có vẻ quá lớn và đột phá để một người duy nhất thực hiện. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu đều chỉ ra thực tế rằng nổ bộ đi, thực sự, là một người duy nhất, một sự thật gần như đáng kinh ngạc như chính nội dung của báo cáo của họ. Các suy đoán rất nhiều, và những tin đồn về nổ bộ đi nhanh chóng đi từ chỉ đơn thuần là xa vời đến hoàn toàn lỗ bịch. Một số người nói rằng nổ bộ đi chính là Chèn Trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, một số chỉ vào song óc The Pha Lần, bài ca của kẻ sa ngã, một số tin rằng nổ bộ đi là hồn ma của một thống lĩnh đã chết từ lâu của thế hệ đầu tiên, và một số thậm chí còn khăng khăng rằng nổ bộ đi không ai khác chính là ưu não. Và đó là trước khi mọi người thậm chí còn biết rằng có một phiên bản bí mật của báo cáo khám phá mà chỉ những người vượt qua một thử thách bí ẩn mới có thể có được. Khi mẫu thông tin đó được tiết lộ, trong một thời gian ngắn, dường như cả thế giới bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm nổ bộ đi. Sunny đang quan sát tất cả những điều đó trong trạng thái sững sờ. Sự xáo trộn do khúc thiên nga học thuật của cậu gây ra đã vượt xa những kỳ vọng vốn đã thái quá của cậu. Nhưng đó thậm chí không phải là lý do cho sự bối rối của cậu.
Không, nhưng
cậu liếc nhìn những tờ báo hàng ngày được xuất bản ở Bạt Sơn. Tất cả chúng đều đầy những bài báo và những lời ám chỉ lỗ bịch về việc Nổ Bộ Đi là ai.
Cái quái gì thế này?
Tại sao lại thế? Tại sao mọi nhân vật mà cậu tạo ra vì mục đích gần danh cuối cùng lại nổi tiếng hơn cậu?
Đầu tiên là Mắm Mèo và bây giờ là Nổ Bộ Đi.
Cậu đang làm sai cách gần danh à?
Lắc đầu, Sunny đặt những tờ báo đi.
Chết tiệt.
Bây giờ mình thực sự sẽ phải nghĩ ra thử thách đó.
Cậu đã phần nào cho rằng sẽ có nhiều thời gian để thiết lập một cái gì đó, nhưng dự đoán đó đang tỏ ra sai lầm một cách đáng thương.
Chà, nó không quá phiền phức.
Sunny đã có kinh nghiệm tạo ra các thử thách bí mật, xa đảo cơ lạn, gia tộc bóng tối, tuyển dụng thành viên mới thông qua một quy trình tương tự. Vì vậy, cậu có thể chỉ cần nghĩ ra những điểm chính và đẩy nó cho Echo.
Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn xuống quang cảnh trải dài của Bạt Sơn.
Sự bối rối của cậu từ từ nhường chỗ cho một tâm trạng tiếc nuối.
Mình tự hỏi, báo cáo khám phá về mọi thứ chỉ đơn thuần là một dự án nhỏ mà cậu dồn tâm trí vào trong thời gian rảnh rỗi, mặc dù nó cũng là đỉnh cao của cuộc theo đuổi sự thật kéo dài một thập kỷ của cậu và của tất cả những thử thách kinh hoàng mà cậu đã sống sót.
Mặc dù vậy, Sunny có một cảm giác kỳ lạ rằng ngay cả khi cậu trở thành Sở Cơ Rẻ, Thiêng Liêng, hoặc thậm chí là Đi Vi Nẹ, Thần Thánh, đây sẽ là thành tựu mà hầu hết mọi người sẽ nhớ đến cậu.
Một thứ gì đó sẽ được dạy trong các trường học hàng trăm năm sau và trở thành nền tảng của kiến thức phổ thông và do đó được mọi người ở mọi nơi biết đến.
Vì vậy, thật hơn một chút trớ trêu khi không ai biết Nổ Bộ Đi thực sự là ai.
Rằng Nổ Bộ Đi là một người đàn ông tên là Sons.
Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Một câu nói cụ thể đột nhiên hiện lên trong đầu cậu.
Sunny liếc nhìn lên trời và thở ra từ từ.
Không ai biết mẹ vợ đã đi đâu và hắn đã làm gì.
Cười khẽ, cậu quay lại và tiếp tục công việc của mình.
Như thể không có gì xảy ra.
Cơ vợ thờ 80 năm vinh quang tương lai rực rỡ.
Mừng ngày Quốc Khánh 2, 9 năm 2025.
Chúc mọi người luôn hạnh phúc và thành công.
Chương 2567. Sở Tạ Dĩnh có nẹt cuộc thi nhìn chằm chằm chương 2567, Sở Tạ Dĩnh có nẹt cuộc thi nhìn chằm chằm báo cáo khám phá về mọi thứ chắc chắn đã gây ra một sự xáo trộn không hề nhỏ.
Sunny đã lường trước rằng mình sẽ phải đối phó với hậu quả trong một thời gian khá dài, nhưng ai có thể ngờ rằng một điều gì đó khác sẽ chiếm lấy ánh đèn sân khấu chỉ trong vài tuần.
Cưỡi ngựa qua vùng đất hoang cằn cỗi của Eater của Dạn, khu vực phía đông, Sunny nhìn lên trời và thở dài một cách tiếc nuối.
Mọ Dẹt bây giờ là một sủ tợ dịm, tối thượng, điều đó có nghĩa là từ quan điểm của công chúng, hắn là sổ Vệ Lịch, bá chủ thứ hai của nhân loại.
Tin tức sẽ sớm lan truyền trong dân chúng, và nó chắc chắn sẽ lấy đi ít nhất một phần sự chú ý khỏi báo cáo khám phá.
Rốt cuộc, hầu hết mọi người quan tâm đến những gì xảy ra hôm nay hơn là lịch sử cổ đại.
Nghĩ lại thì,
tiếng thở dài của Sunny được theo sau bởi một tiếng rên khẽ khẽ.
Khi ngóc nổ thỉnh, vua hư bô.
Với một danh hiệu như vậy, cũng như thời điểm hắn lên ngôi sủ tợ gì mà gì, tối thượng.
Mò dẹt chắc chắn sẽ bị nhầm lẫn với Nổ Bộ Đi, đúng không?
Sunny im lặng một lúc, lắc lư trên yên ngựa.
Sau đó, cậu bật cười khúc khích và nói với một chút thích thú trả thù trong giọng nói, tốt tốt.
Cứ để hắn thu hút sự chú ý thay cho ta.
Thành thật mà nói, ý tưởng về việc Mò Dẹt trở thành nhân vật chính của vô số tin đồn lỗ bịch và bị những nhà báo lá cải vô đạo đức bôi nhọ tên tuổi của hắn khá hấp dẫn.
Tuy nhiên, phần tuyệt vời nhất là tên khốn đó sẽ không biết làm thế nào hắn lại rơi vào tình huống đó và ai là người phải chịu trách nhiệm.
Tưởng tượng biểu cảm của Mò Dẹt khi đám đông những kẻ ngu ngốc lầm lạc cứ quấy rầy hắn đã cải thiện tâm trạng của Sunny rất nhiều.
Chẳng phải sẽ vui sao? Hắn đạt được sự tự gì mà xì, tối thượng, chỉ để phát hiện ra rằng tất cả mọi người muốn nói chuyện với hắn chỉ về một bài nghiên cứu do người khác viết.
Biết Mò Dẹt, điều đó chắc chắn sẽ khiến hắn bối rối.
Không chỉ vì mọi người sẽ tiếp tục tìm đến hắn vì những lý do kỳ lạ, mà còn bởi vì hắn cũng không biết Nổ Bộ Đi thực sự là ai.
Sunny bật ra một tiếng cười độc ác.
Nghe thấy vậy, Ni Tất Mạ Giờ quay lại nhìn cậu một lúc, rồi quay đi và hí lên một tiếng hoàn toàn đáng sợ, lạnh lẽo.
Dường như nó đang thể hiện sự đoàn kết, hoặc đơn giản là không muốn bị bỏ rơi.
Sunny mỉm cười.
Đúng không?
Ngươi nói có lý đấy, bạn thân.
Đáng buồn thay, con ngựa của cậu không phải là đối tác trò chuyện tốt nhất, vì vậy họ tiếp tục hành trình trong im lặng.
Và nói về sự im lặng và những đối tác trò chuyện tồi tệ.
Suy nghĩ của Sunny chuyển sang một sự kiện khác đã xảy ra ngay sau khi cậu tỉnh lại.
Ồ, phải rồi. Cũng có chuyện đó nữa.
Cậu nghĩ lại một ngày cụ thể trên vột gọt kèn sò, bờ biển bị lãng quên.
À, điều này thật thú vị.
Vài ngày sau khi tỉnh lại, Sunny thấy mình đang ở trong sảnh ngầm của Nam Ngược Kém Lệ, ngôi đền vô danh, xa xôi khỏi những con đường nhộn nhịp của Bạc Sơn.
Được rồi, những con đường của Dark City, thành phố bóng tối, cũng nhộn nhịp không kém sau khi vắng mặt vài tuần. Cậu đã bị chậm tiến độ trong nỗ lực tái thiết, vì vậy hàng nghìn bóng ma của cậu hiện đang làm việc chăm chỉ. Cậu đang sử dụng các nhiệm vụ đơn giản là chuẩn bị Dark City, thành phố bóng tối, cho những người định cư tiềm năng để làm quen với việc tâm trí của cậu đã trở nên rộng lớn như thế nào nhờ Mind Weaver, kết cấu tâm trí.
Trước đây, Sunny chỉ có thể ra lệnh đơn giản cho các bóng ma của mình nếu cậu muốn làm điều gì đó phức tạp hơn, cậu phải tích cực quan sát và hướng dẫn chúng.
Không cần phải nói, điều đó đã làm chậm công việc.
Nhưng bây giờ, Sunny có thể quan sát và hướng dẫn vô số bóng ma cùng một lúc.
Vì vậy, tốc độ dọn dẹp Dark City, thành phố bóng tối của chúng đã tăng lên đáng kể.
Từ các nhiệm vụ đơn giản như dọn dẹp các tòa nhà bị sập và không ổn định đến việc phân loại đống đổ nát và thu hồi những viên đá có thể được sử dụng để xây dựng những tòa nhà mới, từ việc đào hố để đặt móng đến việc đặt gạch, cậu có thể đưa ra hàng nghìn mệnh lệnh cùng một lúc và theo dõi cách các bóng ma thực hiện để sửa chữa hầu hết các sai sót trước khi chúng xảy ra.
Nó chóng mặt, kỳ diệu và trên hết, hiệu quả hơn nhiều.
mình sẽ sớm có thể chuyển sang thử nghiệm chiến đấu. Burnett Forge, khu rừng cháy, đang chờ đợi. Tuy nhiên, trước đó, Sunny nhìn quanh không gian rộng lớn của sảnh tối. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở hai người khác hiện đang ở trong Nam Kém Lệ, ngôi đền vô danh, cùng cậu. Có hai người đẹp kiệm lời đứng cách đó một khoảng, xa nhau nhìn chằm chằm vào nhau. Tất nhiên, đó là Sen và ở. Sunny không thể thực sự nói rằng ánh mắt của họ nồng cháy rốt cuộc, Sen luôn xa cách và thờ ơ, trong khi ở ném ánh mắt đen tối của mình vào tất cả các sinh vật sống như thể chúng là con mồi, nhưng chắc chắn có một loại không khí kỳ lạ trong không khí. Sunny cân nhắc điều đó trong vài giây, rồi quay lại suy nghĩ của mình về những gì cậu đã suy ngẫm trước đó. Ở đã dành một thời gian dài để tiến hóa trong ngọn lửa đen của linh hồn cậu sau khi giết và nuốt chửng cái bóng của cô đệm nạ tỷ hòn. Sự tiến hóa của cô ấy chỉ kết thúc trong chuyến phiêu lưu của cậu vào vẽ lý y mạ tỷ nội sân, cung điện tưởng tượng. Trong khi đó, Sen vừa mới hoàn thành chính mình hôm nay. Cả hai bây giờ đều là sủ tờ dìm, tối thượng. Và đó không phải là tất cả. Mặc dù Sen không hoàn toàn trở thành một tỷ dạng, bạo chúa, một số ở chi bút, thuộc tính của cô đã tiến hóa, và cô đã có được một ability, khả năng, mới đáng sợ. Trong khi đó, sau khi biết tên của người phụ nữ mà cái bóng của cô đã từng là từ Sunny, cô đã có một phản ứng tinh tế nhưng sâu sắc. Ánh mắt của cô trở nên xa xăm trong một thời gian ngắn và sau đó trở lại với bóng tối hoang dã thường ngày của nó. Nhưng có điều gì đó về cô ấy đã hơi khác. Có một sự khác biệt vô hình và khó định nghĩa bằng lời. Tuy nhiên, cũng có một sự khác biệt khá rõ ràng. Ở dường như đã lấy lại được Apet, khía cạnh của mình hoặc ít nhất là một cái bóng của Apet, khía cạnh của cô. Mình vẫn đang cố gắng hiểu hết những hàm ý của các ability, khả năng của cô ấy, của Transformation Ability, khả năng biến hình của cô ấy, trên hết. Lắc đầu, Sunny quay sang Olixen. Không, không phải nữa. Cậu quay sang Dệ Sen. Chương 2568, Dệ Sen Thánh Nữ Ngọc Bích. Chương 2568, Dệ Sen Thánh Nữ Ngọc Bích. Dù nhìn thế nào đi nữa, nó vẫn kỳ lạ. Lẽ ra không phải vậy, nhưng không thể nhầm lẫn được. Bộ áo giáp đáng sợ của Sen vẫn đen như khoảng không không ánh sáng của Underworld, thế giới ngầm, nhưng bên dưới nó, làn da mịn màng như đá của cô đã trở nên trắng không tì vết, giống như ngọc bích tuyệt đẹp. Và mặc dù Sunny biết rằng điều đó không phải là vô lý, cậu chỉ không thể quen được với ý tưởng đó. Làn da của cô đã từng xám như sợ tồn sen, thánh nữ đá, và trắng như thạch cao như mạ bồ sen, thánh nữ cẩm thạch, nhưng cô đã là Onyx sen, thánh nữ mã não, quá lâu đến nỗi cậu đã quen với nó. Tuy nhiên, bản chất ngọc bích của cơ thể sủ tờ dìm, tối thượng, của cô không phải là điều khác biệt duy nhất về ngoại hình của sen. Bây giờ cô đã trở lại chiều cao bình thường của mình, nhưng ngay sau khi hoàn thành sự tiến hóa của mình, sen cao ít nhất 10 mét, cao chót vót trên cậu như một tượng đài tuyệt đẹp. Cậu có một nghi ngờ rằng ngay cả đó cũng không phải là giới hạn của việc Sen có thể cao đến mức nào miễn là cô ấy muốn. Cô đã có được khả năng thay đổi kích thước và khối lượng của mình theo ý muốn sau khi hấp thụ tinh chất của một trong những phản ảnh của Mò Dẹt bây giờ. Sunny biết rằng Sen có thể đạt được điều đó bằng cách sử dụng phẩm chất tiêu cực của hư vô, nộ thịm. Và vì cô đã hấp thụ nhiều hư vô, nộ thịm, hơn ở vẽ lý shop y mạ tin nội sần, cung điện tưởng tượng, không thể nói được chiều cao thực sự của cô bây giờ là bao nhiêu. Đó là một sự khác biệt lớn so với tác phẩm điêu khắc sống nhỏ bé mà cậu đã tìm thấy trên phột gọt kèn sò, bờ biển bị lãng quên, người có chiều cao tương tự cậu. Tuy nhiên, đáng giá là, bản thân Sen dường như thích chiều cao bình thường của mình hơn, chỉ cao hơn Sunny một chút. Tuy nhiên, cô ấy có thể nặng bằng một ngọn núi ngọc bích. Theo đúng nghĩa đen. Điều đó, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ rất hữu ích trong trận chiến. Mình đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên, những thay đổi do sự tiến hóa của Sen mang lại sâu sắc hơn vẻ ngoài của cô. Sunny triệu hồi các dùn của cô đã được điều chỉnh với sự giúp đỡ của cạ sĩ để phản ánh trạng thái hiện tại của Sen. Chúng đọc, Sa đảo, cái bóng dề Sen. Sa đảo dạ, cấp bậc cái bóng sủ tờ dìm. Sa đảo cơ lát, hạng cái bóng đềm hiệu. Sa đảo chi bụt, thuộc tính cái bóng ngộ master, bậc thầy chiến tranh, sở tạ luôn, kiên cường, phật làm óc divinity, ngọn lửa thần thánh, hệ ở pop dance, trái tim bóng tối, vẽ sau óc nổ thịnh, vật chứa hư vô. Hai trong số các ở chi bụt, thuộc tính, của Sen đã tiến hóa, và một cái mới dường như đã xuất hiện. Phật làm óc divinity, ngọn lửa thần thánh, là đơn giản nhất. Sen đã sở hữu một tia lửa của nó ngay cả khi là một ở họa kê nét, thức tỉnh, bây giờ cô là sủ tờ dìm, tối thượng, tia lửa đó đã phát triển thành một ngọn lửa cao chót vót. Tuy nhiên, World Master, bậc thầy chiến tranh, thú vị hơn. Đó là một sự tiến hóa của ở chi bụt bạ tổ Master, bậc thầy chiến đấu, và từ những gì cả sĩ có thể thu thập được, sự thay đổi khá hấp dẫn. Mô tả của ở chi bụt bạ tổ Master, bậc thầy chiến đấu, đọc, sinh ra trên chiến trường, sợ tồn sen, thánh nữ đá, thành thạo mọi hình thức chiến đấu. Tuy nhiên, mô tả của ở chi bụt Master, bậc thầy chiến tranh, lại khác. Sunny nhìn vào các dùn. World Master, bậc thầy chiến tranh, mô tả ở chi bút, thuộc tính một cựu binh của vô số chiến trường, dễ xen thành thạo mọi hình thức chiến tranh. Cậu không chắc chính xác nó có nghĩa là gì, tuy nhiên, nếu cậu đoán, World Master, bậc thầy chiến tranh, phải liên quan đến chiến lược và chiến thuật chứ không phải kỹ năng chiến đấu cá nhân. Đó là một ở chi bút, thuộc tính, phù hợp với một tướng quân, không chỉ đơn thuần là một người lính bộ. Đó là một tin khá tốt, xét đến việc Sunny tình cờ sở hữu một quân đoàn cần người chỉ huy. Chúng ta sẽ phải xem xét điều đó ở bờ nẹt Forget, khu rừng cháy. Và sau đó, có ở chi bút, thuộc tính, mới, vệ sáu ốc nội thịm, vật chứa hư vô. Sunny nhìn vào các dùn. Vệ sáu ốc nội thịm, vật chứa hư vô, mô tả ở chi bút, thuộc tính hư vô trú ngụ trong cơ thể của cái bóng này, ban cho cô sức mạnh của sự vô hiệu hóa. Đó là một mô tả khá bí ẩn, không còn nghi ngờ gì nữa. Tất nhiên, Sun Nhi đã biết nó có nghĩa là gì, rằng Sen đã có được một mức độ kiểm soát đối với hư vô, cho phép cô chứa đựng nó trong mình và sử dụng nó để theo đuổi mục tiêu của mình. Tuy nhiên, chính xác thì xương mù ma quái có thể được sử dụng như thế nào ngoài khả năng giảm kích thước và khối lượng của mình? Câu trả lời nằm ở ability, khả năng mới mà cô hiện sở hữu. Sun Nhi liếc nhìn Sen, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào ở một cách thờ ơ, rồi quay lại các dùn. Ability, khả năng, cái bóng, hệ còn xa, hiền nhân vũ khí, ẩn đời ý vật ma mèn, vũ trang thế giới ngầm, mano of darkness, áo choàng bóng tối, vợ là of darkness, lưỡi kiếm bóng tối, cn of nội thỉnh, khiên hư vô. Khiên hư vô. Sun Nhi tập trung vào ability, khả năng, mới và đọc mô tả của nó. Cn of nội thỉnh, khiên hư vô, mô tả ability, khả năng hư vô bảo vệ cái bóng này, và chừng nào nó còn làm vậy, không ai có thể làm hại cô ấy. Những lời này vừa mơ hồ vừa khiêu khích. Tuy nhiên, thực tế của những gì CN Optinio khiên phủ nhận, làm, vừa kém vĩ đại hơn những gì mô tả ngụ ý vừa đáng sợ hơn nhiều. CN Optinio khiên phủ nhận, không phải là một chiếc khiên theo nghĩa đen. Đúng hơn, đó là một sức mạnh mà Sen hiện đang sử dụng một trường vô hiệu hóa. Và những gì trường đó làm là từ chối mọi người sức mạnh của chính họ khi họ đối mặt với cô trong chiến đấu. Chừng nào Sen duy trì CN Optinio khiên vô hiệu hóa, các đặc biệt, khía cạnh của các ở hỏa cây nét, thức tỉnh, và các sức mạnh bất kính của các nhị tất mạ giờ cờ dễ tù, sinh vật tác động, cũng như các ở chi bút, thuộc tính của chúng, chính những thứ làm cho chúng phi thường sẽ bị đàn áp mạnh mẽ hoặc bị vô hiệu hóa hoàn toàn xung quanh cô. Nó hơi giống những gì Mùn vừa có thể đạt được, miễn là cô ấy làm cho mục tiêu của mình chảy máu. Nó cũng hơi giống nền tảng mà Hố Rộn, coi chiến tranh, đã được xây dựng. Không cần phải nói, đó là một sức mạnh đáng sợ. Sen luôn xuất sắc trong phòng thủ, nhưng bây giờ, phong cách chiến đấu bảo thủ của cô đã đạt đến đỉnh cao rốt cuộc, có hàng phòng thủ nào tốt hơn việc từ chối khả năng tấn công của kẻ thù? Sun Nhi, chẳng hạn, sẽ không muốn đụng độ với ai đó như Sen trong khi bị từ chối cả Aspect, phía cạnh, và các ở chi bút, thuộc tính, của mình. Không phải là có ai giống như Sen ngoài kia, ở cả hai thế giới. Và trên hết, bây giờ cô sở hữu sức mạnh của một sinh vật sủ tờ dìm, tối thượng. Ý chí của cô cũng đặc biệt mạnh mẽ, đủ mạnh để cô hoàn toàn miễn nhiễm với hầu hết các hình thức tấn công tâm trí và linh hồn khi chỉ là một ở bạ kênh nét, thức tỉnh. Sun Nhi mỉm cười. Ta nghĩ chúng ta sẽ gây náo loạn, hai chúng ta. Sự thay đổi cuối cùng không được viết trong các dùn đúng hơn, đó là sự thiếu hụt các dùn đã từng ở đó đã thông báo về nó. Bộ đếm các xạ phở của Ermen, mảnh bóng tối, từng ở cuối trường của các dùn lấp lánh đã biến mất. Nó cũng không được thay thế bằng một cái mới, nó chỉ đơn giản là không còn ở đó nữa. Sun Nhi không chắc nó có nghĩa là gì, nhưng dường như Sen hoặc có lẽ bất kỳ cái bóng nào sẽ không thể trở thành xạ cơ rẻ, thiêng liêng, thông qua các phương tiện thông thường. Đáng buồn hay, điều đó có lý. Rốt cuộc, apotheosis, thần thánh hóa, không phải là thứ mà người ta có thể đạt được thông qua số lượng. Chất lượng mới là điều quan trọng. Ném cái nhìn cuối cùng về phía Sen, Sun Nhi không thể kìm nén một nụ cười và quay sang ở lại ở. Nụ cười của cậu có chút căng thẳng. Người này cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn khá nhiều cờ vở tờ cầu đề cử ạ. Chương 2569, đệ mòn ở lại ở kẻ diệt quỷ. Chương 2569, đệ mòn ở lại ở kẻ diệt quỷ. Sun Nhi thường tự hỏi họ Fernop Ten mãi nã đã sử dụng những sức mạnh gì. Rốt cuộc, cái bóng của cô ấy đã là một trong những thứ nguy hiểm nhất mà cậu từng đối mặt mà không có chúng. Không phải ngẫu nhiên mà Sun Nhi gọi cô ấy là ở lại ở. Bản gốc đã đáng sợ đến mức nào? Rốt cuộc, họ Thần là một trong hai sinh vật được biết đến trong lịch sử đã xoay sở để giết một đại Emmon. Người còn lại là Ever, và cô ấy đã giết Ever. Thực tế, cô ấy đã giết Ever hai lần, vậy điều đó khiến cô ấy là gì? Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cậu, khía cạnh của cô hoàn toàn không phải là những gì cậu mong đợi. Sun Nhi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ sở hữu một khía cạnh chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, hoặc ít nhất là một cái tập trung vào cái chết và giết chóc, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nếu có thì, sức mạnh của Ever là sự đối lập của điều đó, khía cạnh của cô ấy tập trung vào tiện ích, hầu như không có ứng dụng chiến đấu. Hơn thế nữa, ở cốt lõi của nó là một khía cạnh nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết và hòa hợp. Ít nhất đó là ấn tượng mà Sun Nhi có được sau khi cả sĩ phiên âm các ký tự dùn cho cậu. Tất nhiên, những sức mạnh mà ở đã lấy lại sau khi nhớ tên của người phụ nữ đã tạo ra cô ấy không hoàn toàn giống như khía cạnh của họ Phần đã từng. Rốt cuộc, họ Phần là một con người, tuy nhiên, ở là một sinh vật bóng tối. Đã từng là một xạ cờ dễ tù, sinh vật bóng tối, trước khi Sun Nhi giết cô ấy và biến cô ấy thành cái bóng của cậu, đúng hơn là như vậy. Nó hơi phức tạp. Nó lỗ bịch, không phải phức tạp. Cậu mỉm cười yếu ớt. Họ Phần nó khen mãi nạ là một phụ nữ phàm trần, và giống như tất cả những người phàm trần, cô ấy có một cái bóng. Các cái bóng di chuyển đến xa đào rộn, coi bóng tối, sau cái chết của những người phàm trần đã tạo ra chúng, nhưng họ Phần đã xuống xa đào rộn, coi bóng tối, khi còn sống và chết ở đó bên cạnh đệ mòn nó phê, quỷ của số phận. Cái bóng của cô ấy vẫn ở trong xa đào rộn, coi bóng tối, nhưng nó không đầu hàng các quy luật chi phối thế giới bên kia và từ chối bị tiêu diệt. Thay vào đó, nó lang thang trong không gian tối tăm của rộn óc theo, coi chết, trong hàng nghìn năm, săn lùng các cái bóng khác để duy trì bản thân. Cuối cùng, cái bóng hoang dã của họ Fernop Ten mãi nạ đã trở thành một xạ cờ dễ tù, sinh vật bóng tối. Một loại sinh vật được sinh ra từ những cái bóng của người chết, nhưng lại khác biệt rõ rệt với chúng, giống như nỉ thật mà giờ. Xạ cờ dễ tù, sinh vật bóng tối, đó cuối cùng đã bị Sun Nhi giết và biến thành một trong những cái bóng của cậu. và tất cả các cái bóng của cậu đều là các xạ cơ dễ tù, sinh vật bóng tối, theo định nghĩa đại loại vậy. Chúng rõ ràng là không hoàn chỉnh, dù điều đó có nghĩa là gì, và không phải là những cái bóng đơn thuần của người chết cũng không phải là các xạ cơ dễ tù, sinh vật bóng tối, độc lập. Sunny nhăn mặt như thể đau đớn. Xạ đạo gột, thần bóng tối, thực sự là một vị thần vĩ đại và tuyệt vời. Nhưng khiếu đặt tên của hắn hoàn toàn khủng khiếp. Có lẽ đó là một trong những lý do tại sao Sunny cuối cùng đã nhận được phước lành của hắn và trở thành một xạ ở lạp ở, nô lệ bóng tối. Chờ đã. Nếu ở là cái bóng của một xạ cơ dễ tù, sinh vật bóng tối, của một cái bóng của một phụ nữ phàm trần. Vậy thì chính Sunny là cái quái gì? Cậu nhăn mặt, cố gắng định nghĩa sự tồn tại của chính mình. Dường như cậu là một người đàn ông phàm trần đã trở thành một xạ cơ dễ tù, sinh vật bóng tối, với sự giúp đỡ của nhị tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp và một phước lành từ xạ đạo gột, thần bóng tối, sau đó tự sát và trở thành một cái bóng, rồi lại biến mình thành một xạ cơ dễ tù, sinh vật bóng tối, một lần nữa trong khi đạt được sự tự di mà xì, tối thượng. Trung hợp thay, cậu cũng đã từng xuống xạ đạo rộn, coi bóng tối, khi còn sống. Tuy nhiên, bây giờ, không còn dấu vết nào của bản thân phàm trần của cậu, cậu thực sự và hoàn toàn là một sinh vật của bóng tối, được sinh ra từ cái bóng của một người chết. Hả? Trong mọi trường hợp, với tư cách là một xạ cơ dễ tù, sinh vật bóng tối, ở không sử dụng một khía cạnh thực sự và cô ấy cũng không sở hữu một phần khuyết điểm thực sự. Đúng hơn, cô ấy sử dụng những sức mạnh bắt nguồn từ khía cạnh của nguồn gốc của cô ấy, họ Thần of Tenmana, kẻ sát thần, kẻ diệt quỷ. Họ Thần không có danh hiệu vì không có ai sống sót để kể lại câu chuyện về những hành động đáng kinh ngạc và khủng khiếp của cô. Rốt cuộc, cô đã thực hiện chúng vào tận thế của thế giới, thực tế, chính bàn tay cô đã khởi động ngày tận thế. Rất ít sinh vật có thể khoe khoang về việc gây ra cái chết của tất cả các vị thần và tất cả các đại ệ mẩn chỉ bằng một nhát kiếm, nhưng họ Thần có thể. Điều đó chỉ làm cho thực tế rằng khía cạnh của cô không liên quan gì đến cái chết và chiến đấu trở nên sâu sắc hơn nhiều. Khả năng đầu tiên của ở khá kỳ lạ. Nó cho phép cô ấy hiểu và giao tiếp với tất cả các loại thú và sinh vật sống, cũng như hiểu các ngôn ngữ của con người rốt cuộc, con người cũng là thú. Một khả năng như vậy chắc chắn có công dụng của nó, và trong khi Sùn Nhì đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự mình học một vài ngôn ngữ đã chết, cậu làm sao cậu có thể nói được nhỉ? Cậu sẽ không muốn nhận một khả năng như vậy khi là một sờ lý tờ, người ngủ. Thế giới quá bạo lực và tàn nhẫn đối với một sức mạnh chỉ bao gồm giao tiếp. Đó là một khả năng phù hợp với hòa bình nhưng cuộc sống là chiến tranh. Khả năng thứ hai của ở tăng cường đáng kể tất cả các giác quan của cô. Cái đó hữu ích hơn nhiều và có thể giải thích tại sao cô ấy lại chính xác một cách kỳ lạ khi bắn cung qua những khoảng cách lớn, giỏi phục kích và gần như không thể bị bắt quả tang. Khả năng thứ ba của cô là cái duy nhất có thể được coi là một cái chiến đấu trực tiếp. Nó cho phép cô ấy chuyển tinh hoa linh hồn vào các đòn tấn công của mình, làm cho chúng mạnh hơn. Cái đó nhắc Sùn Nhì nhớ đến xạ mạ dạ và khẩu súng trường mạnh mẽ của cô ấy, vì vậy cậu cảm thấy tiếc nuối khi đọc các ký tự dùn. Phương pháp tương tự, nhưng kết quả sẽ khác. Mình sẽ phải xem ở chiến đấu để hiểu thêm. Khả năng của xạ mạ dạ rất đơn giản, nó cho phép cô ấy nạp các vật thể bằng e-sensor, tinh chất của mình và sau đó chuyển đổi e-sensor, tinh chất đó thành động năng hoặc năng lượng nhiệt. Tuy nhiên, khả năng của ở lại huyền bí hơn. Vì vậy, cậu không thể ngay lập tức hiểu được các sắc thái của nó. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi ở đã không sử dụng sức mạnh đó trước đây. Cô dường như đã giữ lại một phần nào đó của hai khả năng đầu tiên của mình khi còn là một cái bóng hoang dã, nhưng không phải của những cái khác. Tuy nhiên, bây giờ cô đã lấy lại được nhiều hơn bản thân trước đây của mình, điều đó sẽ thay đổi. Và sau đó là khả năng thứ tư của ở. Cái đó làm Sùn Nhi tò mò nhất. Chương 2570, xạ vệ sĩ vợ người biến hình chương 2570, xạ vệ sĩ vợ người biến hình khả năng thứ tư của ở, tương ứng với khả năng chẹn xẹt đèn, siêu biệt, của họ Phận, thoạt nhìn rất đơn giản. Thực tế, Sùn Nhi đã có thể đoán ra nó là gì, sau khi nhìn thấy nó trong những viễn cảnh được ban cho cậu bởi trò chơi của AGN. Nó cho phép cô ấy lấy hình dạng của những con thú mà cô đã thấy, nghe, ngửi, chạm vào, hoặc đã nếm thịt và máu của chúng. Cô ấy là một người biến hình. Một Transformation Ability, khả năng biến hình, như vậy chắc chắn rất linh hoạt, và có thể là một vũ khí mạnh mẽ khi đối mặt với một loại kẻ thù nhất định, nhưng đó không phải là điều khơi gợi sự quan tâm của Sunny. Thay vào đó, đó là thực tế rằng ở là một sinh vật đã tồn tại hàng nghìn năm, và do đó đã gặp và giết một số lượng lớn các loài thú và thực tế là định nghĩa về thú mà các ký tự dùn mô tả khá mơ hồ. Ý nghĩa trực tiếp của chúng là những thứ thú tính, điều này không hoàn toàn chính xác. Cậu đã thấy cô ấy lấy hình dạng của một con diều hâu, cũng như của một con báo đen đáng sợ đủ mạnh để giết một trong những xạ cơ rẻ sợ tí gì, tinh linh thiêng liêng của khu rừng của hệ Ergot, thần trái tim. Ai biết cô ấy có thể giả dạng những hình dạng nào khác? Liệu cô ấy có thể biến thành một nhị tật mạ dở cơ dễ tù, sinh vật tác động? Không. Hầu hết các monster, quái vật đều phù hợp với định nghĩa về một thứ thú tính mặc dù không phải là bị ác, dã thú. Trong khi đó, con người là bị ác, dã thú, nhưng không phải là những thứ thú tính, ít nhất hầu hết con người không phải vậy. Còn các loại sinh vật khác thì sao? Liệu ở có thể lấy các hình dạng chẹn sen đèn, siêu biệt của các sen con người, miễn là chúng có tính thú không? Liệu cô ấy có thể lấy hình dạng của các loài thú thần thoại không? Ví dụ, liệu ở có thể biến thành một con rồng không? Sunny nhìn cô một cái nhìn dài. Nó đầy nghi ngờ. Tốt hơn hết mình nên giữ cô ấy tránh xa thai, để phòng trường hợp. Cậu dùng mình. Và nhỉ tất mà giờ. Một con ngựa địa ngục là đủ rồi. Ở phất lờ ánh mắt dò xét của cậu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào sen với vẻ ác ý lạnh lùng thường ngày của mình. Sunny mỉm cười và ngả người ra sau. Cô ấy cũng có một khả năng thứ năm, mặc dù nó không giống như của các sủi và dìm, tối thượng, con người. Rốt cuộc, ở không phải là một sổ về dịch, bá chủ, và cô ấy cũng không phải là một tỷ giản, bạo chúa. Vì vậy, cô ấy không có đồ mảnh, vùng lãnh địa, và không cai trị bất cứ ai. Khả năng thứ năm của cô ấy liên quan đến chính bản chất của sủi tợ gì mà si, tối thượng, thay vào đó là hiệu, ý chí. Giống như các sủi tợ gì mà ability, khả năng tối thượng của các sổ về dịch, bá chủ, nó dường như là sự mở rộng và đỉnh cao của các sức mạnh khác của cô. Nó cho phép cô ấy cảm nhận và hiểu rõ hiệu, ý chí của các sinh vật khác, cũng như truyền đạt hiệu, ý chí của chính mình tốt hơn. Ví dụ, cô ấy có thể truyền hiệu, ý chí của mình vào vũ khí một cách trực tiếp, làm cho chúng trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Thật thú vị. Sức mạnh của ở không giống như tính cách của cô, tinh tế và kín đáo hơn là dữ dội và hung bạo. Tuy nhiên, bất chấp bản chất của khía cạnh của mình, họ thờ đã nguy hiểm hơn nhiều so với bất kỳ con người nào khác mà Sunny biết, và đã đạt được những kỳ công đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên, một khía cạnh không hoàn chỉnh nếu không có các thuộc tính của một người. Chính các thuộc tính của ở đã làm cho sức mạnh của cô ấy tỏa sáng, đặc biệt là một trong số chúng. Sunny biết rằng họ thờ nó then mãi nã đã sở hữu một thuộc tính tương tự như của chính cậu người bảo trợ vĩ đại nhất và kẻ thù khủng khiếp nhất trước đây của cậu, phệ thép, định mệnh. Tuy nhiên, ở thì không. Liệu đó là vì ở không phải là cùng một sinh vật như họ phởn ban đầu, hay vì cô ấy đã hoàn thành số phận của mình, cậu không biết. Trong mọi trường hợp, cậu đang nghĩ đến một thuộc tính khác, một thuộc tính dường như giải thích thành phần độc đáo của linh hồn cô, sự trong sáng chết người của kỹ thuật chiến đấu của cô, cũng như tại sao cô ấy có thể tồn tại trong xa đảo rộn, coi bóng tối, trong hàng nghìn năm mà không bị nó nuốt chửng. Nó được gọi là giờ xảo ồ, linh hồn thuần khiết. Họ phởn óc then mãi nạ đã sở hữu một linh hồn trong sáng và bất khuất tỏa sáng với ánh sáng đẹp đẽ và từ chối bị làm hoen ô đó, có lẽ là nguồn gốc của quyết tâm kiên cường và quyết tâm một lòng của cô, cũng như tại sao ở luôn có thể sống thật với chính mình, cả trong suy nghĩ và hành động. Và đó, đến lần đó, là lý do tại sao cô ấy có thể kiên trì trong nhiệm vụ giết đệ mòn óc phệt, quỷ của số phận, cho đến khi cả hai cùng chết, ngay cả khi thế giới đang sụp đổ xung quanh họ. Đó cũng là lý do tại sao linh hồn cô ấy tỏa sáng với ánh sáng thuần khiết ngay cả sau khi cô ấy trở thành một cái bóng, và tại sao cô ấy có thể chống lại hàm răng của xạ đạo rồn, coi bóng tối, trong hàng nghìn năm. Thuộc tính đó cũng có một mặt thực tế hơn. Rốt cuộc, một trong những sức mạnh của ở cho phép cô ấy chuyển tinh hoa linh hồn vào các đòn tấn công của mình, và tinh hoa linh hồn của cô ấy cũng tinh khiết tương tự và do đó mạnh mẽ hơn nhiều. Hiệu, ý chí của cô ấy cũng trong sáng và chân thành, và do đó có thể được thể hiện hiệu quả hơn. Ai có thể nghĩ được chứ? Kẻ giết người thành công nhất trên thế giới cũng là người chân thành nhất trên thế giới. Sunny không chắc liệu điều đó có hoàn toàn phù hợp hay phản ánh kém về loại thế giới mà tất cả họ đang sống. Bất kể điều đó, cậu cảm thấy may mắn vì ở đã không sở hữu những sức mạnh này khi họ chiến đấu trên đỉnh cái bóng của cô nệm nạ thì hòn. Cảm thấy may mắn vì đã sống sót sau cuộc chạm trán đó, cậu nhìn giữa ở và Sen với vẻ mặt trầm ngâm. Sunny khá tò mò xem ai trong hai cái bóng sủi tợ dịm, tối thượng, này sẽ thắng nếu họ đấu tay đôi. Tiền của cậu đặt vào Sen có lẽ vì sức mạnh của cô ấy phù hợp hơn với chiến đấu trực tiếp. Ở cũng là một chiến binh đáng sợ, nhưng cô ấy xuất sắc trong việc lén lút hơn là trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Cô ấy trước hết là một thợ săn, không phải một chiến binh. Điều đó nói rằng, cậu không thể chắc chắn. Rốt cuộc, ở có thể chỉ cần triệu hồi đôi cánh và bay cao lên trời, sau đó tung ra một loạt mũi tên vào Sen từ cách đó hàng chục km. Nếu Sen triệu hồi bóng tối thực sự của mình để làm cô ấy mù, cô ấy có thể tiếp tục chiến đấu bằng cách dựa vào các giác quan khác của mình. Chết tiệt, cô ấy có lẽ có thể biến hình thành một đặc giờ gì đó, sinh vật bóng tối kỳ lạ mà Sunny và ở đã chiến đấu trong xa đảo rộn, coi bóng tối, và cũng cảm thấy như ở nhà trong vòng tay của bóng tối thực sự như Sen. Chà, đó là trước khi Sen giơ xì en óc nổ thìm, phiên hư bồ của mình lên để vô hiệu hóa sức mạnh của ở. Sunny không chắc ai sẽ thắng trong cuộc chiến đó, nhưng cậu chắc chắn tò mò muốn xem. Tuy nhiên, mình sẽ không xem nó hôm nay. Rốt cuộc, cậu quá bận rộn để kiếm được một xì ơ đèo, pháo đài, khắc. Và ngay cả khi cậu không biết trận chiến của hai cái bóng sủi tợ dìm, tối thượng, sẽ kết thúc như thế nào, cậu biết rằng nó chắc chắn sẽ biến nạ mệt kém lệ, ngôi đền vô danh, thành đống đổ nát. Vậy thì để lần khác.